Chương 1833, tinh không pháp tắc chương 1833, tinh không pháp tắc ngươi muốn chết. Lãnh Mục bị triệt để chọc giận, quát khẽ một tiếng, thân hình tại thời khắc này bạo lực mà đi, tựa như tia chớp bay tới. Đối mặt bạo tới Lãnh Mục, Lý Khô trên mặt không có chút nào e ngại, ngược lại bên khóe miệng nổi lên một vòng nghiền ngẫm ý cười, sau một khắc, hắn cái kiếp như vỏ cây giống như trên bàn tay thịt vậy mà từng chút biến mất, như khô lâu chảo mở dạng, mang theo hàn quang, đống nhiên dùng sức, nắm đấm kia mang theo quang mang màu trắng, lóe lên một cái rồi biến mất, bàn tới. Song phương nhanh chóng đụng vào nhau. Bành! Một đạo tiếng vang to lớn vang vọng chân trời. Hai cỗ lực lượng đáng sợ đồng thời bộc phát, giống như hồng thủy mở dạng, tạo thành một đạo lại một đạo mãnh liệt kinh phong, tùy ý hướng lấy bốn phương tám hướng mà đi. Ở trung quanh trong không gian đều tạo nên từng cơn sóng gợn. Không ít võ giả nhìn thấy một màn này, con người có chút co rụt lại. Lãnh Mục thân là Tiềm Long bảng bên trong thứ 97 cao thủ, thực lực không thể khinh thường. Bất quá, cái kia Lý Khô thực lực cũng không kém. Ân, tại Lãnh Mục trên khuôn mặt nổi lên một vòng vẻ khó tin, trong mắt hắn, chính mình một chiêu này nhất định có thể miểu sát Lý Khô, lại không nghĩ rằng người sau vậy mà có thể chính diện ngăn cản hắn một chiêu này, hơn nữa còn không ở vào hạ phong. Khô Lâu sát khí trưởng. Ngay vào lúc này, một đạo thanh âm âm lãnh đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, đùng một tiếng, trong hư không chính là truyền đến một đạo tiếng vang lanh lảnh, ngay sau đó chính là phát hiện Lý Khô lại lần nữa hướng phía Lãnh Mục đánh tới một trường, cùng bạo linh lực nhanh chóng gào thét mà đi. Lãnh Mục, thực lực của ngươi cũng không có gì đặc biệt. Ta trước đó còn cảm thấy mình có thể hay không chiến thắng ngươi, nhưng hiện tại xem ra, ta chiến thắng ngươi không khó lắm. Đang quay đi thời điểm, Lý Khô nói như vậy, cả người hắn tựa như là một tôn tuyết trắng khô lâu mở dạng, thật giống như hóa thân thành khô lâu, lại có thể bắn ra lực lượng đáng sợ, một lần lại một lần đánh kích mà đi. Mỗi một lần khô lâu nằm đấm rơi xuống, đều để đến không gian bốn phía vì đó run lên, sinh ra kịch liệt âm thanh xé gió. Uy thế ngập trời, bá khí không gì sánh được. Lãnh Mục nghe nói như thế, bên khỏe mắt hung hăng co quắp một chút, một vòng tức giận nhanh chóng nảy sinh đi ra. Đối phương vậy mà như vậy xem nhẹ hắn. Dù nói thế nào, hắn cũng là tại Tiềm Long bảng bên trong xếp hạng thứ 97 người. Người muốn chết. Lãnh Mục lại lần nữa cùng nộ một tiếng, ngay sau đó, phất ống tay áo một cái, trên đất cây cối lại là đang điên cuồng trưởng thành lấy. Tinh không phát tắc. Đây là Lãnh Mục lĩnh ngộ ra tới đại địa rừng rậm tinh không phát tắc. Có người nhìn thấy một màn này, hơi nhướng mày, thấp giọng, trên mặt đều hiện lên ra một vòng mãnh liệt tính sợ chi quang. Có thể nói, phàm là tiến vào Tiềm Long bảng người, đều lĩnh ngộ ra tinh không pháp tắc. Tinh không pháp tắc là khác biệt với tinh vũ cảnh thực lực võ giả cao thấp bình phán tiêu chuẩn. Tinh vũ cảnh võ giả không nhìn tu vi, chỉ nhìn có hay không lĩnh ngộ ra tinh không pháp tắc, lĩnh ngộ đến càng nhiều, như vậy thực lực liền càng cường đại, hoàn toàn có thể đền bù tu vi ở giữa chênh lệch. Trước mắt, cái này Lãnh Mục chính là lĩnh ngộ ra tinh không pháp tắc đại địa rừng rậm. Khi hắn tế ra đại địa rừng rậm giống như nơi này biến thành của hắn chiến trường. Bụt bụt bụt. Lý Khô liên tục lui về phía sau mấy bước, khuôn mặt phía trên nổi lên một vòng vẻ kinh hãi, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Có thể tiến vào Tiềm Long bảng võ giả lại thế nào khả năng lĩnh ngộ không ra một loại tinh không pháp tắc đâu? Bất quá, ta nếu dám khiêu chiến ngươi, lại thế nào khả năng lĩnh ngộ không ra tinh không pháp tắc đâu? Cái kia bình thản thanh âm lại lộ ra bá đạo tự tin. Bốn phía võ giả nghe nói như thế, trên mặt nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc. Hẳn là nói cái này Lý Khô cũng lĩnh ngộ ra tinh không pháp tắc. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân ở vào trong đám người, ngẩng đầu, lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy. Cái kia tinh không pháp tắc, tựa hồ là một loại nào đó ý chí, có chút cùng loại kiếm đạo ý chí. Hẳn là nói ý chí chính là tinh không pháp tắc. Hoặc nói ý chí cũng là tinh không pháp tắc bên trong một loại sao? Nếu như vậy nói lời, vậy liền rất có thể nói rõ vì cái gì ngang nhau tu vi kiếm giả đều muốn so võ giả cường đại hơn nhiều. Ta lĩnh ngộ ra tới tinh không pháp tắc là khô lâu kiếm đạo. Quả nhiên, Lý Khô thanh âm chứng minh Diệp Khinh Vân suy đoán. Hưu. Sau một khắc, Lý Khô trong tay nhiều hơn một thanh màu tuyết trắng cốt kiếm, nhìn qua xâm nhiên không gì sánh được, tại trong tròng mắt của hắn lóe ra một đạo hàn quang, sau đó chân phải hướng phía trước bước ra một bước, lại lần nữa cùng Lãnh Mục giao chiến ở cùng nhau. Lãnh Mục phất ống tay áo một cái, toàn bộ rừng rậm đều là hắn chiến trường. Từng đạo hào quang màu xanh từ những cây cối này bên trong tán phát ra, mỗi một đạo hào quang màu xanh đều mang mênh mông khí thế, uy lực tương đương kinh người. Hai người lại lần nữa kịch chiến ở cùng nhau, rất nhanh chính là tiến vào giai đoạn gây cấn bên trong. Bốn phía võ giả thì là tại tụ tinh hội thần nhìn xem đầy hết thảy. Tinh không pháp tắc, nghĩ không ra cái này Lý Khô cũng lĩnh ngộ ra tinh không pháp tắc, hắn tinh không này pháp tắc là thuộc về kiếm đạo ý chí bên trong một loại đi. Thật cương đại, khó trách cái này Lý Khô dám khiêu chiến Lãnh Mục. Bất quá, cái kia Lãnh Mục thực lực cũng là tương đương không tầm thường. Cả vùng đại địa đều là hắn chiến trường, mà lại hắn ở chỗ này chiến đấu, sức chiến đấu sẽ tăng lên mấy lần. Những người này quan sát lấy Lý Khô cùng Lãnh Mục một trận chiến, trong lòng đống nhiên run rẩy. Không biết cái kia Lý Khô có thể hay không chiến thắng được Lãnh Mục, từ đó thay vào đó đâu. Tại một bên khác, Diệp Kinh Vân cùng Diệp Nhu song song đứng chung một chỗ, cũng là nhìn xem đây hết thảy, nhìn xem trận chiến này. Đây cũng là Tiềm Long bảng người thực lực sao? Diệp Kinh Vân một mực tại chú ý, âm thầm tính toán thực lực của mình cùng bọn hắn ở giữa chênh lệch. Những ngày này, hắn một mực tại lĩnh ngộ lấy kiếm đạo ý chí, đem những kiếm này đạo ý chí đều thăng hoa đứng lên. Đồng thời còn có một loại dung hợp giai đoạn. Trên thực chất, khi hắn kiếm đạo ý chí tăng lên tới cựu ảnh giai đoạn sau, thể nội kiếm đạo ý chí chính là nhanh chóng dung hợp ở cùng nhau. Có thể đạt tới cựu ảnh kiếm đạo ý chí, cũng nói lấy hắn thực lực không tầm thường, hắn hoàn toàn có thể tiến vào Tiềm Long bảng trong hàng ngũ. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của hắn, dù sao hắn còn không có cùng chân chính Tiềm Long bảng giao thủ qua. Lần trước đánh chết kiếm thần Kiếm Ngạo Thiên cũng không tại Tiềm Long bảng trong hàng ngũ. xem ra cần phải tìm một cơ hội thử một lần. Diệp Kinh Vân cười khẽ một tiếng. Cái này Lãnh Mục tại Tiềm Long bảng thứ 97 tên, xem như hạng chót tồn tại, thực lực cũng không đột xuất, mà xếp hạng càng là gần phía trước người, thực lực thì càng cường đại, điểm này không thể nghi ngờ. Diệp Kinh Vân mình tại nói thầm lấy. Ở chỗ này, tối dẫn lên hắn chú ý là cái kia người mặc váy dài màu tím nữ tử. Nữ tử tướng mạo tuy nói không như lá nhu, nhưng cũng coi là mỹ nữ cấp bậc nhân vật, có một tấm cực kỳ đẹp đẽ mặt trái xoan, còn có màu tím như tím con mắt như đá quý, tuổi của nàng ước chừng 23 tuổi, dáng người thon thả, lưng đeo hai thanh trường kiếm màu tím, khiến cho nàng nhìn qua cực kỳ tiêu sái. Nàng tại Tiềm Long bảng bên trong xếp hạng thứ 77 vị, cũng là nơi này cao nhất một vị, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Chương 1834, một kiếm đứt cổ. Chương 1834, một kiếm đứt cổ. Cái kia Lý Khô có thể cùng Lãnh Mục chiến đấu thành như vậy bất phân cao thấp, hắn thực lực ngược lại là có thể tiến vào Tiềm Long bảng trong hàng ngũ. Bất quá nói đến, phàm là tiến vào Tiềm Long bảng người, chí ít lĩnh ngộ ra một loại tinh không pháp tắc. Diệp Nhu ngày đó lại giống như thanh âm đột nhiên vang lên. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn về phía trước, phát hiện hai người này chiến đấu sắp đến hồi kết thúc. Thực lực của hai người đều bất phân cao thấp, trận chiến này cực kỳ kịch liệt. Chỉ là về sau, Lãnh Mục hay là chiếm cứ lấy phía trên, lấy nhỏ xíu ưu thế chiến thắng Lý Khô. Hắn muốn giết Lý Khô, dù sao người sau ở trước công chúng khiêu khích hắn, chỉ là hắn căn bản là giết không được. Cái kia Lý Khô lại là cười ha ha, "Lãnh Mục, ta lần sau vẫn như cũ khiêu chiến ngươi." Nói xong lời này, cái kia như vỏ cây giống như thân ảnh run lên, cả người liền biến mất vô ảnh vô tung. Mà bốn phía người nhìn thấy một màn này, trong ánh mắt đều là nổi lên mãnh liệt rung động chi quang. Hắn, Lý Khô còn kém một chút liền chiến thắng Lãnh Mục, từ đó thay vào đó, thật còn kém lần ấy, chỉ là vẫn bại. Đáng tiếc, bất quá, không ít người đều đem Lý Khô cái tên này ghi tạc trong lòng. Ai cũng biết Lý Khô là có thực lực tuyệt đối lưu tại Tiềm Long bảng bên trong, hắn lần này gặp phải là xếp hạng tại Tiềm Long bảng thứ 97 võ giả Lãnh Mục, nếu là gặp được tại Tiềm Long bảng bên trong xếp hạng thứ 100 người đâu, hắn hoàn toàn có năng lực thủ thắng. Bất quá, khi Lý Khô sau khi đi, lại có một thanh âm đột nhiên vang lên. "Lãnh Mục, ta muốn cùng ngươi một trận chiến." Những người này đều muốn khiêu chiến Lãnh Mục, nguyên nhân rất đơn giản, ở chỗ này, hắn Lãnh Mục tại Tiềm Long bảng bên trong xếp hạng cái cuối cùng, cũng là bị tất cả mọi người cho rằng là Tiềm Long bảng bên trong yếu nhất một cái. Không khiêu chiến hắn, khiêu chiến ai? Người muốn chết? Thật sự cho rằng ta là kẻ yếu? Ta tốt như vậy khiêu chiến, tại Lãnh Mục trong ánh mắt nổi lên một vòng mãnh liệt sát ý đến, hắn muốn giết gà dọa khỉ, hưu, sau một khắc chính là điên cuồng địa bạo bắn đi. Vành, 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 liên tục bố ra ba trưởng, mỗi một trên lòng bàn tay đều mang cực hạn lực lượng, mãnh liệt linh lực từ trong lòng bàn tay nổ bắn ra đến, sau đó mang theo năng lượng của bạo, hung hăng rơi xuống. Tại như vậy đánh tới, vị võ giả kia sắc mặt hung hăng biến đổi, thực lực của hắn đối với lúc trước Lý Khô là kém xa, toàn bộ thân hình trực tiếp tiếp nhận cái này cuồng bạo một trường. Thân thể tựa như diều bị đứt dây một dạng bay thẳng ra ngoài. Bất quá, cái kia Lãnh Mục vẫn tại chụp về phía bốn phía, dáng vẻ như vậy giống như là cố ý hành động. Ngoa tạo, ta lại không có khiêu chiến ngươi. Ngươi làm gì ra tay với ta? Người vô tội cảm nhận được cái này một cuồng bạo trường lực, sắc mặt hung hăng biến đổi, chửi ầm lên. Nhưng mà, Lãnh Mục căn bản cũng không có để ý tới hắn, vẫn như cũng là một trường bố tới. Mỗi một trưởng đều mang khí tức cuồng bạo cùng mãnh liệt linh lực ba động, ai cũng nhìn ra hắn là triệt để bạo nộ rồi. Hắn thấy những người này đều khiêu chiến hắn, đây là đối với hắn nhục nhã. Nhưng mà ai bảo hắn tại Tiềm Long bảng thứ tự thấp? Gia hỏa này hiển nhiên là đem phẫn nộ phát tiết tại người vô tội trên thân, người này nhân phẩm chẳng ra sao cả. Diệp Kinh Vân nói thầm một tiếng, mà hắn lời này lại là thanh tẩy rơi vào cái tia Lãnh Mục trong hai. Người sau ánh mắt lập tức trở nên sắc bén lại, nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân nhìn, bên khóe miệng nhấc lên một vòng lạnh lùng đường cong đến, thanh âm đều trở nên tà ác. Tiểu tử, ngươi dám nói thế với ta? Chết đi. Hắn vốn là đang tức giận bên trong, bây giờ Diệp Khinh Vân lời nói giống như là một cùng ngòi nổ trong nháy mắt đốt lên hắn, khiến cho hắn càng thêm nổi giận, gầm nhẹ một tiếng, tựa như là một đầu hình người yêu thú một dạng, đột nhiên vô ra một trường. Dưới một trường đến, cái kia một cỗ năng lượng ba độ khủng bố lại lần nữa đánh tới. Bốn phía người nhìn thấy một màn này, đều là một mặt đáng thương nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn. Trong mắt bọn hắn, Diệp Khinh Vân tu vi bất quá là dương chân cảnh cửu trọng, là thế nào đều khó có khả năng ngăn cản được Lãnh Mục một trường. Dù là cái này Lãnh Mục là tùy tiện bung ra tới một trường, tiểu tử này cũng quá khoa trương, dám như thế cùng Lãnh Mục nói, đây là muốn chết ta. Đúng vậy a, coi như tất cả mọi người coi là Diệp Khinh Vân hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, đột nhiên người sau không lùi mà tiến tới, tất cả mọi người cứ thế ngay tại chỗ. Gia hỏa này là muốn chết hay là muốn chết? Chỉ gặp Diệp Khinh Vân chân phải bước ra một bước, thân hình chính là run lên, sau một khắc tay phải hắn thành bàn tay nhẹ nhàng hướng phía trước bố tới, một cỗ mãnh liệt linh lực từ trong lòng bàn tay bạo phát đi ra, sau đó điên cuồng cùng đối phương đụng vào nhau. Vâng. Sau một khắc, hai đạo trưởng lực chính là đụng vào nhau, một nguồn lực lượng điên cuồng đánh tới. Mọi người đều coi là Diệp Khinh Vân đây là đang muốn chết, đang cầu xin chết, nhưng mà sau một khắc, trong mắt của bọn họ chính là trừng tròn xoe tròn vo. Chỉ gặp một đạo thân ảnh gầy gò ở vào trong hư không, thân ảnh kia toàn thân trên dưới không có chút nào máu tươi. Lại nhìn một người khác, Lãnh Mục thân hình lui về phía sau mấy bước, đồng thời tại khóe miệng của hắn bên cạnh thấm vào một vòng máu tươi. Hiển nhiên, tại vừa rồi dưới một trường, chỗ hắn tại hạ phòng. Cái gì? Cái này sao có thể? Bốn phía người phát ra một đạo lại một đạo tiếng kinh hô, đều cảm thấy Lãnh Mục bại có chút đột nhiên. Lãnh Mục sắc mặt cũng là không tốt, hắn nhìn về phía người phía trước, đột nhiên cười lạnh một tiếng, xem ra ta chủ quan, tiếp xuống một trường ta sẽ muốn mệnh của ngươi. Chủ quan, nghe nói như thế, Diệp Kinh Vân bên khóe miệng nổi lên một vòng nghiền ngẫm ý cười, thật chủ quan sao? Nếu như ngươi cảm thấy chủ quan, cái kia có thể lại đến. Lãnh Mục nghe nói như thế, da mặt hung hăng co quắp một chút, cái này hiển nhiên là nổi giận tiết tấu, trong ánh mắt của hắn mang theo lửa giận, khuôn mặt phía trên tức giận cũng là bạo tăng lấy, tiểu tử, ngươi là triệt để chọc giận ta, chết. Bốn phía đại địa đều đang run rẩy lấy, sau đó, một đạo lại một đạo hào quang màu xanh bắn tới, mang theo hàn quang bùng lên lấy, sau đó lấy tốc độ như tia chớp hướng phía Diệp Kinh Vân mà đi. Đây là Diệp Kinh Vân lần thứ nhất đối mặt tại Tiềm Long bảng võ giả. Tuy nói người sau tại Tiềm Long bảng thứ tự không cao, chỉ là tại thứ 97 tên, nhưng cũng so với hắn trước đó gặp phải kiếm thần Kiếm Ngạo Thiên lợi hại hơn được nhiều. Chỉ là, đối với Diệp Kinh Vân tới nói, đối phương cũng chỉ là lợi hại một chút mà thôi. Hắn đột nhiên rút ra trường kiếm. Lợi kiếm màu vàng dưới ánh mặt trời lóe ra băng lanh quang trạch, sau đó sau một khắc, thanh kia lợi kiếm màu vàng chính là bỗng nhiên hướng phía trước bắn tới, hợp thành một cái cự đại kiếm ảnh hộ thuẫn. Những cái kia hào quang màu xanh tại đụng phải kiếm ảnh này hộ thuẫn sau, nhao nhao rơi xuống. Sau một khắc, Diệp Kinh Vân lợi kiếm chính là bỗng nhiên hướng phía người sau trên cổ lướt tới. Rầm rầm, máu tươi từ bên trong bừng lên. Một kiếm đứt cổ. Đây là một kiếm đứt cổ. Lãnh Mục trước khi chết, con mắt đều trừng tròn xoe tròn vo, vừa nhìn liền biết hắn chết không nhắm mắt. Đường đường Tiềm Long bảng thứ 97 tên người cứ như vậy chết tại Diệp Kinh Vân lợi kiếm màu vàng phía dưới, máu tươi từ bên trong nhỏ giọt xuống, phát ra thanh âm thanh thúy, lại rung động bốn phía võ giả tâm. Chương 1835, Diệp Mộ muốn chương 1835, Diệp Mộ muốn toàn trường lặng ngắt như tờ. Trước đó, Lý Khô muốn thay thế Lãnh Mục vị trí, kịch chiến khẽ đảo, chiến thật lâu, cuối cùng thất bại. Ai cũng đem Lý Khô danh tự ghi tạc trong lòng. Nhưng mà, hiện tại có một người một kiếm phong hầu, giết chết Lãnh Mục. Tại ngu ngơ một lát sau, rốt cục, từng đạo tiếng ồn ào đột nhiên vang lên. Người này là ai? Vậy mà như thế lợi hại. Cái này mang theo người đeo mặt nạ chính là ai? Ánh mắt của hắn thật là sắc bén, vậy mà một kiếm phong hầu. Sức chiến đấu này cũng quá nghịch thiên đi. Bốn phía người đều vang lên xì xào bàn tán. Cho dù là những cái kia tại Tiềm Long bảng bên trong chưa từng người xuất thủ cũng là đem ánh mắt ngưng tụ tại Diệp Khinh Vân trên thân. Bọn hắn cũng cảm thấy Diệp Khinh Vân thực lực không tệ. Tử Thánh Lưng đeo hai thanh trường thương màu tím, con mắt màu tím nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn, yêu dị con ngươi lóe lên một cái, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Xếp hạng tại người thứ 80 huyết kiếm công tử cầm trong tay một thanh màu đỏ như máu lợi kiếm, bốn phía dũng động huyết mạch chi lực, cũng là đem ánh mắt ngưng trọng đưa lên tại Diệp Khinh Vân trên thân, nhưng rất nhanh ánh mắt liền rời đi. Không đơn giản hắn, những người còn lại ánh mắt cũng đều nhao nhao rời đi, chuyển rời đến cái kia Phượng Tiên Ao bên trên. Giờ phút này, Phượng Tiên Ao vị trí trung ương nhất, cây kia nguyên bản nụ hoa chấm nở màu tuyết trắng đông hoa giờ phút này chính từng chút mở ra, màu tuyết trắng như ngọc cánh hoa chính từng chút ra bên ngoài rộng mở. Từng đợt thanh hương hương vị tràn ngập tại bốn phía, thấm vào ruột gan. Bốn phía võ giả toàn bộ ánh mắt ngưng tụ tại cái này như ngọc đông hoa. Đó là cây bóng nước, giờ phút này, cây bóng nước đã nở rộ, ở nơi đó lại là có 6 hạt như tuyết hạt giống. Khi những người này nhìn thấy cái này 6 hạt như tuyết hạt giống sau, trên mặt nhanh chóng nổi lên một vòng màu nhiệt huyết. Bọn hắn biết, cái này cây bóng nước thành thụ. Cái kia 6 hạt màu tuyết trắng hạt giống thỉnh thoảng lóe ra một đạo quang mang đến, sau đó ở phía trên lại là xuất hiện 6 đạo huyết ảnh. Đó là Tiểu Phượng Hoàng huyết ảnh. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, hô hấp đều trở nên dồn dập, trong con ngươi lửa nóng chi quang cũng là trở nên mãnh liệt đứng lên. Bọn họ cũng đều biết chỉ cần đạt được hạt giống, đồng thời phục dụng, cho dù là một hạt, cũng có thể làm cho trong cơ thể mình thêm ra một đạo Phượng Hoàng huyết mạch đến. Phượng Hoàng huyết mạch, người nào không muốn? Hạt giống kia là của ta. Các ngươi ai cũng không nên cùng ta đoạt. Không phải vậy, lão tử ta một trưởng vỗ chết hắn. Ai nói là của ngươi? Ngươi dám đoạt thương thử một lần. Lão tử ta một đầu ngón tay liền đem ngươi đánh vào địa ngục. Đều chớ ồn nào, hạt giống này về bản thiếu gia. Các ngươi liền xem ở bản thiếu gia trên mặt mũi, không cần đoạt. Mặt mũi của ngươi lớn bao nhiêu? Từng đạo tiếng gầm đột nhiên vang lên, giống như là một đạo lại một đạo kinh lôi bỗng nhiên nổ ra. Những người này điên rồi, bọn hắn đều muốn đạt được hạt giống này, muốn có được Phượng Hoàng huyết mạch. Vô số người thân hình đều bạo lực ra ngoài, nhìn qua giống như là vô số ong vàng một dạng. Kia xếp hạng tại Tiềm Long bảng bên trên người cũng đều nhao nhao xuất thủ, những người này thế nhưng là tinh vũ cảnh cấp bậc bên trong cao thủ trong cao thủ, vừa ra tay chính là lôi đỉnh gào thét, uy lực kinh người. Mà trong những người này, Diệp Kinh Vân cùng Diệp Nhu ngược lại là nhất là bình tĩnh một cái, là dị loại tồn tại. Diệp Kinh Vân cùng Diệp Nhu tới đây, mục đích chủ yếu nhất không phải cái kia cây bóng nước, mà là giúp Diệp Nhu lấy ra lưu ở nơi đây linh hồn ấn ký. Ba ngày này, hắn cũng không có nhàn rỗi, một mực tại tìm kiếm lấy Diệp Nhu linh hồn ấn ký. Tinh thần lực của hắn rất cường đại, muốn tìm đi ra cũng không phải là một kiện rất khó khăn sự tình. Tìm được, ta nhất thời khắc, Diệp Kinh Vân con ngươi bỗng nhiên sáng lên, như sáng chói tinh thần một dạng, phát ra quang mang, chợt chính là đối với Diệp Nhu nói ra, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi một chút liền đến. Diệp Nhu khéo léo nhẹ gật đầu. Sau một khắc, Diệp Kinh Vân thân hình chính là tựa như lợi kiếm một dạng bắn tới, trong tay nhiều hơn một thanh lợi kiếm, thẳng hướng chạm đất đấy mà đi. Mà hắn một động tác này, ngược lại là đưa tới không ít coi trọng. Đặc biệt là tất cả mọi người tranh nhau chen lấn hướng lấy cái kia cây bóng nước mà đi, nhưng tiểu tử này lại hướng phía dưới đáy ao mà đi, cái này quá mức quái. Tiểu tử này đang làm gì? Hẳn là nói tại dưới lòng đất này mới có thập độ tốt. Đúng a? Rất có thể, dù sao có cái kia Tiềm Long bảng người tại, cái này cây bóng nước khẳng định không giành được, chẳng đi dưới nền đất nhìn xem. Như vậy cũng tốt a. Những người này âm thầm nghĩ, sau đó lại là điên cuồng hướng lấy Diệp Khinh Vân phương hướng mà đi, trong miệng còn gọi nói tiểu tử, đừng chạy. Tiểu tử, đồ vật lưu lại. Nhìn qua hậu phương thêm ra tới võ giả, Diệp Kinh Vân trên mặt nhiều hơn mấy đầu hắc tuyến. Bất quá, hắn rất nhanh liền quay người rời đi, hướng phía trước mà đi, rốt cục gặp được Diệp Nhu linh hồn, sau đó hung hăng nghiền nát. Chỉ là, tại nghiền nát trong nháy mắt, đột nhiên, ở phía trước nhiều hơn một đạo hào quang sáng chói. Tia sáng này rơi vào đến hậu phương võ giả trong mắt, lập tức lại là khẽ đảo kích động. Là bảo vật, khẳng định là bảo vật. Có người điên cuồng hô hào, trên mặt vẻ kích động đạt đến cực hạn. Chỉ là, khi bọn hắn đi vào thời điểm, một đạo thanh âm trầm thấp từ cái kia ánh sáng sáng chói bên trong vang lên, thanh âm kia tựa như là từ trong địa ngục vang lên một dạng. Là ai? Dám hủy ta Phượng Hoàng Thần Núi đệ tử linh hồn ấn ký? Đáng chết! Quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ gặp tại trong vòng sáng từ từ đi ra một vị lão giả. Tu vi của lão giả tại tinh vũ cảnh tứ trọng bên trong, nhìn như không cao, nhưng toàn thân trên dưới đều tràn ngập một cỗ ngập trời linh lực ba động, khiến lòng người bỗng nhiên run rẩy. Lão giả kia nhìn thấy phía trước nhiều như vậy người, mà lại những người này trong ánh mắt lại là xuất hiện lửa nóng chi quang, da mặt có chút co quắp một chút, ngẫu nhiên chính là tay áo hất lên, một cỗ linh lực ba động kinh người bắt đầu từ trong cửa tay áo nổ bắn ra đến, rơi vào phía trước. A a a, một đạo lại một đạo tiếng kêu thê thảm vang dội đến. Diệp Kinh Vân cười lạnh vài tiếng, chợt từ trong ngao vào ra, chính là phát hiện vô số người vẫn tại tranh đoạt cái kia cây bóng nước, mà tại phía trước nhất rõ ràng là tại Tiềm Long bảng bên trên người có võ sĩ Dương Liệt, có Tử Thánh, Huyết Kiếm, Lâm Sư. Bốn người này sức chiến đấu so sánh những võ giả khác coi như lớn hơn nhiều. Lâm Sư tiếng gầm thét kia giống như là một đầu bạo sư tại ngửa mặt lên trời gào thét, chấn nhiếp bầu trời. Tốc độ của hắn rất nhanh, phía trước đi thời điểm cả người liền thật tựa như là một đầu hỏa sư tí nhất dạng, toàn thân trên dưới còn tản ra khí thế kinh khủng. Mà cái kia võ sĩ Dương Liệt thân hình run lên, tốc độ cũng rất nhanh, một bước chính là đi tới cái kia cây bóng nước bên người. Đối với cái này cây bóng nước, Diệp Kinh Vân đưa nó coi là mục tiêu thứ hai, cho nên thân hình của hắn không có dừng lại, thẳng hướng lấy phía trước mà đi. Mà khi cái kia võ sĩ Dương Liệt thân hình sắp đến thời điểm, đột nhiên tại trước người hắn nhiều hơn một bóng người. Cái này cây bóng nước, Diệp muốn. Thanh âm nhàn nhạt vang vọng ở trên bầu trời, để vô số người ánh mắt nhao nhao tập trung vào Diệp Kinh Vân trên thân, sau đó kinh hô một tiếng. Lại là hắn. Chương 1836, thôn vệ luyện hóa chương 1836, thôn vệ luyện hóa cái này cây bóng nước, về Diệp Mộ. Thanh âm nhàn nhạt lộ ra bá đạo chi ý, nhưng mà, sau một khắc, một đạo nổi giận âm thanh đột nhiên vang lên. Chỉ là Dương Chân cảnh cửu trọng sâu kiến, cũng dám như vậy cùng luôn. Cút cho ta, mở miệng chính là võ sĩ Dương Liệt. Hắn quát lên một tiếng lớn, tay phải nắm thành quả đấm, một quyền đánh ra. Nắm đấm kia ở trong hư không như hào quang sáng chói tỏa ra. Oanh! 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 Liên tục vung ra ba quyền đều là hướng phía Diệp Khinh Vân mà đi, quyền nhanh đến không cách nào tưởng tượng, không thể tưởng tượng nổi. Đối mặt cái này ba quyền, Diệp Kinh Vân khẽ cho mày, nhưng cũng không lui ra phía sau, ngược lại thân hình hướng phía trước bàn tới, theo sát lấy, đặt ở bên hông bên trên tay phải bỗng nhiên nắm thành quyền đầu, chật cũng là từng quyền oanh ra ngoài. Liên tục ba quyền đụng nhau, ở trong hư không phát ra thành âm trầm thấp. Oanh! Hai cỗ lực lượng mãnh liệt trong nháy mắt bộc phát. Tại ba quyền bên dưới, song phương đều là lui về phía sau mấy bước. Võ sĩ sắc mặt hãi nhiên, hắn vốn cho rằng tại chính mình cái này ba quyền bên dưới, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, bây giờ đối phương chẳng những ngăn cản hắn cái này ba quyền, hơn nữa còn làm cho hắn lui ra phía sau mấy bước. Đang nhìn Diệp Kinh Vân, hắn tại tiếp nhận đối phương cái kia ba quyền sau, dựa vào lực phản chấn, cấp tốc lui ra phía sau, tay phải nhanh chóng chộp tới cái kia cây bóng nước. Nhìn thấy một màn này, võ sĩ Dương Liệt, Tím Thánh, Huyết Kiếm, Lâm Sư sắc mặt đều là biến hóa. Muốn chết. Huyết Kiếm lạnh nhạt cười một tiếng, chợt thân hình chính là nhảy lên, trong tay thanh kiếm màu đỏ như máu lợi kiếm dưới ánh mặt trời lóe ra băng lãnh quang trạch, sau đó một kiếm hướng phía trước đông nhiên vung ra ngoài. Huyết Kiếm này kiếm pháp cao siêu, Diệp Kinh Vân tự nhiên không dám khinh thường, đội vàng là vung ra một kiếm. Một kiếm kia mang theo mênh mông khí thế, ý chí giống như là thủy triều đột nhiên bạo phát ra. Khen. Kiếm phong cùng đối phương thanh kiếm huyết sắc lợi kiếm hung hăng đụng vào nhau, lực lượng cũng là hoàn toàn bạo phát ra. Hai kiếm đông nhiên rơi xuống, nhanh chóng tan rã, không gian bốn phía đều giống như phá toái một dạng. Huyết Kiếm lui về phía sau mấy bước, tay phải đang không ngừng run rẩy, hắn phát ra kinh dị thanh âm, một mặt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn. Cái này hắn một kiếm này, mặc dù không phải hắn mạnh nhất một kiếm, nhưng đánh giết Dương Chân cảnh cửu trọng võ giả giống như là cắt đậu phụ đơn giản, cho dù là Lâm Sư đối mặt một kiếm này, cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng mà người trước mắt lại có thể ngăn cản. Hơn nữa còn là chính diện ngăn cản. Diệp Khinh Vân nhìn về phía đối phương, cười lạnh vài tiếng, đây là hắn lần thứ nhất đối mặt bốn vị đều tại Tiềm Long bảng bên trên nhân vật. Trên mặt của hắn không có chút nào sợ hãi, ngược lại có nồng đậm ý chí chiến đấu, tay hắn nắm lấy lợi kiếm màu vàng, bước chân hướng phía trước bước ra một bước, thanh lợi kiếm kia mang theo hàn quang hướng phía Huyết Kiếm cổ về tới. Tốc độ cực nhanh, như là thiểm điện. Ân, Huyết Kiếm căn bản cũng không có ngờ tới Diệp Khinh Vân dám đến đâm hắn, sắc mặt hơi đổi, hắn có thể cảm thụ được đối phương một kiếm kia tốc độ cực nhanh, đẩy trời thế công hướng phía hắn mà đến, giống như lôi đỉnh biển cả mở dạng. Chỉ là, Diệp Khinh Vân thật công kích hắn. Phía trước đi thời điểm, đột nhiên, thân hình run lên, Diệp Khinh Vân thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, cùng lúc đó, hắn trong nháy mắt liền xuất hiện ở Diệp Nhu trước người, lôi kéo người sau tay, lóe lên một cái, rất nhanh liền biến mất không thấy. Đi. Đối với Diệp Nhu nói ra. Diệp Nhu nặng nề mà nhẹ gật đầu, ở phía sau lưng bên trên toát ra một đôi phượng hoàng cánh đến. Phe phẩy phượng hoàng cánh, Diệp Nhu chính là nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Cái này đáng chết. Huyết kiếm bọn người nhìn thấy một màn này, vừa tức vừa giận. Bọn hắn bị một cái chỉ có dương chân cảnh cựu trọng võ giả chơi xoay quanh a. Loại cảm giác này mặc cho ai đều khó chịu. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân tìm được một tòa động phủ. Hai người đều đi vào. Bàn tay mở ra, ở nơi đó có một đóa cây bóng nước, trong đó có 6 hạt hạt giống. Một người 3 hạt đi. Diệp Khinh Vân nói ra. Hắn cảm giác tại thôn vệ cái này 3 hạt hạt giống sau, tu vi rất có thể sẽ đạt tới tinh vũ cảnh bên trong. Tốt. Diệp Nhu không phản đối, nhẹ gật đầu, vươn ngọc thủ đến, cầm 3 hạt giống kia, chính là trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa, cảm ngộ. Cái này 3 hạt hạt giống ẩn chứa phượng hoàng chân huyết, cảm ngộ đi ra, có thể có một loại tinh không pháp tắc. Diệp Khinh Vân cũng bắt đầu luyện hóa. Thời gian ngay tại này lặng yên trôi qua. Giờ phút này, ở bên ngoài, Huyết Kiếm, Dương Liệt, Tím Thánh, Lâm Sư bọn người chia ra hành động, đang tìm Diệp Khinh Vân. Đương nhiên, trừ 4 người bọn họ bên ngoài, còn có một vị lão giả trên mặt âm trầm, quét về phía bốn phía, nhìn dạng như vậy, hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm. Tên kia đi nơi nào? Sẽ không rời đi nơi này đi, cũng không khả năng. Tìm tới hắn. Tại những người này tìm kiếm thời điểm, Diệp Khinh Vân tại thôn vệ lấy 3 hạt giống kia. Hắn tựa như là tiến vào mặt khác trong một vùng không gian. Tại trong vùng không gian này có một đầu to lớn vượng hoàng, cái kia vượng hoàng chính nhìn chăm chú hắn, không biết suy nghĩ cái gì. Thời gian lặng yên trôi qua, đảo mắt chính là 3 ngày đi qua. Trong 3 ngày qua, hạt giống kia rốt cục bị Diệp Khinh Vân luyện hóa hầu như không còn. Một đạo khí thế mãnh liệt từ trên người hắn bạo phát ra. Thể nội, dương đan cùng âm đan nhanh chóng dung hợp. Tinh vũ cảnh võ giả lớn nhất một cái đặc điểm chính là thể nội âm đan cùng dương đan hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, hình thành tinh đan. Dung hợp quá trình cần cẩn thận từng ly từng tí, không được bị người khác quấy rầy. Giờ phút này, Diệp Nhu chậm rãi tỉnh lại, nàng biết Diệp Khinh Vân ngay tại dung hợp âm đan cùng dương đan, cho nên nàng cường tâm áp chế chính mình ngưng kết thành tinh đan, liền sợ đợi lát nữa có chuyện gì phát sinh, dẫn đến hai người đều tẩu hỏa nhập ma. Nàng muốn bảo vệ Diệp Khinh Vân. Nhẹ nhàng cắn môi một cái, tại Diệp Nhu gương mặt kia bảng nổi lên hiện ra chính là cực độ kiên định. Nàng tuyệt đối sẽ không để Diệp Khinh Vân có việc, bởi vì nàng phát giác được có mấy cỗ không kém khí thế chính hướng phía nàng bên này mà đến. Diệp Khinh Vân khí thế trên người thực sự quá cường liệt, xông thẳng lên trời, muốn cho người không biết đó là sự tình không có khả năng. Cũng chính là bởi vì như vậy kịch liệt động tĩnh, khiến cho vô số người đều hướng phía bên này mà đến. Cách đó không xa 300 mét chi địa. Giờ phút này, Huyết Kiếm, Tím Thánh, Dương Liệt, Lâm Sư phát giác được cái kia một cỗ trùng thiên khí thế, sắc mặt hơi đổi. Khí thế kia bên trong mang theo vượng hoàng ý chí, là gia hỏa kia. Hắn vậy mà thật luyện hóa cây bóng nước. Đáng chết, cái này cây bóng nước vốn là ta đồ vật. Huyết Kiếm hung tợn cắn hàm răng, trên mặt nổi lên một vòng rất cay chi sắc. Đi, người này tại đột phá, muốn dựa vào cây bóng nước đến đột phá tu vi, đạt tới tinh vũ cảnh. Chúng ta cùng một chỗ trở ngại hắn, không thể để cho nàng thành công. Bên người, Lâm Sư nói như vậy, trong hai mắt nổi lên một vòng tàn nhẫn chi quang, trên mặt tức giận lóe lên một cái rồi biến mất. Dương Liệt cũng là nặng nề mà nhẹ gật đầu, vừa nghĩ tới chính mình mới vừa rồi bị một vị tu vi bất quá là tại dương chân cảnh cựu trọng võ giả trêu tức, đùa bỡn nơi tay trong lòng bàn tay, trong cơ thể hắn lửa giận chính là như ngọn lửa cháy hừng hực. Ở trong hai mắt hắn nổi lên xâm nhiên sát ý. Chương 1837, Tinh Vũ cảnh. Chương 1837, Tinh Vũ cảnh trong động. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân ngay tại ra sức đánh thẳng vào Tinh Vũ cảnh. Giống. Trong góc xuất hiện một đạo kinh thiên động địa tiếng giống, tựa như là cựu Tiêu Phượng Hoàng Chi Minh. Bốn phía bảng bạc linh khí trong nháy mắt bị hắn hấp thu. Thân thể của hắn giống như là một cái động không đáy một dạng, đang điên cuồng thôn vệ lấy, luyện hóa. Mà giờ khắc này, hắn không biết, một bóng người xinh đẹp chính đi ra ngoài động, một mặt địch ý mà nhìn chằm chằm vào phía trước. Ở phía trước, có 4 bóng người. Bốn người này thân phận đều rất lớn, đều là Tiềm Long bảng bên trên nhân vật, thực lực đều rất cường đại, mà lại tu vi của bọn hắn đều đã là đạt đến tinh vũ cảnh cấp bậc. Lâm Sư nhìn chằm chằm người phía trước, đó là một đạo hoàn mỹ bóng hình xinh đẹp, một bộ áo trắng, không nhiễm trần thế, tấm kia đẹp đẽ khuôn mặt để cho người ta tim đập thình thịch. Đây là một cái mỹ nữ tuyệt sắc, cho dù cái kia người mặc quần áo màu tím tử thánh khi nhìn đến nữ tử này sau, trong hai mắt cũng là nổi lên thật sâu ghen ghét. Nàng không nghĩ tới trên đời này vậy mà lại có như thế nữ tử hoàn mỹ. Ma Huyết Kiếm, Lâm Sư, Dương Liệt đều là dùng đến cực kỳ ánh mắt lửa nóng ngưng tụ tại nữ tử áo trắng trên thân. Các ngươi sững sờ cái gì? Tử Thánh nhìn thấy ba người này ánh mắt, nhíu mày, có một loại quang mang bị người đoạt đi cảm giác, cái kia để nàng điên cuồng ghen ghét đến hận. Mà hận ý cuối cùng cũng là biến thành nồng đậm sát ý. Ngọc Thủ nắm lấy phần lưng bên trên thanh kia trường thương màu tím, sau đó chính là trường thương bỗng nhiên mà tới. Như vậy hoa mỹ hàn quang khiến mọi người trong lòng run lên bần bật. Tử Thánh xuất thủ trước. Trong hư không trong nháy mắt liền xuất hiện vô số đạo thương mang, mang theo một loại nào đó bá đạo chi ý, hướng phía Diệp Nhu trùng trùng điệp điệp mà đi. Đối mặt một chiêu này, Diệp Nhu thể nội bạo phát ra một đạo quang mang, ngay sau đó, tại phía sau lưng nàng chính là xuất hiện một đạo dài đến bách trượng phượng hoàng huyết ảnh. Cái kia phượng hoàng trên phần đầu còn có một màu vàng vương miện, nhìn đặc biệt tôn quý. Hai người lẫn nhau kịch chiến lấy. Diệp Nhu tu vi dù sao cũng là thấp, mà lại trước đó thi triển phượng hoàng cửu biến, khiến cho nàng thể lực theo không kịp đến. Bất quá, ngay vào lúc này, một đạo gió nhẹ đi ra. Ngay sau đó, một đạo sư tử hống vang vọng đất trời. Ngay vào lúc này, một đạo thân ảnh khôi ngô hướng phía Diệp Nhu mà đi. Lâm Sư, ngươi đây là ý gì? Tử Thánh sắc mặt hơi đổi, phát ra bén nhọn thanh âm. Chúng ta muốn đối phó chính là người thanh niên kia, không phải nàng. Lâm Sư nặng nề nói. Lâm Sư, đừng nói cho ta, ngươi đối với nàng có ý tứ. Nàng đã là danh hoa có chủ. Tử Thánh cười lạnh vài tiếng, niệm ai liên tục. Vị cô nương này, yên tâm, có ta ở đây, không có chuyện gì. Lâm sư nhưng không có để ý tới Tử Thánh lời nói, ngược lại là đối với Diệp Nhu nói ra, còn mặt mỉm cười. Chỉ là, Diệp Nhu cái kia trên gương mặt đẹp đẽ rất băng lãnh, lườm Lâm sư một chút, lạnh lùng nói ra, ta và ngươi nhất định đừng đùa. Nàng làm sao lại không biết Lâm sư ý tứ đâu? Ha ha ha, Huyết Kiếm nghe nói như thế, cười to vài tiếng, sau đó bước ra một bước, ngẩng đầu, cầm trong tay một thanh huyết sắc lợi kiếm, dưới ánh mặt trời lóe ra băng lãnh quang trạch, hỏi, vậy ta đâu? Cũng là chuyện không thể nào. Diệp Nhu lạnh lùng nói ra. Mà nàng nghe được lời này rơi xuống, Huyết Kiếm sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm đứng lên, tiếp cận dị máu một dạng. Diệp Nhu lời nói giống như là một cây châm một dạng đâm vào trong lòng của hắn bên trên. Vậy ta hẳn là có khả năng đi. Ngươi cũng đừng có cùng ra hoặc kia, dù là tu vi của hắn đột phá đến tinh vũ cảnh, cũng không phải đối thủ của chúng ta, người cuối cùng, Võ Si Dương Liệt nặng nề mà nói ra. Chỉ là thanh âm của hắn rơi xuống, một đạo cực kỳ ánh mắt lạnh lùng hướng phía hắn nhìn lại. Hắn hoảng sợ phát hiện Diệp Nhu ánh mắt trở nên không gì sánh được lạnh nhạt, không gì sánh được băng lãnh. Ngươi, liền càng thêm đừng đùa. Diệp Nhu thanh âm lạnh lùng vang vọng ở trong thiên địa. Ngươi đây là muốn chết. Dương Liệt tính tình phi thường táo bạo, tính cách bất thường, trong mắt hắn, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cự tuyệt hắn. Mà bây giờ, Diệp Nhu vậy mà cự tuyệt hắn. Cái này khiến hắn tương đương tức giận. Trong nháy mắt, hắn liền có lạc thủ tồi hoa suy nghĩ. Các ngươi cái này ba cái đại nam nhân, ngược lại là thật khôi hài. Tử Thánh Không Lưu tình giễu cợt một tiếng, trận xuất thủ, hai tay đều nắm lấy một thanh trường thương màu tím, thanh trường thương kia dưới ánh mặt trời lóe ra băng lãnh quang trạch. Song Long xuất hải. Tử Thánh thanh âm băng lãnh kia đột nhiên rơi xuống, ngay sau đó, chồng đội gặt đội chính là bỗng nhiên cơ, tựa như là hai đầu màu tím tự long từ trong biển gào thét mà đến, hướng phía Diệp Nhu mà đi. Diệp Nhu gương mặt xinh đẹp hơi đổi. Lần này, không đơn giản Tử Thánh xuất thủ, những người còn lại cũng đều xuất thủ. Giống như thủy triều thế công hướng phía Diệp Nhu mà đi. Diệp Nhu tại như vậy công kích đến, thi triển vô tận thủ đoạn, chiến đến phía sau, nàng toàn bộ thân thể mềm mại đều đẫm máu, nhưng nhìn qua càng thêm yêu dị. Nàng chỉ là nghĩ tuyệt đối không nên để Diệp Khinh Vân có việc. Giờ phút này, trong động, Diệp Khinh Vân vẫn tại ngồi xếp bằng, tại đột phá hiện hữu tu vi. Trong cơ thể hắn âm đan cùng dương đan đã là tại dung hợp cùng một chỗ, thẳng đến thời khắc nào đó, âm đan cùng dương đan sẽ hình thành tinh đan, mà lúc kia, tu vi của hắn liền có thể đạt tới tinh vũ cảnh nhất trọng. Nếu như hắn biết Diệp Nhu chiến thành như vậy bộ dáng, hắn tuyệt đối sẽ đau lòng. Bên ngoài, Diệp Nhu máu me khắp người, coi như cái kia Tử Thánh hướng phía nàng đống nhiên lúc công kích, nàng cảm nhận được rõ ràng ngọn gió tử vong chính bằng tốc độ kinh người hướng phía nàng đập vào mặt. Cảm giác kia rất ngạt thở. Chỉ là, trong hư không, đống nhiên kéo ra khỏi một cái lỗ hồng. Ngay sau đó, chính là xuất hiện một vị lão giả, ở sau lưng của ông lão xuất hiện một cái cực lớn phượng hoàng huyết tượng. Lão giả phất ống tay áo một cái, phía sau nổi lên một đầu to lớn phượng hoàng huyết tượng. Một đạo phượng gáy vang vọng đất trời. Rất nhanh, Tử Thánh công kích tan thành mây khói. Nàng này, là ta Phượng Hoàng Thần Sơn người. Các ngươi nếu muốn giết, chính là cùng ta Phượng Hoàng Thần Sơn người đối đầu. Nói xong lời này, lão giả cái kia một đôi con ngươi sắc bén hướng phía Tử Thánh bọn người nhìn lại. Tử Thánh bọn người con ngươi run lên bần bật. Đặc biệt là Tử Thánh, nàng biết vừa rồi một chiêu kia uy lực lớn đến mức nào, nếu là rơi vào Diệp Nhu trên thân, tuyệt đối có thể cho người sau chết mất. Nhưng mà, lão giả này liền lớn như vậy tay áo vung lên, liền dễ như trở bàn tay ngăn cản nàng một chiêu mạnh nhất. Phượng Hoàng Thần Sơn. Võ Si Dương Liệt nghe được bốn chữ này, thân thể run lên bần bật. Thế nhưng là chư thần núi Phượng Hoàng Thần Sơn. Lão giả nghe nói như thế, lại là bật cười một tiếng, chẳng lẽ lại còn có khác Phượng Hoàng Thần Sơn sao? Dương Liệt nghe nói như thế, sắc mặt lại lần nữa biến đổi, chợt trên người sát ý biến mất vô tung vô ảnh. Hắn cũng không dám cùng Phượng Hoàng Thần Sơn người đối đầu. Không đơn giản hắn, Huyết Kiếm, Lâm Sư còn có cái kia người mặc quần áo màu tím nữ tử Tử Thánh cũng không dám làm loạn. Phượng Hoàng Thần Sơn người, bọn hắn cũng không dám đối phó. Tiểu nữ tử, ngươi liền cùng lão phu về Phượng Hoàng Thần Sơn đi. Lão giả cũng không tiếp tục để ý những người này, phất ống tay áo một cái, liền đem Diệp Nhu mang đi, sau đó thân hình du lên, nhanh chóng biến mất ở chân trời, vô tung vô ảnh. Chương 1838, không oán không kỷ. Chương 1838, không oán không kỷ. Tử Thánh bọn người nhìn qua rời đi hai người, sắc mặt có chút trầm xuống. Ngay vào lúc này, phía trước, trong động trận bộc phát ra một đạo vô cùng to lớn khí thế, xông thẳng lên trời. Người kia tại đột phá, tuyệt đối không thể để cho hắn như ý. Lâm sư quát to một tiếng, cả người thật giống như hóa thân thành sư tử mở dạng, hướng phía trước bắn tới, gầm nhẹ liên tục, cả mảnh trời cũng vì đó run rẩy. Hắn bay thẳng tới, chỉ là coi như muốn xông vào đi lúc, một đạo mãnh liệt linh lực ba động từ trong sơn động bạo phát đi ra. Ngay sau đó, chính là trông thấy Lâm sư thân thể giống như là diều bị đứt dây một dạng hướng phía sau nhanh lùi lại mà đi. Ngẩng đầu nhìn lại, liền phát hiện trong sơn động chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đạo thân ảnh gầy gò. Cái này nhân thân mặc áo bào màu trắng, có một tấm tuấn lãng khuôn mặt, một đôi đen nhánh như ngọc thạch đen con mắt, như sáng chói tinh thần, sáng vô cùng. Nhưng khuôn mặt của người nọ phi thường âm trầm. Tình cảnh lúc trước đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Đi ra người tự nhiên là Diệp Khinh Vân. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân trong hai mắt phun ra mãnh liệt lửa giận đến, ngẩng đầu, nhìn về phía trước người cái kia bốn vị võ giả, trong ánh mắt nổ bắn ra sát ý lạnh như băng. Các ngươi hôm nay một cái cũng đừng hòng đi. Thanh âm lạnh lùng kia từ trong miệng hắn phun ra. Nhưng mà, thanh âm của hắn lại là làm cho Dương Liệt cười to vài tiếng. Ha ha ha. Bất quá là vừa mới bước vào đến tinh vũ cảnh nhất trọng mà thôi, liền dám như thế của luôn. Phải biết chúng ta đều là tại Tiềm Long bảng bên trên người a. Nói khoác mà không biết ngượng, đơn giản nói khoác mà không biết ngượng, Huyết Kiếm cũng là lạnh nhạt cười một tiếng, khỏe miệng đi lên miết lên, vẻ mặt khinh thường, nói ngươi mặc dù đến tinh vũ cảnh, nhưng không có lĩnh ngộ ra tinh vũ không gian đi. Diệp Kinh Vân nghe đến mấy cái này người, nhịn không được lắc đầu, chân phải chính là bước ra một bước, ở sau lưng của hắn trong nháy mắt xuất hiện phượng hoàng cánh. Bây giờ phượng hoàng cánh đã là dài đến 30 trượng, mà lại phía trên còn tiêu đốt lên màu đỏ liên hỏa, khiến cho cái này phượng hoàng cánh nhìn qua không gì sánh được yêu dị. Phượng hoàng cánh mở ra sau khi, mang theo trầm thấp âm thanh xé gió. Sau một khắc, Diệp Kinh Vân chính là co quắp vô tình thánh long kiếm đến, phe phẩy phượng hoàng cánh, một kiếm hướng phía trước hung hăng bổ tới. Hừ, huyết kiếm nhìn thấy một màn này, cầm trong tay một thanh màu đỏ như máu lợi kiếm, cũng là cất bước mà ra, hướng phía Diệp Kinh Vân mà đi. Hắn cũng không tin Diệp Kinh Vân còn có thể tiếp được hắn một kiếm này. Nhưng mà, sau một khắc, sắc mặt của hắn liền đại biến lên. Bởi vì Diệp Kinh Vân một kiếm kia thẳng hướng hắn mà đến. Một đạo trầm thấp âm thanh xé gió đột nhiên vang lên. Sau một khắc, thân hình của hắn chính là nhanh lùi lại lấy, nhưng mà bốn phía xuất hiện vô số đạo kiếm khí. Đây là tinh không pháp tắc. Thanh âm của hắn đều trở nên bén nhọn, trên mặt càng là nổi lên vẻ khó tin. Không sai, đây chính là tinh không pháp tắc. Diệp Kinh Vân đã là đem trước các loại kiếm ý dung hợp ở cùng nhau, tạo thành một cái tinh không pháp tắc, tinh này không pháp tắc tên là kiếm khí pháp tắc. Một kiếm đâm rách huyết kiếm công kích. Diệp Kinh Vân cũng không có dừng lại, trong tay lợi kiếm màu vàng lại lần nữa hướng phía trước bắn tới, ở trong hư không long long du lên. Cái kia lợi kiếm màu vàng dưới ánh mặt trời chết xạ ra băng lãnh quang trạch. Kiếm tốc độ rất nhanh, bốn phía kiếm khí tựa như là tinh linh một dạng. Tại đâm tới thời điểm, kiếm khí tựa như là bông tuyết một dạng bay xuống dưới, trong nháy mắt liền bao trùm tại huyết kiếm trên thân. Huyết kiếm phát giác được đạo này cuồng bạo kiếm khí, sắc mặt đông nhiên biến hóa đứng lên, sau một khắc, chính là cảm nhận được những kiếm khí kia vậy mà bắt đầu thẩm thấu trong cơ thể hắn. Kiếm khí kia phi thường cuồng bạo, tràn ngập thể nội. Sau một khắc, vang một tiếng, huyết kiếm thân thể chính là nổ tung đứng lên, thể nội kiếm khí tràn ngập ở chân trời. Cái này hậu phương, Dương Liệt, Lâm Sư còn có Tử Thánh nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến. Huyết kiếm thậm chí ngay cả Diệp Khinh Vân một kiếm đều không tiếp nổi. Đối phương đạo kia tinh không pháp tắc lợi hại đến mức nào a? Trốn. Lâm Sư sắc mặt hung hăng biến đổi, sau một khắc, hắn không chút do dự trực tiếp quay người, sau đó hướng phía một chỗ điên cuồng mà đi, dạng như vậy giống như là chó nhà có tang. Hắn thấy, ngay cả huyết kiếm đều không phải là Diệp Khinh Vân đối thủ. Hắn lại thế nào có thể là Diệp Khinh Vân đối thủ đâu? Trốn. Diệp Khinh Vân nhìn thấy một màn này, trong ánh mắt hàn ý bạo tăng lấy, cười lạnh vài tiếng, ngươi cảm thấy ngươi có thể trốn được sao? Thanh âm băng lãnh kia rơi xuống, sau một khắc, thân hình của hắn chính là run lên, nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Một đạo trầm thấp âm thanh xé gió đột nhiên vang lên. Những cái kia chạy tới võ giả nhìn thấy một màn này, trong nháy mắt trợn tròn mắt. Lâm Sư, đây chính là tại Tiềm Long bảng bên trên nhân vật a. Nhưng bây giờ, hắn vậy mà như thế chật vật. Mà lại, hắn căn bản cũng không có dự định cùng thanh niên áo trắng đối chiến, mà là lựa chọn chạy trốn. Điên cuồng chạy trốn. Trên mặt của mỗi một người đều hiện lên ra một vòng vẻ quái dị, giống như bọn hắn gặp được cái gì chuyện không thể nào. Diệp Khinh Vân lửa giận theo tại, cần phát tiết ra ngoài, chân phải bước ra trong nháy mắt, thân hình chính là run lên, trong tay lợi kiếm màu vàng dưới ánh mặt trời lóe ra sáng chói hàn quang đến. Tốc độ của hắn rất nhanh, giống như là một đạo thiểm điện một dạng mà tới. Lâm Sư cảm nhận được hậu phương cái kia một cỗ hùng hậu khí tức, sắc mặt hung hăng biến đổi, nhưng hắn trong tay rất nhanh liền xuất hiện một viên đan dược màu đỏ như máu, trực tiếp phục dụng. Tốc độ chính là chợt tăng đứng lên. Ánh mắt hắn đỏ bừng. Tu vi đến một bước này, hắn cũng không muốn chết. Mà lại, hắn còn trẻ. Chỉ là, hắn kinh ngạc phát hiện chính mình cùng hậu phương khoảng cách không có chút nào kéo xa, ngược lại rút ngắn. Đáng chết, gia hỏa này tốc độ làm sao lại nhanh như vậy a? Diệp Kinh Vân tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh, cơ hồ tại một lát, thân hình của hắn chính là xuất hiện ở Lâm Sư trước người, sau đó trong con ngươi sát ý bạo tăng, một cỗ lãnh ý cũng là trong nháy mắt mà đến, chết. Thanh âm băng lãnh rơi xuống, tay phải chính là hướng phía trước bố. Lực lượng kinh khủng từ trong lòng bàn tay đánh tới, hướng phía Lâm Sư mà đi. Đạo trường lực phi thường cường đại, tựa như là 9981 tòa dãy núi hướng phía Lâm Sư điên cuồng ép đi. Oanh! Lâm Sư căn bản là ngăn cản không nổi một trường này, thân hình bỗng nhiên hạ xuống, sau một khắc, một mệnh ô hô, chết thảm tại Diệp Khinh Vân trong tay. Còn lại một vị Tiềm Long bảng người nhìn thấy một màn này, con người bỗng nhiên bạo rụt lại. Bọn hắn không nghĩ tới tu vi đạt đến tinh vũ cảnh nhất trọng sau Diệp Khinh Vân thực lực sẽ cường đại như vậy. Tử Thánh gương mặt xinh đẹp hơi đổi, nàng là nơi này Tiềm Long bảng bên trong xếp hạng cao nhất người, thế nhưng là, hiện tại lòng của nàng đều đang run rẩy lấy. Trước mắt vị thanh niên áo trắng này thực lực quá mức kinh khủng. Các hạ, ta và ngươi không oán không kỷ, ngươi cần gì phải như vậy là thủ tồi hoa đâu? Tử Thánh tay nắm lấy hai thanh trường thương màu tím, ngẩng đầu, lộ ra một tấm đẹp đẽ khuôn mặt, rất là ủy khuất nói. Nhưng mà, đối với khuôn mặt này, Diệp Kinh Vân chỉ cảm thấy buồn nôn, không có bất kỳ cái gì thương tiếc. Ta nói, các ngươi đều phải chết, không cần nói với ta mấy lời vô dụng này. Chương 1839, Tử Thần Chi Địa chương 1839, Tử Thần Chi Địa ta nói, các ngươi đều phải chết. Thanh âm băng lãnh rơi xuống, sau một khắc, Diệp Kinh Vân chính là phóng ra một bước, trong tay lợi kiếm màu vàng giun lên. Một đạo kiếm khí từ kiếm trên thân nổ bắn ra đi, rơi vào phía trước trên thân người. Cái này tím thánh lòng đấu kỵ mạnh phi thường, trước đó gặp Diệp Nhu dung mạo, ghen ghét không gì sánh được, Diệp Kinh Vân như thế nào lại buông tha nàng đâu. Một kiếm hung hăng bổ tới, kiếm khí tung hành, dài đến trăm trượng, trùng trùng điệp điệp rơi vào tím thánh thân bên trên. Tím thánh căn bản ngăn cản không nổi cái này cuồng bạo kiếm khí, sau một khắc, vang một tiếng, thân thể chính là bạo tạc. Cứ như vậy một kiếm, Diệp Kinh Vân liền chém giết tại Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng thứ 77 tên tím thánh. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, sắc mặt hãi nhiên. Diệp Kinh Vân làm xong một bước này sau, thân hình run lên, chính là nhanh chóng biến mất ở chân trời. Bây giờ, Diệp Nhu bị lão giả thần bí mang đi. Diệp Kinh Vân đoán chừng giờ phút này Diệp Nhu hẳn là tại chư thần trong núi. Sau đó, đối với hắn mà nói, còn có một chuyện chưa từng làm. Đó chính là đi đánh giết Hắc Phong Đế quốc quốc sư. Hắn bây giờ tại Kiếm Linh Đế vực bên trong, mà Hắc Phong Đế quốc tại Điên Đế vực. Hỏa Viêm thần hỏa có thể cho hắn tại nửa năm qua di chuyển tức thời đến khác đế vực bên trong, khoảng cách lần trước chuyển di còn có không ít thời gian. Hắc Phong Đế quốc phía sau là Táng Kiếm Sẽ, mà Táng Kiếm Sẽ là Điên Đế vực tam đại thế lực đỉnh tiêm một trong. Diệp Kinh Vân con ngươi tinh quang lóe lên một cái, bằng vào ta một người lực lượng muốn đối phó bọn hắn, lộ ra phi thường khó khăn, cho nên tại đoạn thời gian này bên trong, ta cần chiêu binh mãi mã. Không sai, một người lực lượng dù sao cũng có hạn. Cho nên, Diệp Kinh Vân cần trong đoạn thời gian này quảng thu võ giả, những võ giả này tu vi ít nhất là tinh vũ cảnh cấp bậc. Không biết phụ thân hiện tại thế nào, hắn nhưng là nhớ rõ mình phụ thân Diệp Chiến đã tại chiêu binh mãi mã, không biết người sau làm được thế nào. Diệp Kinh Vân đầu tiên là tùy tiện hỏi thăm một chút liên quan tới Kiếm Linh Đế vực phân chia thế lực. Rất nhanh, là hắn biết Kiếm Linh Đế vực có tam đại thế lực, phân biệt là Kiếm Tháp, Phượng Hoàng Thần Điện cùng Kiếm Chi Điện. Đối với hắn mà nói, hiện tại chỉ có thể là đi được tới đâu hay tới đó. Hắn một đường hướng phía tây mà đi, tại đi vào thời điểm, chợt phát hiện một cái người thần bí, tại người thần bí kia sau lưng có hơn 10 vị người mặc trường bào màu đỏ như máu võ giả, bọn hắn đều mang một tấm mặt nạ màu đỏ ngòm, có sương mù màu máu lượn lờ lấy, khiến cho bọn hắn nhìn qua vô cùng kỳ dị. Mà lại những người này bên hông bên trên đều phối thêm một thanh trường kiếm. Xem ra, tựa như là đến từ một cái thế lực. Diệp Kinh Vân cùng đối phương nói chuyện với nhau vài câu. Người kia nói, ta là dùng tự thân 10 năm tuổi thọ đổi lấy 15 vị tử thần kiếm giả. Tử thần kiếm giả? Diệp Kinh Vân hơi sững sờ, chợt hỏi, cái gì là tử thần kiếm giả? Ngươi làm sao cam nguyện dùng 10 năm tuổi thọ đem đổi lấy cái này 15 vị tử thần kiếm giả? Diệp Kinh Vân nhìn ra được, cái này 15 vị tử thần kiếm giả tu vi kém nhất đều có tinh vũ cảnh nhất trọng, mà lại thiên phú kiếm đạo của bọn hắn rất mạnh. Ta là vì báo thủ, người kia nói. Nghe đồn thuyết Kiếm Linh Đế vực chính là tử thần kiếm vương chi địa, chỉ cần tế hiến cho hắn tuổi thọ, như vậy hắn liền sẽ ban cho ngươi tử thần kiếm giả. Mà niên hạn là 1 năm. Trong năm đó, tử thần kiếm giả đều sẽ nghe lời ngươi. Ta vẫn cho là truyền thuyết, bất quá, không nghĩ tới thật sự là dạng này. Người kia nói đến có chút kích động, vì báo thủ, hắn có thể kính dâng hết thảy, huống chi chỉ là tuyệt đối 10 năm tuổi thọ. Đối với hắn mà nói, cái này quá có lời. Ta cũng muốn báo thủ, không biết tại sao có thể nhìn thấy tử thần kiếm vương. Diệp Kinh Vân liền tục hỏi. Cái kia tử thần kiếm vương ở vào tử thần chi địa bên trong, tử thần chi địa là Kiếm Linh Đế vực lớn nhất cấm địa. Ngay lúc đó ta cũng là may mắn gặp được tử thần kiếm vương, người kia nói xong lời này, chính là mang theo hơn 10 vị võ giả đội vàng rời đi, nhìn dạng như vậy, hiển nhiên là đi báo thủ. Tử thần kiếm vương, tử thần chi địa. Diệp Kinh Vân con ngươi tinh quang lóe lên một cái, chợt từ trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ, thú vị. Sau đó, hắn một mực hướng phía tây mà đi, tiến về tử thần chi địa. Tử thần chi địa chính là Kiếm Linh Đế vực lớn nhất một cái cấm địa. Hai ngày sau, một đạo thân ảnh gầy gò xuất hiện ở tử thần chi địa bên trong. Người này mang theo một thanh đồng giữ tợn mặt nạ, chỉ lộ ra đến một đôi đen nhánh như hắc bảo thạch con mắt đặc biệt sáng tỏ. Người này chính là Diệp Kinh Vân. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn qua phía trước, không nói hai lời, trực tiếp là bước ra một bước, đi vào. Đi vào, một trận âm phong chính là đánh tới. Một màn trước mắt làm cho Diệp Kinh Vân hơi sững sờ. Nơi này là một khối màu đỏ như máu đại địa, nhìn không thấy bờ. Mà ở trên vùng đại địa này cắm vô số đem màu đỏ như máu lợi kiếm, ông tác hưởng, kiếm minh vang vọng đất trời, là như vậy tỏ rõ. Tại dưới thân kiếm có một cái cửa hang, sương mù màu đỏ như máu từ đó xuất hiện. Diệp Kinh Vân hướng phía trước đi đến, cúi đầu, nhìn qua phía dưới cửa hang, con ngươi khẽ run lên, bởi vì hắn phát hiện những cửa động này bên trên có một vật, giống như là đầu người. Trước mắt một màn này để cho người ta dùng mình. Nơi này là một cái trận pháp. Diệp Kinh Vân đang đi lại thời điểm, ước chừng thời gian một nén nhang, phát hiện chính mình đi trở về đến vị trí cũ, sắc mặt hơi đổi. Thôn vệ chi nhãn, mở. Thanh âm rơi xuống, con mắt màu đen trong nháy mắt biến thành màu ngà sữa, tản ra trận trận con ngươi chi lực, quanh quẩn tại bốn phía bên trong. Thôn vệ chi nhãn trong nháy mắt mở ra. Diệp Kinh Vân rất nhanh liền phát hiện trong trận pháp trận nhãn. Hắn nhanh chóng phá giải trận này mắt, sau đó lại độ hướng phía trước đi đến, thi triển ra thân pháp quỷ mị. Nhìn từ đằng xa, liền phát hiện thân ảnh của hắn tại bay tới bay lui, hành tung khó mà nắm lấy. Thân hình khẽ run lên, sau một khắc, thân ảnh của hắn chính là xuất hiện ở trong hư không, lại lần nữa ngẩng đầu, phát hiện mình đã là đi tới một cái không lớn trong cung điện. Tại cung điện kia phía trước có một cái màu vàng bảo tọa. Trên bảo tọa có một cái khô lâu, đột nhiên, một đoàn hơi khói màu trắng từ trong khô lâu kia phát ra. Ngay sau đó, chính là hoảng sợ phát hiện tại khô lâu kia trên thân chính từng chút mọc ra huyết đục đến. Đó là một vị dáng người cực kỳ khôi ngô trung niên nhân. Trung niên nhân có một tấm cực kỳ tang thương khuôn mặt, giống như trải qua tuế nguyệt vô tình sắc bén, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Kinh Vân, hỏi: "Ngươi phù hợp điều kiện, chỉ cần ngươi kính dâng ra tuổi thọ của ngươi, ta liền sẽ cho ngươi đại lượng tử thần kiếm giả. Ngươi muốn kính dâng bao nhiêu năm, lại muốn bao nhiêu tử thần kiếm giả?" Thanh âm mang theo khàn khàn. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn qua một màn quỷ dị này, nói ra: "Ta muốn biết tử thần kiếm giả thực lực." "Thực lực? Tùy tiện một cái đều so với ngươi còn mạnh hơn." Trung niên nhân nhàn nhạt nói ra. "Có đúng không?" Diệp Kinh Vân nghe nói như thế, lại là bật cười một tiếng, "Ta không tin. Vậy ngươi có thể thử một lần." Trung niên nhân bỗng nhiên nói ra, một đôi mắt bỗng nhiên bạo phát ra hào quang sáng chói. Chương 1840, Hắc Ma vực chương 1840, Hắc Ma vực Diệp Khinh Vân nhìn về phía trước, phát hiện trung niên nhân trong cặp mắt kia nổi lên một chữ chết. Ngay sau đó, ở mảnh này rộng lớn màu đỏ như máu trên đại địa, một thanh trường kiếm chính là ong ong run lên, ngay sau đó, một bóng người từ trong cửa hàng kia nổ bắn ra đến. Trên đầu người nọ cắm một thanh kiếm, tay phải của hắn sắp đặt tại trên chuôi kiếm, sau đó rút mạnh đi ra. Tại rút ra trong nháy mắt, cặp kia nhắm con người đột nhiên mở ra, một đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, là như vậy sáng chói, như vậy lóa mắt. Hừ. Cái này nhân thân mặc trường bào màu đỏ như máu, cầm trong tay một thanh lợi kiếm cất bước mà đến, tốc độ cực nhanh, tựa như thiểm điện. Trong cung điện, một trận âm phong chính là thổi tới. Diệp Khinh Vân sắc mặt không thay đổi, nhanh chóng rút ra Vô Tình Thánh Long kiếm đến, lấy kiếm để ngăn cản đối phương. Vang một tiếng, kiếm cùng kiếm va chạm nhau bên dưới. Hai người đều là lui về phía sau mấy bước. Diệp Khinh Vân nhìn qua người này, phát hiện người sau trên trán nổi lên một chữ chết vừa vặn cùng trung niên nhân trong mắt chữ chết đối ứng. Nguyên lai là con mắt kia vấn đề. Diệp Khinh Vân suy nghĩ một chút, sau một khắc, hắn chính là cùng đối phương giao chiến ở cùng nhau. Kiếm này người thực lực cũng không tệ, chỉ là cùng Diệp Khinh Vân so sánh, trên lệch liền rất lớn. Cuối cùng, Diệp Khinh Vân đánh bại vị kia tử thần kiếm giả. "Tiểu tử, thực lực của ngươi rất không tệ." Ngồi tại trên bảo tọa trung niên nhân đối với một màn này cảm thấy không gì sánh được giật mình. "Hiện tại, ngươi có thể nói ngươi muốn tế dâng ra bao nhiêu tuổi thọ?" Trung niên nhân cái kia thanh âm khàn khàn lại lần nữa vang lên. "Ta nếu nói không đâu." Đương nhiên, Diệp Khinh Vân nhếch miệng cười một tiếng, trong tươi cười mang theo nghiền ngẫm. "Ha ha, tới chỗ này người đều phải dâng ra sinh mệnh đến, không có không thể." Trung niên nhân kia lại phi thường bình tĩnh nói. "Nhưng mà," Diệp Khinh Vân lời kế tiếp lại làm cho chúng tuyển niên nhân lông mày thích chặt lấy. "Trong mắt ngươi, chúng ta những người này có phải hay không rất ngu không ai bằng? Ngươi nói để cho chúng ta tùy tiện dâng ra bao nhiêu năm tuổi thọ, nhưng một khi dâng ra, vậy liền đại biểu cho chết. Những này cái gọi là tử thần kiếm giả toàn bộ là do ngươi khống chế, đem bọn hắn đặt ở bên người, giống như là thể nội côn trùng mở dạng, tại thỏa thích tuôn phệ lấy võ giả tính mệnh." Trung niên nhân sắc mặt biến đến hoảng sợ đứng lên, "Làm sao ngươi biết?" "Bởi vì ta có cái này." Diệp Khinh Vân nhếch miệng cười một tiếng, ngay sau đó, cặp kia con mắt đen nhánh trong nháy mắt biến thành màu ngà sữa, tản ra trận trận con người chi lực. "Thôn phệ chi nhãn, ngươi lại có thôn phệ chi nhãn? Khó trách ngươi có thể xem đấu." Trung niên nhân sắc mặt đại biến, bất quá, hắn rất nhanh liền khôi phục bình thường, coi như thế, thì như thế nào? "Nếu bị ngươi xem đấu, như vậy, rất tốt, ta muốn đem ngươi giết. Có đúng không?" Diệp Khinh Vân bật cười một tiếng, "Ngươi có thể khống chế những này tử thần kiếm giả, tất cả đều là dựa vào cặp mắt kia. Con mắt của ngươi, ta muốn." Bá đạo mà tự tin thanh âm chậm rãi từ Diệp Khinh Vân trong miệng phun ra đến. Mà hắn lời này lại lần nữa để trung niên nhân sắc mặt đại biến, biểu lộ là tương đương không thể tưởng tượng nổi, kinh hô một tiếng, "Làm sao ngươi biết?" Hắn chợt phát hiện nhìn mình không thấu người trước mắt. Đối phương mỗi một câu nói đều để trong lòng hắn mãnh liệt rung động. Gia hỏa này làm sao sẽ biết? Cái này không nhiều rõ ràng sự tình sao? Diệp Khinh Vân lại lần nữa cười khẽ một tiếng, chợt rút ra Vô Tình Thánh Long kiếm đến. "Ha ha, một cái tu vi bất quá tại tinh vũ cảnh nhất trọng võ giả cũng muốn con mắt của ta." Mơ mộng hao huyền, trung niên nhân cười lạnh vài tiếng, nhưng mà, sau một khắc, nét mặt của hắn trong nháy mắt liền đọc lại. Diệp Khinh Vân đã sớm rút kiếm, kiếm của hắn phi thường nhanh, chẳng khác nào tia chớp bay tới. Kiếm đi thì chạy bằng khí, như một trận cuồng phong đánh tới, rơi vào trung niên nhân trên thân. Ước chừng thời gian một nén nhang, trung niên nhân chính là chết thảm tại Diệp Khinh Vân trong tay. Tại Diệp Khinh Vân trên lòng bàn tay nhiều hơn hai viên hạt châu màu đen, ở phía trên khắc lấy chữ chết. Hắn trực tiếp luyện hóa, không bao lâu, trong ánh mắt nhiều hơn chữ chết. Tinh thần lực tùy tiện quét mắt một vòng, hắn phát hiện tại cái kia trong động đều có tử thần kiếm giả. Tinh vũ cảnh nhất trọng tử thần kiếm giả tổng cộng 1000 người, tinh vũ cảnh lưỡng trọng tử thần kiếm giả có 800 người, tinh vũ cảnh tam trọng tử thần kiếm giả có 600 người. Diệp Khinh Vân yên lặng đến lấy, con mắt đột nhiên sáng lên. Đây là một cỗ cực kỳ thế lực không tầm thường. Những người này đầy đủ để hắn đối phó Hắc Phong Đế Quốc quốc sư. Tại trong cung điện tùy tiện đi động một vòng, Diệp Khinh Vân phát hiện ở nơi đó có một cái hồ lô. Hồ lô kia tản ra màu đỏ như máu khí lưu. Nội thị hồ lô, hắn kinh ngạc phát hiện tại đây là một mảnh rất lớn không gian. Không biết hồ lô này có thể hay không chứa tử thần kiếm giả, tại nghĩ như vậy, Diệp Khinh Vân đã sớm bỏ ra hành động. Một vị tử thần kiếm giả nhanh chóng hướng phía trong hồ lô vào tới, hóa thành một đạo màu đỏ như máu khí lưu tung bay đi vào. Ngay sau đó, Diệp Khinh Vân chính là ngạc nhiên phát hiện ở mảnh này trong không gian nhiều hơn một cái cửa hàng. Cửa hàng phía dưới là tử thần kiếm giả. Quả nhiên, Diệp Khinh Vân con mắt bỗng nhiên sáng lên, chợt tiếp tục làm lấy. Rất nhanh, hắn liền đem nơi này toàn bộ tử thần kiếm giả toàn bộ chuyển rời đến trong hồ lô. Những này tử thần kiếm giả tu vi kém nhất đều có tinh vũ cảnh nhất trọng tu vi, mà cao nhất đã là đạt đến tinh vũ cảnh bát trọng. Đương nhiên, tinh vũ cảnh bát trọng tử thần kiếm giả chỉ có 10 vị. Thế lực này đối với Diệp Khinh Vân tới nói tác dụng rất lớn. Sau đó, hắn liền muốn lặng lặng chờ đợi lấy thời gian trôi qua, tốt mở ra hỏa viêm thần hỏa, từ đó di chuyển tức thời đến điên đế vực bên trong. Những người này đều là tử thần kiếm giả, toàn bộ nghe lệnh với hắn, sẽ không phản bội. Một ngày sau, Diệp Khinh Vân không còn mang theo thanh đồng giữ tận mặt nạ, một thân một mình tiến về Hắc Ma vực bên trong. Hắc Ma vực là kiếm linh đế vực bên trong loạn nhất một chỗ. Diệp Khinh Vân cũng không định đình chỉ chiêu binh mãi mã, tuy nói, hắn hiện tại có không sai biệt lắm 3000 vị tử thần kiếm giả, nhưng hắn biết muốn đối phó Hắc Phong Đế quốc, cái này còn thiếu rất nhiều. Đừng quên, tại Hắc Phong Đế quốc phía sau có Táng Kiếm biết cái này một tôn thế lực cường đại. Mà lại, cái kia Kim Long môn người cũng muốn giết hắn. Hắc Ma vực bên trong có 7 đại đỉnh tiêm cao thủ, 7 người này đều là tinh vũ cảnh thất trọng cấp bậc võ giả. 7 người thủ hạ có hơn 100 người, mỗi một vị võ giả tu vi kém nhất đều có tinh vũ cảnh nhất trọng. Nói chung, những cái kia bị người đuổi giết người đều sẽ chạy trốn tới nơi này, trở thành một vị nào đó cường giả thủ hạ, tìm kiếm che chở. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân thân hình xuất hiện ở Hắc Ma vực bên trong, ánh mắt của hắn liếc nhìn một vòng, chính là hướng phía trước đi đến. Ngay vào lúc này, mấy bóng người nhanh chóng xuất hiện ở bên cạnh hắn, hình thành vây quanh chi thế. Diệp Kinh Vân, ngươi chính là Diệp Kinh Vân. Cái kia đế vực thông sát làm cho người, một người trong đó nhìn về phía Diệp Kinh Vân, ánh mắt trầm xuống, chợt nhếch miệng cười một tiếng, trong tươi cười mang theo một loại nào đó ý cân nhắc. Ngươi cũng nghĩ gia nhập vào Thất Vương một trong, đạt được Thất Vương che chở sao? Thất Vương, đó là đối với Hắc Ma vực 7 vị cường giả xưng hô. Chương 1841, Chiêu binh mãi mã chương 1841, Chiêu binh mãi mã ngươi là ai? Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn về phía vậy đối với hắn lối ra thanh niên, hỏi: "Ta là Âm Cốt Vương đệ tử." Thanh niên kia như là mở miệng nói: "Vừa vặn, để cho ngươi sư phụ tới, trở thành ta một tháng hộ vệ, bản nhân trùng điệp có thưởng." Diệp Kinh Vân nhẹ nhàng nói, trong thanh âm mang theo bạo dạn tự tin. "Cái gì? Ngươi nói sư phụ của ta trở thành ngươi một tháng hộ vệ? Ngươi điên rồi." Thanh niên nghe nói như thế, bật cười một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. "Sư phụ của ngươi không đến, ta có thể tìm người khác tới." Diệp Kinh Vân lạnh lùng nói ra. Mà thanh âm của hắn rơi xuống, một đạo âm thanh xé gió đột nhiên vang lên, chợt mấy bóng người bắt đầu từ chân trời nổi lên. Mấy cái chớp mắt, cái này 7 đạo thân ảnh chính là nhanh chóng xuất hiện ở Diệp Kinh Vân trước người. Thanh niên nhìn thấy một vị nào đó thân ảnh sau, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên cung kính, còn gọi một câu: "Sư phụ." 7 người này chính là Hắc Ma vực Thất Vương, cũng là nơi này người mạnh nhất. Không biết có bao nhiêu người muốn trở thành thủ hạ của bọn hắn, đạt được bọn hắn che chở. "Tiểu tử, ngươi để cho ta trở thành hộ vệ của ngươi?" "Nói đùa cái gì?" Trong đó một lão giả phát ra thanh âm khàn khàn, một đôi con mắt đục ngầu ngưng tụ tại Diệp Kinh Vân trên thân. "Các ngươi đều trở thành hộ vệ của ta, trước đừng có gấp, ta mở ra điều kiện là tiến vào Chư Thần núi danh lạch, hết thảy 7 cái, mỗi người một cái." Diệp Kinh Vân cái kia bình thản thanh âm lại là để cái này 7 vị trà trộn tại võ giả giới thật lâu người hô hấp đều trở nên dồn dập. "Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ngươi có cái này 7 cái tiến vào Chư Thần núi danh lạch?" Trong đó một vị cường giả mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân, muốn đem người sau nhìn thấu, lại phát hiện người sau trên thân giống như mang theo một tầng mê vụ, để hắn căn bản là nhìn không thấu. "Hiện tại không có, về sau nhất định sẽ có." Diệp Kinh Vân nhàn nhạt nói ra, chính là như vậy tự tin. "Ha ha," một người trong đó lại là bật cười một tiếng, "ngươi cái này không phải là mở ngân phiếu không cho chúng ta sao? Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không biết chính mình là đế vực thông sắt làm cho người sao? Chỉ cần ta giết ngươi, ta làm theo có thể đạt được một cái tiến vào Chư Thần núi danh lạch. Cái kia chỉ có một cái, mà các ngươi có 7 người, huống hồ, ngươi thật sự cho rằng có thể giết được ta?" Diệp Kinh Vân cái kia bình thản thanh âm vẫn như cũ lộ ra bá đạo 10 phần tự tin. "Không giết được ngươi." Một cái tinh vũ cảnh nhất trọng võ giả cũng dám cuồng vọng như vậy, một vị dáng người cực kỳ khôi ngô, giống như thiết tháp một dạng nam tử trong con ngươi hàn quang bùng lên lấy, sau một khắc, ở trên người hắn bạo phát ra một đạo cực kỳ mãnh liệt linh lực ba động, quét sạch tại bốn phía bên trong, một thân tinh vũ cảnh bắt trọng tu vi bỗng nhiên bạo phát ra, chợt, hắn giống như là mãnh hổ hạ sơn một dạng, hướng phía Diệp Kinh Vân mà đi. Một trường đánh tới, kinh khủng trường lực từ trong lòng bàn tay bạo phát đi ra. Đối mặt một trường này, Diệp Kinh Vân không chút hoang mang nhẹ nhàng vỗ ra một trường. Hai trường lẫn nhau đụng nhau bên dưới, dáng người kia nam tử khôi ngô vụt lui về phía sau mấy bước, trên mặt nổi lên vẻ kinh hãi. Vỗ tới một trường, hắn vậy mà không có trụ chết đối phương. Cái này khiến hắn khó có thể tin. Bây giờ, Diệp Kinh Vân tuy nói tu vi chỉ là tại tinh vũ cảnh nhất trọng bên trong, nhưng là thực lực của hắn tuyệt đối đạt đến tiềm long bảng trình độ bên trong. Mà trước mắt 7 người này tuy nói tu vi đều tại tinh vũ cảnh bắt trọng, nhưng không có tiến vào tiềm long bảng bên trong. Mà đây cũng là chênh lệch. Tinh vũ cảnh cấp bậc, thật không nhìn tu vi, liền nhìn có hay không lĩnh ngộ tinh không pháp tắc lĩnh ngộ đến càng nhiều, thực lực liền càng cường đại. 7 người này đều không có lĩnh ngộ tinh không pháp tắc, lại thế nào có thể là Diệp Kinh Vân đối thủ đâu? Trước đó không lâu, ta liền nghe người nói các hạ chém giết 5 vị tại tiềm long bảng bên trên người, ta vốn cho rằng tin tức này là giả, không nghĩ tới là thật. Trong 7 người một vị dáng người như tuổi khô trung niên nhân con ngươi tình quang lóe lên một cái, chậm rãi nói ra. Người này ngược lại là thông minh, biết mình không địch lại Diệp Kinh Vân, may mà nói ra, không biết các hạ như thế nào cam đoan để cho chúng ta đạt được tiến vào Chư Thần núi danh lạch. Cái này ta tự có biện pháp, các ngươi cứ yên tâm tốt. Diệp Mộ từ trước tới giờ không nuốt lời. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn về phía trước 7 người, nhàn nhạt nói ra, các ngươi chỉ cần trả lời ta làm hay là không làm. 7 người nhìn nhau một chút, phản phất xem hiểu đối phương trong ánh mắt ý tứ, sau một khắc, cùng nhau gật đầu, làm. Tốt. Một tháng sau, các ngươi dẫn đầu thủ hạ của các ngươi ở chỗ này tụ hợp. Diệp Kinh Vân nói xong lời này, thân hình chính là run lên, biến mất không thấy gì nữa, hắn muốn tiếp tục tìm kiếm giúp đỡ, chiêu binh mãi mã, đối kháng Hắc Phong Đế Quốc. Mà giờ khắc này, Hắc Phong Đế Quốc trong một tòa cung điện, một vị người mặc hắc bảo trung niên nhân ngẩng đầu, nhìn qua cái kia trong bầu trời đèn nhánh, bấm ngón tay tính toán, con ngươi chợt tình quang bùng lên lấy. Xem ra, xảy ra đại sự. Trung niên nhân này không phải người khác, mà là Hắc Phong Đế Quốc quốc sư. Ta luôn luôn có một loại cảm giác không ổn muốn kiếm, ngươi thăm dò được tên kia tin tức gì sao? Hắn quay người, nhìn về phía hậu phương quỳ một chân xuống đất lão giả. Luôn kiếm nặng nề mà nhẹ gật đầu, nói tiểu tử kia tại 2 tháng trước xuất hiện tại Hỏa Viêm Đế vực bên trong, thu được Hỏa Viêm thần hỏa sau, chính là đi đến Kiếm Linh Đế vực. Nghe đồn, hắn đánh bại 5 vị tại Tiềm Long bảng bên trên nhân vật, về phần chuyện kế tiếp, chúng ta cũng không rõ ràng kẻ này chỉ là trong hồn phách một cái, nhưng mà, cho dù dạng này, hắn cũng có thể trưởng thành đến tình trạng này bên trong, nếu là lại để cho hắn trưởng thành tiếp, thì còn đến đâu, quốc sư cao mày. Lúc này mới không đến thời gian 1 năm à, tu vi của đối phương đã là đạt đến tinh vũ cảnh nhất trọng, mà lại có đánh giết Tiềm Long bảng nhân vật. Tiềm Long bảng chỉ có 100 cái danh lạch, mà tinh vũ cảnh cấp bậc rất nhiều người rất nhiều, đi tranh đoạt cái này 100 cái danh lạch, nói nghe thì dễ. Có thể tiến vào Tiềm Long bảng người, thực lực như thế nào lại nhỏ yếu. Tốc độ phái người đi đánh giết người này. Đem các ngươi tang kiếm sẽ xuất sắc nhất kiếm giả phái đi ra đi, ta muốn hắn chết, quốc sư nói như vậy, đem hắn thi thể đưa đến trước mặt. Nếu như ngươi làm không được, như vậy ngươi không cần thiết tại sống trên cõi đời này. Thanh âm lạnh lùng kia lộ ra không thể nghi ngờ. Luân kiếm nghe nói như thế, thân thể bỗng nhiên run rẩy, hắn có thể rõ ràng nghe ra được quốc sư trong giọng nói mang theo mãnh liệt sát ý, xin mời quốc sư yên tâm, ta nhất định sẽ đánh giết người này. Luân kiếm nặng nề mà nhẹ gật đầu, thần sắc không gì sánh được nghiêm trọng, chợt thân hình run lên, chính là biến mất không thấy gì nữa, hướng phía tang kiếm biết đại bản doanh mà đi. Theo hắn rời đi, quốc sư vẫn như cũ ngẩng đầu, nhìn qua bầu trời đêm đen như mực kia. Trong bầu trời đêm, ngôi sao đang lóe lên, phát ra quang mang, sáng chói không gì sánh được. Chỉ mong hết thảy đều bình thường, quốc sư tự đủ nói, chỉ là sắc mặt của hắn trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, hình như có cái gì tâm sự một dạng. Trái tim của hắn cũng là thời điểm móc ra chương 1842, khởi hành chương 1842, khởi hành trong một tòa sân mạch, vô số người đứng ở trong đó, trên thân đều lộ ra quần quần linh lực. Những người này tu vi kém cỏi nhất đều có tinh vũ cảnh nhất trọng, bọn hắn đứng ở chỗ này, giống như vì chờ một người. Mà ngay vào lúc này, phía bắc thổi tới một trận gió, ngay sau đó, một bóng người chính là xuất hiện ở trong đó. Đây là một vị thanh niên mặc bạch bào. Theo thanh niên mặc bạch bào xuất hiện, trên ngọn núi bầu không khí đều là có biến hóa. Những thân ảnh kia đem một đạo lại một đạo ánh mắt ngưng tụ tại thanh niên mặc bạch bào trên thân. Thanh niên mặc bạch bào tu vi so sánh ở đây tất cả mọi người tới nói đều không cao, chỉ là tại tinh vũ cảnh nhất trọng, bất quá khí thế trên người lại làm cho người có một loại thần phục xúc động, bốn phía nguyên bản vang lên tiếng thú gào tại thời khắc này cũng là biến mất không thấy gì nữa. Nhìn qua đến Diệp Khinh Vân, âm cốt đám người trên mặt lập tức là hiện lên dáng tươi cười đến. Diệp công tử, Diệp tiên sinh, những người này nhao nhao hô. Diệp Khinh Vân cười cười, nhẹ gật đầu, tùy tiện quét mắt một vòng, chậm rãi nói ra, có 20 người tu vi đạt đến tinh vũ cảnh cửu trọng, không sai. Cộng thêm bên trên hắn lấy được tử thần kiếm giả, thế lực này tuyệt đối kinh người. Các vị trợ giúp, Diệp Mộ định vị ghi tạc trong lòng, các loại sau khi chuyện thành công, Diệp Mộ tuyệt đối sẽ không bạc đãi các người, chắc chắn cho để tất cả mọi người hài lòng trả thù lao. Diệp Khinh Vân mỉm cười nói, khắc, quên cùng mọi người nói, bản nhân là một tên cao phẩm chất luyện đan sư. Lời vừa nói ra, bốn phía người nhất thời trở nên lửa nóng đứng lên, nhìn về phía Diệp Khinh Vân ánh mắt đều mang lửa nóng chi quang. Bọn hắn tự nhiên biết cao phẩm luyện đan sư ý vị như thế nào. Càng là phẩm chất cao luyện đan sư, như vậy hắn luyện chế ra tới đan dược liền càng cao cấp hơn. Không ít tinh vũ cảnh cửu trọng cường giả trên mặt đều là nổi lên một vòng hưng phấn. Diệp Khinh nói tới thủ lao để bọn hắn phi thường hài lòng. Diệp công tử, ngươi chỉ cần một tiếng cầu lệnh, chúng ta sẽ làm sông pha khói lửa. Một vị có được tinh vũ cảnh cửu trọng cường giả nặng nề mà vô ngực, một bộ lời thể son sắt dáng vẻ. Diệp Khinh Vân mỉm cười, nhẹ gật đầu, nói lời này, ta nhớ ở trong lòng. Đúng rồi, không biết Diệp công tử muốn đối phó chính là phương nào thế lực, một vị làn da ngăm đen đại hán mang theo vẻ cung kính, trầm giọng nói. Phong Ma Đế vực, Hắc Phong Đế quốc. Nói lên tám chữ này lúc, tại Diệp Khinh Vân trên gương mặt nổi lên một vòng âm trầm chi sắc, trong con ngươi bùng lên lấy hàn quang đến. Một ngày này, hắn đã chờ rất lâu. Thế nhưng là nơi này là Kiếm Linh Đế vực, muốn đi trước Phong Ma Đế vực, cái kia một vị võ giả nói như vậy. Cái này yên tâm, đợi lát nữa chúng ta liền có thể tiến vào Phong Ma Đế vực chúng. Diệp Khinh Vân mỉm cười một tiếng, về khoảng cách lần sử dụng Hỏa Viêm Thần Hỏa đã là dùng thời gian nửa năm, bây giờ, hắn lại có thể sử dụng Hỏa Viêm Thần Hỏa. Thanh âm rơi xuống, hắn chính là bàn tay mở ra, ngay sau đó, một đám lửa bắt đầu từ bên trong xuất hiện, xì 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 vang lên đến. Đây cũng là Hỏa Viêm Thần Hỏa. Hỏa Viêm Thần Hỏa vừa xuất hiện, cả mảnh trời chính là run lên, đó là to lớn truyền tống lực. Một cái cự đại hỏa diễm cửa lớn xuất hiện ở phía trước. Chúng ta đi thôi. Diệp Khinh Vân đối với bốn phía võ giả nói ra, sau đó liền dẫn đầu bước ra một bước, thân hình run lên, tựa như lợi kiếm một dạng nhanh chóng nổ bắn ra đến phía trước hỏa diễm trong cửa lớn. Thân hình của hắn rất nhanh liền không thấy. Hậu phương, số lớn nhân mã đi theo, thời gian dần qua, biến mất không thấy gì nữa. Phong Ma Đế vực là tam đại đế vực một trong. Nơi này có tam đại thế lực đỉnh tiêm, theo thứ tự là Kim Long Môn, Tang Kiếm sẽ cùng Không Chết Ma Điện. Giờ phút này, tại vô số tòa thành trì bên trong đều trưng bày một cái bức tranh. Ở nơi đó vẽ lấy một cái một vị nào đó thanh niên tướng mạo, mà ở phía trên còn viết một chữ, giết. Đây là đế vực thông sát làm cho, phàm là gặp được người này, chỉ cần xuất thủ, liền có thể đạt được phần thưởng giá trị. Giờ phút này, trên đường phố có không ít người thảo luận vấn đề này, cũng không biết vì cái gì, tam đại đế vực vậy mà đều chặn đánh giết Diệp Khinh Vân. Đúng vậy à, ta cũng không biết, bất quá, chúng ta Phong Ma Đế vực không có lợi dụng muốn giết Diệp Khinh Vân a. Hắn nhưng là đạt được Nhân Hoàng Luận Võ cùng Âm Hư Tỷ Võ Khôi Thủ a. Cho chúng ta Phong Ma Đế vực lấy được 20 cái tiến vào Chư Thần Núi danh ngạch a. Ta cũng không hiểu rõ. Bất quá, nếu là chúng ta thật gặp người này, chúng ta là nên giết hay là lựa chọn làm như không thấy đâu? Hơn nửa năm, cũng không biết hắn ở đâu. Ta đoán chừng, hắn đều không tại gió này mà đế vực. Những người này ở đây thảo luận vấn đề này, đột nhiên ở chân trời nơi nào đó, xuất hiện một đạo đại ông, ngay sau đó, một cái lỗ hổng chính là chậm rãi mở ra. Sau đó, một bóng người từ đó chậm rãi đi ra. Người này dáng người gầy gò, người mặc áo trắng, ngạo nghễ đứng ở trong hư không, ngẩng đầu, ánh mắt liếc nhìn một vòng. Người này xuất hiện kèm theo là một đạo hào quang màu đỏ, phóng lên tận trời, cho nên rất nhanh liền đưa tới phía dưới vô số người nhìn chăm chú. Những người này ngẩng đầu, nhìn qua đạo kia thân ảnh gầy gò, con ngươi không khỏi run lên. Người này, tốt nhìn quen mắt. Đúng vậy a, ta luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua người này, nhưng nhất thời cũng không nhớ ra được. Ta biết hắn là ai. Đây không phải cái kia đế vực thông sắt làm cho người sao? Giết hắn, liền có thể đạt được không ít đồ vật, có người kinh hô một tiếng. Mà theo thanh âm của hắn rơi xuống, bốn phía người cũng đều biết người trước mắt đến tột cùng là ai. Chính là cái kia đoạt được nhân hoàng luận võ cùng âm hư luận võ khôi thủ người, Diệp Khinh Vân. Một lần nữa trở lại phong ma đế vực, Diệp Khinh Vân cảm giác không phải cảm giác thân thiết, mà là lạnh nhạt. Hắn có thể trông thấy phía dưới có không ít người dùng đến cực kỳ ánh mắt tham lam ngưng tụ ở trên người hắn. Hắn tự nhiên biết mình là đế vực thông sát làm cho, phàm là xuất hiện, chỉ cần có người đỏ mắt những cái được gọi là khen thưởng, đều sẽ quên mình tới giết hắn. Chỉ là, giết hắn, có thể giết được sao? Diệp Khinh Vân không để ý đến phía dưới võ giả biểu lộ, chỉ là một người đứng bình tĩnh lấy, chờ đợi hậu phương đại bộ đội. Chỉ là, ngay vào lúc này, trong hư không đột nhiên nhiều hơn một bóng người. Đây là một vị lão giả này nhìn thấy Diệp Khinh Vân, liền tựa như một đầu sư tử đang gầm thét một dạng, "Ngươi, đắc tội người không nên đắc tội. Ngươi, lạm sát kẻ vô tội. Ngươi, trừng phạt đúng tội. Mà ta muốn thay thiên hành đạo, cho nên, ngươi đáng chết." Lão giả thanh âm rơi xuống, tại hắn cái kia tang thương trên mặt lập tức là nổi lên một vòng hàn ý đến, một đôi đục ngầu trong con ngươi bùng lên lấy hàn quang đến, sau một khắc, trên người hắn chính là bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ hùng hậu linh lực ba động. Nên tu vi của lão giả tại tinh vũ cảnh tam trọng bên trong, tu vi so Diệp Khinh Vân cao hơn lưỡng trọng. Hắn nghe vào giống như cực kỳ chính nghĩa, nhưng tất cả mọi người biết hắn chỉ là muốn thu hoạch được cái kia phong phú khen thưởng mà thôi. "Lời của ngươi nhiều lắm, chết đi." Diệp Khinh Vân không nhìn thẳng đối phương, khóe miệng đi lên giơ lên, nhấc lên một vòng lạnh lùng ý cười. "Chương 1843, ta cho hắn một cái cơ hội. Chương 1843, ta cho hắn một cái cơ hội." Lão giả không nghĩ tới Diệp Khinh Vân sẽ xuất thủ trước, bất quá, rất nhanh, tại khóe miệng của hắn bên cạnh chính là nổi lên một vòng lạnh lùng ý cười đến. Trong mắt hắn, chính mình chính là tinh vũ cảnh tam trọng cao thủ, giết đối phương như nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy. Hắn thấy, nửa năm trôi qua, đối phương nhiều lắm là chính là một vị dương chân cảnh võ giả. "Tiểu tử, ngươi thật rất ngu cuồng. Ngươi cho rằng bằng ngươi cái này tu vi liền có thể chiến thắng được lão phu?" Lão giả hừ lạnh một tiếng. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân căn bản cũng không có để ý tới lão giả, một quyền hướng thẳng đến phía trước đánh tới. Quyền phong ở trong hư không bạo tạc, ngay sau đó, nắm đấm kia chính là rơi vào trên người lão giả. Lão giả quá mức đánh giá thấp Diệp Khinh Vân thực lực, còn đần độn đi tiếp nhận một quyền này. Mà kết cục tự nhiên rất thê thảm. Thân thể của hắn giống như là diều bị đứt dây một dạng trực tiếp bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lung la lung lay, cuối cùng anh một tiếng rơi vào phía dưới. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, trong ánh mắt nhanh chóng nổi lên vẻ kinh ngạc. Toàn trường chết hoàn toàn yên tĩnh. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Diệp Khinh Vân vậy mà lại đã cường đại đến trình độ như vậy. Tinh vũ cảnh, tu vi của hắn vậy mà đạt đến tinh vũ cảnh nhất trọng, có người dám nhận Diệp Khinh Vân trên người linh lực ba động, không khỏi kinh hô một tiếng. Lúc này mới ngắn ngủi thời gian nửa năm, người sau tu vi vậy mà tăng lên tới tinh vũ cảnh nhất trọng, tốc độ tu luyện như vậy đơn giản khủng bố. Bốn phía võ giả trên mặt chấn kinh, đều là một mặt giật mình nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn. Ai còn muốn giết ta? Ta cho hắn một cái cơ hội. Diệp Khinh Vân thanh âm nhàn nhạt kia vang vọng ở trên bầu trời, lại lộ ra bá đạo mười phần tự tin. Bốn phía võ giả đều là ngẩn người. Nhưng rất nhanh, trong đám người chính là xuất hiện một bóng người đến, người kia thẳng hướng lấy hư không mà đi. Đây là một vị thanh niên, hắn có một đôi cực kỳ yêu dị con mắt, đó là màu xanh lam con mắt. Hắn dáng người gầy gò, người mặc một kiện màu xanh lam áo bào, trong gió bay phất phới. Là hắn, Tiết Lam. Tại Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng thứ 60 người, Tiết Lam, nghĩ không ra hắn cũng muốn xuất thủ. Lần này có thể có trò hay nhìn. Giờ phút này, người mặc màu xanh lam thanh niên nam tử ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn, đột nhiên nói ra, "Ta biết ngươi tại Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng thứ 77, mà ta tại Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng thứ 60. Ngươi xếp hạng so ta thấp, từ bỏ phản kháng đi, ngươi không có cơ hội." Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, nhịn không được cười nhạo một tiếng, cũng bởi vì xếp hạng so ngươi thấp, ngươi liền tự cho là đúng cho rằng ngươi thực lực so với ta mạnh hơn. Hắn lần trước chém giết xếp hạng tại 77 vị tìm thánh, cho nên thay thế người sau vị trí. "Không phải sao? Ngươi thật sự cho rằng ngươi là của ta đối thủ?" Tiết Lam liếm liếm khô cằn bờ môi, sau đó nói, "Ta cho ngươi một lần được chết một cách thống khoái cơ hội, mà ngươi lại không hảo hảo chân quý, ngươi không có cơ hội. Ngươi giết ta, cũng là vì cao minh đến phần thưởng kia đi." Diệp Khinh Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, "Ban thưởng, ngươi cảm thấy ta sẽ hiếm có?" Tiết Lam trong con ngươi nổi lên băng lãnh chi ý, ta nhất thời khắc sát ý giống như là nước suối một dạng hiện lên đi ra, băng lãnh tràn ngập sát ý thanh âm vang lên theo, "Giết ngươi, là bởi vì ngươi giết ta người hái mộ, tìm thánh." "Thì ra là thế." Diệp Khinh Vân con ngươi lóe lên một cái, ngẩng đầu, nhìn về phía trước, trầm giọng nói, "Bất quá, ngươi không chiến thắng được ta." "Ha ha, cuồng vọng. Thật sự là cuồng vọng." Tiết Lam nghe nói như thế, lạnh nhạt cười một tiếng, "Đừng tưởng rằng có thể tại Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng thứ 77 vị cũng đủ để tự hào. Ngu mọi người, ngươi nhìn thấy ta sau, hạ chàng chỉ là có một cái, đó chính là xuống địa ngục." Thanh âm rơi xuống, thanh niên quả quyết xuất thủ, năm ngón tay bỗng nhiên mở ra, trong nháy mắt, một cỗ khí lưu chính là áp bách tới. Hắn xuất thủ thời điểm, mãnh liệt sóng linh khí lại là phát ra như biển cả giống như mênh mông thanh âm, giống như biển cả hướng đến. Mà tại cái kia màu xanh lam trong biển rộng, xuất hiện một đầu cực kỳ dữ tợn giao long. Giao long đột nhiên gầm thét, biển giao bá quyền. Thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, thanh niên trực tiếp là một quyền đánh tới. Diệp Kinh Vân sau đó một khắc chính là cảm nhận được chính mình giống như bị vô cùng vô tận biển cả bao vây lấy, khiến cho hắn nửa bước khó đi. Người trước mắt ngược lại không thẹn là Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng thứ 60 cao thủ, đối với lúc trước lão giả, phải cường đại hơn nhiều. Chỉ là hắn có thể chiến thắng được Diệp Kinh Vân. Diệp Kinh Vân sau đó một khắc trực tiếp là xuất thủ, thân thể khẽ động, tựa như là mãnh hổ hạ sơn một dạng, sau một khắc, hắn trực tiếp là giơ lên nắm đấm, một chiêu nắm đấm trực tiếp là đánh ra. Trong hư không xuất hiện vô số đạo quyền ảnh. Những quyền ảnh này đều mang lợi hại nhất khí tức. Quyền ảnh rơi vào phía trước, biển cả kia trong nháy mắt đánh tan. Thanh niên cảm nhận được thế công của mình bị không ngừng mà phá hủy lấy, sắc mặt đại biến. Nhưng mà, ngay vào lúc này, to lớn quyền kình đánh vào trên người hắn, trực tiếp là bức bách thân thể của hắn. Sau một khắc, tại thanh niên trên mặt nổi lên một vòng vẻ không thể tin được. Vẹn vẹn một quyền, đối phương chỉ dùng một quyền, liền đem thân thể của hắn đánh bại ra ngoài. Cái kia kinh khủng nắm đấm rơi vào trên người hắn, thân thể của hắn căn bản là không chịu nổi đạo này lực quyền, vang một tiếng, toàn bộ thân hình trực tiếp bạo tạc. Đường đường Tiềm Long bảng người thứ 60 người cứ như vậy chết thảm tại Diệp Khinh Vân trong tay. Thật mạnh. Gia hỏa này so sánh nửa năm trước phải cường đại hơn nhiều. Bốn phía người ngẩng đầu, nhìn qua đạo kia thân ảnh gầy gò, con người bỗng nhiên bạo rụt lại. Phải biết, nửa năm trước, Diệp Khinh Vân tu vi bất quá là tại âm hư cảnh cửu trọng bên trong, mà bây giờ, người sau thực lực hoàn toàn có thể tiến vào Tiềm Long bảng chúng. Cho dù đối mặt tại Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng thứ 60 mệnh người, Diệp Khinh Vân cũng chỉ là dùng một chiêu. Một chiêu liền đem người sau cầm xuống. Thực lực như vậy cũng quá biến thái. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân ngạo nghệ đứng ở trong hư không, tóc dài màu đen theo gió phiêu lãng lấy, và ý lìa liệp liệp rung động, ánh mắt của hắn liếc nhìn một vòng, nhàn nhạt nói ra, ai còn muốn cùng ta một trận chiến? Ta cho các ngươi một cái cơ hội. Chờ ta người đến, các ngươi liền không có cơ hội. Thanh âm rơi xuống, bốn phía võ giả đều là cứ thế tại nguyên chỗ, trên mặt nổi lên mê hoặc chi sắc. Bọn người, các loại là ai? Mà ngay vào lúc này, trong hư không đống nhiên đi ra mấy bóng người đến. Mấy người kia người mặc trang phục đều như thế. Những người này hiển nhiên là đến từ một cái thực lực. Hết thảy có 112 người. Là đến từ Phong Ma đoàn đội người. Không nghĩ tới, bọn hắn cũng tới. Người cầm đầu ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nói ra, ngươi theo chúng ta đi thôi, ngươi là ta Phong Ma đoàn đội người, chúng ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Bàn giao. Diệp Khinh Vân bật cười một tiếng, nói ta cần các ngươi cho ta bàn giao sao? Tuy nói không biết Phong Ma trong đoàn đội bộ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng Diệp Khinh Vân biết mình một khi tiến vào Phong Ma trong đoàn đội, hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Chương 1844, lại nói của ngươi đủ chưa? Chương 1844, lại nói của ngươi đủ chưa? Đế vực thông sắt làm cho, là thông qua tam đại đế vực cường giả cộng đồng quyết định đi ra. Diệp Khinh Vân nếu là đế vực thông sắt làm cho người, như vậy thì đại biểu cho Phong Ma đoàn đội người cũng là tán thành hắn đáng chết. Tuy nói không biết vì cái gì bị Phong Ma đế vực người vứt bỏ, nhưng Diệp Khinh Vân hiển nhiên là sẽ không theo gió ma đoàn đội người đi. Diệp Khinh Vân, ta Phong Ma đoàn đội tận tâm bồi dưỡng ngươi, chúng ta sẽ cho ngươi một cái hài lòng hồi phục. Theo chúng ta đi đi, trong đó một vị lão giả nói ra. Hơn 100 người này tu vi đều tại tinh vũ cảnh bên trong. Nhiều người khi dễ ít người sao? Nhìn qua những người này, Diệp Kinh Vân trên khuôn mặt không có chút nào sợ hãi, có chỉ là bình thản, hắn lạnh nhạt nhìn về phía trước, chợt nói ra, các ngươi nói tận tâm bồi dưỡng ta. Thế nào tận tâm? Không phải ta, các ngươi sẽ đạt được tiến vào chư thần núi 20 cái danh ngạch sao? Mà bây giờ, các ngươi lại muốn mạng của ta. Lòng của các ngươi đều bị sói điêu sao? Hoàn toàn chính xác, nếu như không phải là bởi vì Diệp Kinh Vân, Phong Ma đế vực lại thế nào có thể sẽ có 20 cái tiến vào chư thần núi danh ngạch. Phong Ma đoàn đội người nghe nói như thế, sắc mặt đều là trầm xuống. Một người bước ra một bước, nói nhưng nếu như không phải chúng ta bồi dưỡng, ngươi lại thế nào khả năng có hôm nay thành tích? Ngươi không hiểu được đội ơn coi như xong, hiện tại trong ánh mắt còn tràn ngập sát ý, thử hỏi, tâm của ngươi lại chỗ nào tốt? Diệp Khinh Vân ha ha vài tiếng, chợt nhìn về phía hậu phương, cảm nhận được hậu phương truyền đến ba động, cười khẽ một tiếng, nói ta không muốn cùng các ngươi biện luận cái gì. Bất quá, ta muốn hỏi lại các ngươi một tiếng, nếu như ta không đi, các ngươi sẽ làm gì ta? Chẳng ra sao cả, liền một chữ, chết. Một vị đến từ Phong Ma đoàn đội võ giả âm cười lạnh một tiếng, bên khóe miệng mang theo một vòng lạnh ý, nói như vậy. Diệp Kinh Vân bên khỏe miệng một màn kia nghiền ngẫm ý cười càng ngày càng đậm. Không biết tại sao, cái này một vòng ý cười trong mắt bọn hắn xem ra, giống như là ác ma mở dạng, không khỏi dùng mình một cái đến. Nếu như vậy, vậy ta tâm liền an. Diệp Kinh Vân phối hợp nói ra. Thanh âm của hắn bình bình đạm đạm, nhưng mà rơi vào Phong Ma đoàn đội người trong tai, nhưng thật giống như là một tia chớp giống như rơi xuống. Bọn hắn đều không rõ Diệp Kinh Vân có ý tứ gì. Nhưng mà, sau đó một khắc, thanh âm ầm ầm vang vọng ở trong thiên địa, cả vùng đại địa cũng bắt đầu run rẩy lên. Tại Diệp Kinh Vân sau lưng vùng không gian kia, cũng đều đang không ngừng run rẩy. Dáng vẻ như vậy thật giống như có đồ vật gì muốn từ đó xuất hiện. Một cái thiêu đốt lên liệt hỏa cửa lớn quỷ dị giống như xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Tình huống như thế nào? Đây là cái gì? Bốn phía người đều không rõ trước mắt một màn này. Cái kia liệt hỏa cửa lớn tựa như là yêu thú răng nanh một dạng, tản ra trận trận linh lực. Chỉ nghe thanh âm ầm ầm từ đó không ngừng mà chuyển tới, hướng phía bốn phương tám hướng mà đi, cả vùng đại địa đều đang run rẩy lấy. Ầm ầm. Thanh âm kia rất vang dội. Ngay sau đó, một đạo lại một đạo thân ảnh xuất hiện tại Diệp Khinh Vân sau lưng. Nhìn qua những người này, Phong Ma đoàn đội võ giả con người bỗng nhiên rụt lại, bởi vì bọn hắn phát hiện những người này tu vi kém cỏi nhất đều tại tinh vũ cảnh nhất trọng bên trong. Thực lực như thế, đơn giản vô cùng cường đại. Xem ra, không cần chúng ta xuất thủ, có người sẽ ra tay, oanh sát ma đầu này. Phong Ma trong đoàn đội, một vị dáng người cực kỳ khôn ngo, như thiết tháp đại hán bên khóe miệng nhấc lên một vòng cười lạnh đến, cao ngạo ngẩng lên lấy đầu, hắn thấy, những người này tới mục đích hẳn là giống như bọn họ, chẳng đánh giết Diệp Khinh Vân. Không đơn giản hắn, bốn phía võ giả cũng đều cảm thấy những người này đều là tìm đến Diệp Khinh Vân. Dù sao nói Diệp Khinh Vân thế nhưng là đế vực thông sát làm cho người, giết hắn liền có thể đạt được cực kỳ phong phú khen thưởng. Cái gọi là người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Tại võ giả giới bên trong, giết người đoạt bảo sự tình thực sự quá mức bình thường. Vô số người đều dùng đến cực kỳ đáng thương ánh mắt nhìn về phía hư không trung đạo kia thân ảnh gầy gò. Bọn hắn cảm thấy, Diệp Khinh Vân chết chắc. Chỉ là, bọn hắn nhìn về phía Diệp Khinh Vân, hoảng sợ phát hiện ở người phía sau trên gương mặt không có bất kỳ cái gì sợ hãi a. Mà xuất hiện những người kia đang nhìn hướng Diệp Khinh Vân thời điểm, trong hai mắt cũng không có bất kỳ sắc ý, trên mặt còn nổi lên một vòng vẻ kính sợ. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Một vị tu vi có được tinh vũ cảnh cửu trọng võ giả cất bước mà đến, đi vào Diệp Khinh Vân bên người, quỳ một chân xuống đất, "Diệp công tử, có gì phân phó?" Lời này vừa nói ra, chúng nhân trong lòng đỗng nhiên run rẩy. "Diệp công tử?" Vị này có được tinh vũ cảnh cửu trọng võ giả vậy mà gọi Diệp Khinh Vân là Diệp công tử. Giờ phút này, tại Diệp Khinh Vân bên người đã là nhiều hơn một đội nhân mã. Thực lực của những người này đều rất tương đại. Bên kia còn có người kinh hô một tiếng. Đó là một chi quân đội, mỗi một vị võ giả đều người mặc xích hồng sắc áo giáp, ngồi tại một xích hồng sắc trên lưng ngựa, chính lãnh ngạo mà nhìn xem bốn phía. Ai cũng đã nhìn ra, những người này toàn bộ nghe lệnh tại Diệp Khinh Vân. Tất cả mọi người coi là Diệp Khinh Vân là một thân một người tới đây, lại không nghĩ rằng người sau vậy mà mang theo nhiều như vậy võ giả đến, mà lại những võ giả này tu vi kém nhất đều có tinh vũ cảnh nhất trọng. Phong Ma đoàn đội người nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều là trầm xuống. Một màn này, bọn hắn không chút suy nghĩ qua. Trước đó vị kia thiết tháp võ giả sắc mặt âm trầm không gì sánh được, hắn có chút không hiểu nhìn về phía vị kia tu vi cao tới tinh vũ cảnh cửu trọng võ giả, hỏi: "Tiền bối, người này là đế vực thông sát làm cho, giết hắn, ngươi sẽ đạt được phong phú khen thưởng, ngươi tại sao phải giúp hắn?" Bản ý của hắn là để vị cao thủ kia trực tiếp vênh sát Diệp Khinh Vân. Ta thế nhưng là nghe nói, đánh chết kẻ này, không những có thể thu hoạch được một cái tiến vào chư thần núi danh ngạch, hơn nữa còn có thể thu hoạch được một đoàn dị hỏa, kiếm linh, thần khí. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, bốn phía võ giả sắc mặt đều trở nên xích hồng. Những vật này cực kỳ hiếm thấy, đều là bảo bối. Người bình thường trong cuộc đời nếu là có thể đạt được một kiện, vậy liền có thể cá chép hóa rồng. Chỉ là, đám người lại hoảng sợ phát hiện những cái kia đi theo tại Diệp Khinh Vân sau lưng võ giả trong ánh mắt phi thường bình tĩnh, cũng không có cái gì lửa nóng chi quang. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lại nói của ngươi đủ chưa? Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, khóe miệng đi lên dương lên, nhìn về phía trước người, ánh mắt băng lãnh. "Ân," vị kia đại hán như thiết tháp hơi sững sờ, giận quá thành cười, "Ta nói đủ, thì như thế nào? Giết hắn." Diệp Khinh Vân đối với người phía sau nói ra, "Ai giết hắn, ban thưởng một viên cấp 1 tuyệt phẩm đan dược." Thanh âm rơi xuống, không đơn giản Diệp Khinh Vân sau lưng võ giả mặt đỏ tới mang tai, cho dù là những cái kia Phong Ma đế vực bản thổ võ giả cũng đều mặt đỏ tới mang tai, mang theo kích động. "Tuyệt phẩm đan dược a, đây chính là tuyệt phẩm đan dược." "Vâng." Sau một khắc, vô số võ giả trong hai mắt mang theo thấu đỏ, hướng phía trước bắn tới, mục tiêu chính là vừa rồi vị kia phách lối không gì sánh được Khôi Ngô võ giả. Khôi Ngô võ giả nhìn thấy một màn này, da đầu đều tê dại. Chương 1845, Diệp Mỗ, muốn chết. Chương 1845, Diệp Mỗ, muốn chết. Thành đàn võ giả hướng phía vị kia Khôi Ngô võ giả mà đi. Không đến một lát, vị võ giả kia trên thân chính là nhiều hơn vô số cái kiếm động, kiếm khí ở trong đó sinh sôi lấy, cuồng bạo không gì sánh được. Hậu phương, Phong Ma đoàn đội võ giả nhìn thấy một màn này, da đầu đều tê dại. Bọn hắn không nghĩ tới có nhiều như vậy người đi theo Diệp Khinh Vân, càng thêm không nghĩ tới những người này tu vi kém cỏi nhất đều tại tinh vũ cảnh nhất trọng. Hơn 100 người này trong nháy mắt hốt hoảng. Một vị võ giả nói ra, "Diệp Khinh Vân, chúng ta cùng ngươi không oán không cứu. Đế vực thông sát làm cho cũng không phải là chúng ta có thể quyết định, là Tam đại đế vực cộng đồng quyết định. Xem ở chúng ta trước đó bồi dưỡng mức của ngươi, tha cho chúng ta một mạng, vừa bạn rất tốt." "Đúng vậy a, Diệp Khinh Vân, chúng ta hôm nay là mang ngươi đi, cũng không phải là muốn giết ngươi. Ngươi cần gì phải muốn chém tận giết tuyệt đâu?" có người nói. "Diệp công tử, ngươi bất giận, bất giận. Xem ở đã từng đều là Phong Ma đoàn đội người, không cần làm được như thế tuyệt, được không?" Những này Phong Ma đoàn đội người là hoàn toàn hốt hoảng. Dù sao nói tại Diệp Khinh Vân sau lưng có hơn 1000 người. Nếu như bọn hắn biết tại Diệp Khinh Vân bên hông bên trên hồ lô kia bên trong còn có hơn 1000 vị tử thần kiếm giả lời nói, cái kia tất nhiên sẽ dọa kêu to một tiếng. "Bồi dưỡng ta." Diệp Khinh Vân nghe được Phong Ma đoàn đội võ giả nói chuyện, bên khóe miệng nhấc lên một vòng lạnh lùng ý cười đến, "Ha ha vài tiếng, ta vừa ra tới, các ngươi phải bắt ta, các ngươi bắt mục đích của ta là cái gì? Trong lòng các ngươi rất rõ ràng, mà lại, các ngươi nói bồi dưỡng ta. Lời này, các ngươi cũng nói được đi ra. Lại nói, ta cho các ngươi đoạt được dòng giá 20 cái danh ngạch, mà các ngươi bây giờ lại dạng này đối phó ta. Nếu như ta độc thân đến, các ngươi sẽ còn nói lời như vậy tới sao?" Bốn phía võ giả nghe nói như thế, đều là ngẩn người, chợt không tự chủ được nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, nếu như Diệp Khinh Vân độc thân đến, bên người không có nhiều cao thủ như vậy, những người này như thế nào lại nói ra lời như vậy? Sợ là Diệp Khinh Vân không cùng bọn hắn đi, sớm đã bị bọn hắn vây sát. Ngay vào lúc này, chỉ gặp Diệp Khinh Vân bỗng nhiên giơ chân lên, bước chân hướng phía trước bước ra một bước, ánh mắt của hắn quét mắt phía trước phong ma đoàn đội người, khinh cuồng, băng lãnh, mang theo sát ý, mang theo bệ nghệ thiên hạ. Đám người tâm đều đang run rẩy lấy. Hôm nay Diệp Khinh Vân cái kia bình thản thanh âm đột nhiên từ trong cổ họng nhấp nhô đi ra, nhưng mà đối với người ở chỗ này tới nói đạo thanh âm này chính là một tia chớp bỗng nhiên bổ xuống dưới. Các ngươi, một cái cũng đừng nghĩ lưu. Ta sẽ cầm lại vốn là thuộc về ta hết thảy. Thanh âm nhàn nhạt sau đó một khắc trực tiếp là biến thành quần quần lôi âm, tại đám người trong lòng quay cuồng rung động. Một cái khác muốn lưu. Đây là muốn đem Phong Ma đoàn đội toàn bộ người chu sát rơi. Phải biết, Phong Ma đoàn đội chính là Phong Ma trong liên minh một chi đoàn đội, là cường đại nhất đoàn đội. Tại tất cả mọi người trong ấn tượng, đoàn đội này giống như là một tòa cao tới 100,000 trượng dãy núi. Bọn hắn chỉ có thể ngẩng đầu nhìn dãy núi này, như con kiến hôi nằm rạp trên mặt đất. Bây giờ, có người muốn đem cái này cao tới 100,000 trượng dãy núi nổ tận gốc. Khi Diệp Khinh Vân thanh âm rơi xuống, sau lưng ầm ầm tiếng vang truyền khắp tại mỗi người trong màng nhĩ. Đại địa đang không ngừng rung dậy. Diệp Ma Đầu, ngươi đây là muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Ta cho dù chết cũng muốn kéo ngươi xuống địa ngục. Phong Ma đoàn đội có bị võ giả điên rồi, giống to liên tục hướng phía Diệp Khinh Vân mà đi. Giết. Diệp Khinh Vân không thèm để ý, chỉ là bình thản phun ra một chữ đến. Mà thanh âm của hắn rơi xuống, hậu phương hơn ngàn vị võ giả cùng nhau mà ra, tựa như ong vàng một dạng hướng phía trước mà đi, thi triển ra hoa mỹ võ kỹ đến. Đầy trời võ kỹ lộng lẫy rực rỡ. Những võ giả này tu vi kém cỏi nhất đều tại tinh vũ cảnh nhất trọng, mà mạnh nhất đã có tinh vũ cảnh cửu trọng. Lại thêm nhiều như vậy võ giả, muốn oanh sát Phong Ma đoàn đội người, dễ như trở bàn tay. Không đến một lát, Phong Ma đoàn đội hơn 100 người toàn bộ chết thảm trên mặt đất. Diệp Khinh Vân xuất hiện ở trong vũng máu, ngẩng đầu, ánh mắt liếc nhìn một vòng. Người xung quanh cảm giác được chính mình não hải phản phất nổ tung một dạng, cảm thấy mình trái tim đều tại hung hăng run rẩy một chút, giống như muốn từ thể nội nhảy ra một dạng. Hắn, Diệp Khinh Vân, đích thực đem toàn bộ Phong Ma đoàn đội người giết. Những người này ánh mắt đều mang không thể tin được chi sắc. Đối bọn hắn mà nói, Phong Ma đoàn đội chính là vạn năm không ngã tồn tại. Đối với những người này biểu lộ, Diệp Khinh Vân bên khóe miệng nổi lên một vòng lạnh lùng ý cười, lại lần nữa hướng phía trước bước ra một bước, tóc dài màu đen không gió mà bay, nhìn đặc biệt yêu dị. Các ngươi ai còn muốn Diệp Mỗ mệnh? Diệp Mỗ, muốn chết. Cái kia bình thản thanh âm vang lên, đối với bốn phía võ giả tới nói giống như là cựu tiêu lôi đỉnh bỗng nhiên rơi xuống. Muốn chết? Hắn, Diệp Khinh Vân vậy mà đối với người nói muốn chết. Đây là cỡ nào lời nói phách lối? Nhưng mà, hiện trường người đều không dám động thủ. Trong ánh mắt lại không sắc ý, nào dám đối với Diệp Khinh Vân động thủ đâu. Tại Diệp Khinh Vân sau lưng có hơn 1000 người, những người này tu vi cao thâm. Bọn hắn nghe lệnh tại Diệp Khinh Vân, chỉ cần Diệp Khinh Vân mở miệng, như vậy nơi này tất cả mọi người phải chết. Diệp Khinh Vân gặp bốn phía người không có phản ứng, bên khóe miệng một màn kia lạnh lùng ý cười càng ngày càng đậm. Trước đó, có bao nhiêu người muốn mệnh của hắn, mà bây giờ đâu? Diệp công tử, muốn hay không đem những người này đều giết? Một vị cường giả chắp tay nói, sắc mặt phi thường cung kính. Bốn phía võ giả nghe nói như thế, trong lòng rung động mạnh. Hẳn là bọn hắn cũng phải chết ở nơi này. Ta không phải sát nhân ma đầu, nhưng cũng sẽ không nương tay, phàm là có người đối với ta có một chút sát ý, giết. Phàm là có người có động thủ với ta xu thế, giết. Phàm là có người nhìn về phía ánh mắt của ta bất thiện, giết. Thanh âm băng lãnh kia chậm rãi vang lên, rơi vào bốn phía màng nhĩ của người ta bên trong, khiến cho lòng của bọn hắn lại lần nữa run rẩy một cái. Mỗi người cũng không dám lại đối với Diệp Khinh Vân lộ ra sát ý, hành vi cử chỉ đều lộ ra rất câu nệ, sợ bị người giết. Hiện tại, mục tiêu, Hắc Phong Đế Quốc. Diệp Khinh Vân bên khóe miệng nhấc lên một vòng lạnh lùng đường cong đến, ngẩng đầu, nhìn về phía trước, nhàn nhạt nói ra. Sau đó, sau một khắc, thân thể của hắn chính là run lên, rất nhanh liền biến mất ngay tại chỗ. Tại phía sau lưng của hắn xuất hiện một đôi dài đến 30 trượng cánh, phe phẩy cánh, mang theo trầm thấp âm thanh xé gió. Hậu phương, hơn 1000 người chăm chú đi theo ở phía sau hắn. Thậm chí, có người tự nguyện gia nhập vào cái này đội ngũ khổng lồ bên trong. Chỗ kia trên mặt đất võ giả ngẩng đầu, nhìn thấy dần dần biến mất ở trong mắt đại bộ đội, ánh mắt đều là run lên. Bọn hắn biết Hắc Phong Đế Quốc phải xong đời. Diệp Khinh Vân tốc độ phi thường nhanh, mang theo hơn ngàn vị võ giả, tựa như là một đoàn bánh liệt gió lốc một dạng trùng trùng điệp điệp hướng lấy Hắc Phong Đế Quốc mà đi. Trên mặt của hắn nổi lên vẻ băng lãnh, một đôi con mắt màu đen bên trong bùng lên lấy hàn quang đến. Hắn biết có một ít sự tình cũng nên mình biết rồi. Hắc Phong Đế Quốc, Diệp Mỗ, tới. Chương 1846, Quốc sư thân phận chương 1846, Quốc sư thân phận Phong Ma Đế vực, Hắc Phong Đế Quốc, trong hoàng cung. Giờ phút này, hơn 10 đạo thân ảnh đứng sừng sững trong đó, Hắc Phong Đế Quốc hoàng đế ngồi tại trên long ỷ, bầu không khí rất là ngưng trọng. Quốc sư, ngươi có thể nghe nói không? Hắc Phong Đế Quốc hoàng đế trên mặt ngưng trọng nói ra. Tại trong cung điện, một vị người mặc hoa phục trung niên nhân đi ra một bước. Người này chính là Hắc Phong Đế Quốc quốc sư, nam quyền lớn, thậm chí nghe đồn, Hắc Phong Đế Quốc hoàng đế chỉ là khôi lỗi của hắn. Bệ hạ, việc này liền để ta giải quyết tốt, không cần phải lo lắng. Hắn, bất quá là một cái con giun mà thôi, là không nổi lên được sóng lớn gì đi ra. Quốc sư nói như vậy. Tốt, có quốc sư lời này, bản hoàng an tâm, vậy hoàng đế mỉm cười. Chỉ là thanh âm của hắn vừa rơi xuống. Đương nhiên, ngoài cung điện chính là vang lên thanh âm ầm ầm. Chiến mã lao nhanh, gào thét mà đến. Hơn 1000 người mà đến, cả vùng đại địa đều đang run rẩy lấy. Một thanh âm vang vọng đất trời. Lao cẩu, để mạng lại. Thanh âm kia mang theo một loại nào đó ma lực, vang vọng tại trong lòng của mỗi người. Trong cung điện, tất cả mọi người nghe được thanh âm này, đều cảm thấy tâm thần run lên. Tới, hắn tới. Có người kinh hô một tiếng. Hắn nếu đã tới, cũng đừng nghĩ lấy trở về. Quốc sư ánh mắt âm rất, dẫn theo rất nhiều thủ hạ từ trong cung điện đi ra. Luôn kiếm bọn người ngay tại bên cạnh hắn. Quốc sư kia sau khi ra ngoài, chính là ngẩng đầu, nhìn về phía trước thanh niên mặc áo trắng, cười ha ha, ta thật nghĩ không ra, một con run dế có thể trưởng thành đến trình độ như vậy. Càng thêm nghĩ không ra, con kiến cỏ này vẫn chỉ là một đạo hồn phách mà thôi. Nếu để cho ngươi tập hợp đủ toàn bộ, thiên phú của ngươi sẽ có mạnh cỡ nào? Nhưng hồn phách chính là hồn phách, ngươi nhất định trở thành người khác chất dinh dưỡng. Ta sở dĩ không giết ngươi, cũng là bởi vì để cho ngươi nhanh chóng lớn mạnh mười ma tâm bẩn, mà bây giờ rất không tệ, trái tim của ngươi cho thuộc về ta. Vừa dứt tiếng bên dưới, chỉ gặp bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện vô số đạo kiếm khí. Hiu, 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 kiếm khí trung thiên, tung hoành không gì sánh được. Chỉ gặp tại bốn phương tám hướng bên trong nhiều hơn nghìn người, những nhân thủ này nắm lấy lợi kiếm, mỗi người đều là kiếm đạo cao thủ. Lão phu chờ ngươi đã lâu. Quốc sư ánh mắt băng lãnh, đừng tưởng rằng đưa tới người, liền có vốn liếng chống lại lão phu. Tại lão phu trong mắt, ngươi vẫn như cũ chỉ là một con run dế mà thôi. Tăng kiếm biết hội trưởng quả nhiên là ngươi. Đối với quốc sư lời nói, Diệp Kinh Vân lạnh nhạt cười một tiếng, chợt ngẩng đầu, nhìn về phía trước trung nhân, bình thản nói ra. Nhưng mà, hắn lại là để quốc sư sắc mặt hơi đổi một chút. Cho tới nay, Tăng kiếm biết hội trưởng đều là một cái nhân vật thần bí, không có người thấy mặt của hắn. Nhưng mà, Diệp Kinh Vân biết người trước mắt chính là Tăng kiếm biết hội trưởng. Ngươi không đơn thuần là Tăng kiếm biết hội trưởng, ngươi hay là Kim Long môn hội trưởng, ta nói đúng sao? Diệp Kinh Vân lần nữa mở miệng nói, bình thản thanh âm lại lần nữa làm cho quốc sư trong lòng mãnh liệt rung động. Làm sao ngươi biết, lời này là hắn thốt ra? Đối phương là thế nào biết hắn có tam trọng thân phận? Không sai, hắn đã là Hắc Phong Đế quốc quốc sư, cũng là Táng kiếm biết hội trưởng, càng là Kim Long môn môn chủ. Việc này, hắn làm sao biết? Ban bố đế vực thông sát làm cho người, cũng là ngươi phải không? Diệp Kinh Vân tuy nói bình thản nói, nhưng này song trong con ngươi đen nhánh lóe ra băng lãnh qua mang. Là, quốc sư lạnh lùng đáp lại nói, tất cả đây hết thảy đều là ngươi làm. Diệp Kinh Vân nói ra, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bốn phía, chợt phát hiện tại bốn phía lại tăng thêm không ít võ giả. Những võ giả này mang theo một cái mặt nạ màu vàng, tại trên mặt nạ kia khắc họa lấy một con rồng sinh động như thật. Hắn biết những người này đều là Kim Long môn người. Những người này cộng lại khoảng chừng hơn 5.000 người, mà Diệp Kinh Vân mang tới những người này hết thảy mới hơn 2.000. Nhân số so sánh bên dưới rõ ràng ít hơn so với quốc sư. Có một số việc ta không muốn nói cho ngươi biết, nhưng xem ở sẽ phải đưa ngươi mười ma tâm bẩn móc ra phân thượng, ta sẽ nói cho ngươi biết tốt. Trái tim của ngươi mười ma tâm bẩn tăng lên tới ma thánh trái tim sau, liền đại biểu cho ngươi không còn có giá trị lợi dụng. Ngươi ma thánh trái tim không còn thuộc về ngươi, mà là thuộc về đen thức gia tộc đen không bờ thiếu gia, cho nên chết đi. Thanh âm rơi xuống, quốc sư phủi tay, bốn phía kiếm giả nhao nhao rút ra trường kiếm, trong ánh mắt đều là mang theo hàn ý cùng sát ý. Diệp Kinh Vân sau lưng võ giả nhìn thấy một màn này, trong lòng khẽ run lên. Dù sao nói, tại nhân số phương diện, bọn hắn bị thua thiệt. Bất quá, tại Diệp Kinh Vân trên khuôn mặt vẫn như cũ bình thản. Nhiều người khi dễ ít người sao? Thanh âm rơi xuống, chỉ gặp hắn lấy ra hồ lô đến, một đạo khí lưu bắt đầu từ trong hồ lô bạo phát đi ra. Ngay sau đó, từng cái kiếm giả xuất hiện. Đây đều là tử thần kiếm giả, trên người bọn họ kiếm khí không gì sánh được sắc bén. Cái này bốn phía người nhìn thấy một màn này, đều là sửng sở, cũng không nghĩ tới nguyên lai Diệp Kinh Vân còn có dạng này đại thủ bút. Thêm ra tới những này tử thần kiếm giả làm cho quốc sư sắc mặt có chút trầm xuống, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Ngươi một dạng không có cơ hội. Giết, quốc sư thanh âm lạnh lùng vang lên, bốn phía võ giả chính là cầm trong tay trường kiếm, hướng phía Diệp Kinh Vân bọn người đánh tới. Giết. Diệp Kinh Vân lạnh lùng phun ra một chữ, thủ hạ của hắn cũng là cùng nhau mà đi. Lập tức, một trận đại chiến hoàn toàn bạo phát. Chỉ gặp tại trên trời cao kia, vô số mang theo hàn quang mũi tên hóa thành mưa tên hướng phía dưới mà đi, lít nha lít nhít, che khuất bầu trời, đem Diệp Kinh Vân dẫn đầu võ giả toàn bộ bao phủ. Tại thời khắc này, giống như sắp thiên đô trở nên mở đi đứng lên. Cái kia từng đạo âm thanh xé gió triệt đứng lên. Sau đó, không ít nhân thủ nắm lấy lợi kiếm, bắt đầu nhanh chóng giao chiến. Không bao lâu, trên mặt đất nhiều hơn thi thể, những thi thể này có là Diệp Kinh Vân thủ hạ, có là quốc sư thủ hạ. Máu tươi tản mát tại đại địa, đem đại địa nhuộm đỏ bừng, tiếng giống giận dữ, tiếng chém giết, tiếng kêu to vang vọng đất trời. Mà giờ khắc này, Diệp Kinh Vân cầm trong tay một thanh lợi kiếm màu vàng, một kiếm phong hầu, kiếm quang lấp lóe. Kiếm của hắn là như vậy băng lãnh, như vậy chói mắt. Một kiếm hàn quang động đại địa. Những cái kia vọt tới muốn người giết hắn đều bị hắn một kiếm chém thành hai nửa. Máu tươi lan tràn. Diệp Kinh Vân không phải một cái nương tay người, nơi này là chiến trường, nếu là nương tay, người phải chết chỉ là hắn. Giờ phút này, hắn bị vô số vị kiếm giả bao quanh. Những kiếm này người rút ra kiếm dưới ánh mặt trời lóe ra băng lãnh quang trạch, bọn hắn đem trường kiếm nâng tại trên đầu, mang theo hàn quang, nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời hướng phía Diệp Kinh Vân mà đi. Kiếm bỗng nhiên đâm về Diệp Kinh Vân, đây là muốn người sau mệnh. Nếu là bị đánh trúng, Diệp Kinh Vân tại chỗ đến vẫn lạc. Nhưng mà, sau một khắc, những người này chợt phát hiện một đạo ngọn gió tử vong nhanh chóng hướng phía bọn hắn đánh tới. Cái này khiến thân thể của bọn hắn run lên bần bật, giống như thể nội huyết dịch lưu động đều trở nên chậm chạp, băng lãnh chi ý nhanh chóng tràn ngập thể nội. Chương 1847, kiếm lưu máu chương 1847, kiếm lưu máu thái cổ kiếm thức, lôi đỉnh khiếu kiếm. Thanh âm băng lãnh từ Diệp Kinh Vân trong miệng phun ra, hàn ý bạo tăng, trong tay hắn lợi kiếm màu vàng bỗng nhiên vung lên. Con mắt màu đen bên trong nổ bắn ra từng cơn đớn lạnh, một kiếm vung vẩy ra ngoài, tựa như cựu tiêu chín đạo lôi đỉnh gào thét mà đến, rơi thẳng phía dưới. Bước chân hướng phía trước bước ra một bước, Diệp Kinh Vân một kiếm bỗng nhiên đánh xuống. Một kiếm này, tựa như là vạn trượng như lôi đình rơi xuống, một kiếm chính là thu hoạch được hơn 10 vị kiếm giả tính mệnh. Những cái kia vọt tới kiếm giả căn bản là ngăn cản không nổi đạo này cuồng bạo kiếm khí, thân thể nhao nhao tự bạo. Thời khắc này Diệp Khinh Vân giống như là một tôn giống như sát thần. Bốn phía người tiếp tục chiến đấu lấy. Giờ phút này, Luân Kiếm bước ra một bước, đối với người bên cạnh nói ra, người này ta tới đối phó. Nói, bốn phía người chính là cũng không tiếp tục đối với Diệp Khinh Vân xuất thủ. Luân Kiếm nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn, trong con ngươi lanh ý càng ngày càng đậm, nếu không phải ngươi, lão phu đệ tử lại thế nào khả năng sa đọa xuống dưới. Bại chính là bại, thua chính là chuyện thường, nếu như ngay cả thua đều số không dậy nổi, dựa vào cái gì cầm kiếm? Diệp Khinh Vân lạnh lùng nói ra. Hừ, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem ngươi bây giờ kiếm đạo đạt đến cái gì trình độ. Luân Kiếm lại là châm chọc một tiếng. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân không khỏi lắc đầu, nói với ngươi, chỉ cần một kiếm. Thanh âm rơi xuống, hắn một kiếm bỗng nhiên bổ tới. Ở phía sau hắn xuất hiện chín đạo kiếm ảnh. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, Luân Kiếm trên khuôn mặt nổi lên một vòng mãnh liệt vẻ kinh ngạc, kiếm đạo của ngươi trình độ vậy mà đạt đến chín ảnh. Cái này sao có thể? Không có cái gì không có khả năng. Diệp Khinh Vân lạnh lùng nói ra, nhưng mà, coi như kiếm của hắn muốn vô xuống thời điểm, bỗng nhiên, một đạo kiếm ảnh ong ong mà đến, cùng kiếm ảnh của hắn hung mãnh đụng vào nhau. Ân. Diệp Khinh Vân hơi sửng sở, ngẩng đầu, chính là phát hiện tại Luân Kiếm trước người nhiều hơn một vị thanh niên. Chỉ là, thanh niên này rất quỷ dị. Mặt của hắn có vô số đầu vết nước, khiến cho hắn nhìn qua không gì sánh được dữ tợn. Hắn có một đầu màu nâu xám tóc dài. Tóc dài kia không gió mà bay. Một đôi màu ngà sữa trong ánh mắt giống như ẩn chứa quần quần kiếm khí. Người này chính là Táng Kiếm Sẽ mạnh nhất thanh niên. Hắn trên kiếm đạo trình độ phi thường cao. Diệp Khinh Vân nhìn ra được, người trước mắt trên kiếm đạo trình độ đã là đạt đến 9 ảnh cấp độ. Thất thải, 9 ảnh, 12 kiếm phá chính là trung đẳng kiếm đạo cấp độ. Ngươi chính là Diệp Khinh Vân đi, ta nhất thời khắc, thanh niên kia ngẩng đầu, cặp kia yêu dị con mắt nhìn về phía Diệp Khinh Vân. Kiếm của ta tên là Máu Chảy Kiếm. Kiếm ra, tất đổ máu. Ngươi sẽ thành ta thứ 1203,000821 vị giới kiếm hồn. Thanh niên lạnh lùng mở miệng nói. Đây cũng là nói rõ lấy hắn từng dùng kiếm này chu sát vô số người. Rút ra trường kiếm. Thanh kiếm này cùng bình thường kiếm khác biệt, kiếm không phải hoàn chỉnh, mà là một thanh kiếm gãy. Đây là một thanh tựa như là do xương cốt tạo ra kiếm, kiếm tại ra khỏi vỏ trong nháy mắt, mang theo một loại nào đó cực kỳ yêu dị thanh âm, giống như quỷ khiếu mở dạng. Nhìn ra được, thanh kiếm này tuyệt đối là lây dính vô số người máu tươi, ngang ngược không gì sánh được. Khiến cho thanh kiếm này nhìn qua vô cùng kinh khủng. Cho dù kiếm phát ra tới kiếm khí đều vô cùng ẩm trầm. Kiếm khí này tràn ngập không khí, khiến người ta bọn họ trong lòng run lên bần bật. Là kiếm sâm. Nhân tài này là Táng Kiếm biết tuyệt thế thiên tài, bất quá người này rất khó xuất hiện, mà lại hắn khinh thường trở thành Thất Yêu Tam Vương một quá, cho nên rất ít người biết hắn tồn tại. Không, hắn tuy nói khinh thường trở thành Thất Yêu Tam Vương một quá, nhưng hắn đối với Tiềm Long Bảng hay là rất quan tâm. Người này tại Tiềm Long Bảng bên trên xếp hạng thứ 35 vị. Cái gì? Thứ 35 vị? Lợi hại như vậy? Bốn phía người ngược lại là đưa tới Diệp Khinh Vân chú ý Tiềm Long Bảng tên thứ 35 sao? Diệp Khinh Vân con ngươi tinh quang lóe lên một cái, đây là hắn lần thứ nhất gặp được tại Tiềm Long Bảng bên trên xếp hạng cao như vậy người. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem Tiềm Long Bảng tên thứ 35 người thực lực thế nào. Sau một khắc, Diệp Khinh Vân chính là bước chân bước ra, một đạo kinh thiên kiếm khí chính là hoàn toàn phóng xuất ra. Tại lúc này, hắn giống như là một thanh kiếm, mà kiếm lại hình như là hắn. Đây là nhân kiếm hợp nhất. Cái kia trùng thiên kiếm khí phi thường phong mang sắc bén. Bốn phía võ giả cảm nhận được cái này một cỗ kiếm khí, trong lòng không khỏi run lên. Kiếm khí kia đang tràn ngập thời điểm, không gian bốn phía đều có một loại ngưng kết dáng vẻ, tựa hồ có thể xé rách không gian một dạng. Bốn phía võ giả tâm đều tại rung động mạnh lấy. Ân Kiếm Sâm cũng là cảm nhận được Diệp Khinh Vân trên người kiếm khí, sắc mặt hơi đổi. Kiếm khí của đối phương tương đương sắc bén, bất quá, rất nhanh, sắc mặt của hắn liền khôi phục bình thường, chợt tâm cười lạnh một tiếng, trong tay Máu Chảy Kiếm đột nhiên ra ngoài, một đạo quang mang màu đỏ như máu từ kiếm trên thân gào thét đi ra, trong không khí đều tràn ngập người một đạo mãnh liệt kiếm khí, thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi. Hừ. Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, trong tay trường kiếm màu vàng lại lần nữa ra ngoài. Trên người kiếm khí đột nhiên bạo tăng lấy. Sau một khắc, hai người chính là nhanh chóng giao thủ đứng lên. Giờ phút này, quốc sư chưa từng xuất thủ, hắn thấy, đối phó Diệp Khinh Vân hoàn toàn không cần tự mình ra tay. Kiếm Sâm một người cũng đủ để. Kiếm Sâm chính là Táng Kiếm Sẽ mạnh nhất thanh niên, hắn chưa từng bại một lần, quốc sư âm thầm đánh giá thấp một tiếng, đối với Kiếm Sâm, hắn là có tuyệt đối tự tin. Diệp Khinh Vân, kiếm đạo của ngươi so sánh những người kia sát thực rất mạnh, nhưng so sánh ta, còn kém rất nhiều. Kiếm Sâm âm trầm mở miệng nói, hai đầu lông mày nổi lên bạo dạn tự tin. Có đúng không? Diệp Khinh Vân sắc thực cười lạnh một tiếng, chợt trên người kiếm khí lại lần nữa bạo phát đi ra, cái kia từng luồng kiếm thế cũng là bỗng nhiên một phát. Hắn phải dùng kiếm thế của chính mình đến nghiền ép người sau. Kiếm Sâm chưa từng bại một lần, cái này cũng chỉ làm liền hắn phách lối bất thường tính cách. Trong mắt hắn, trên đời này không có người có thể dùng kiếm đến đánh bại hắn. Hắn là kiếm đạo thiên tài. Bành! Sau một khắc, hai người kiếm khí trực tiếp là đụng vào nhau. Cái kia lao nhanh kiếm khí trên không trung nhanh chóng tỏa ra. Lực trùng kích cường liệt hạ lệnh đến Kiếm Sâm lui về phía sau mấy bước, trên mặt nổi lên một vòng vẻ kinh hãi. Cái này ngắn ngủi luận bàn xuống, chỗ hắn tại hạ phong bên trong. Đây cũng là kiếm đạo của ngươi trình độ. Ta nhìn không gì hơn cái này. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt cười một tiếng, nhìn chằm chằm phía trước người nhìn. Người đây là đang muốn chết. Kiếm Sâm nghe nói như thế, trên mặt nhanh chóng nổi lên tức giận đến, kiếm máu chảy. Thanh âm rơi xuống, Kiếm trong tay chính là bỗng nhiên vung ra ngoài, tại đi ra trong nháy mắt, hư không chi chung lại là nhiều hơn vô số đạo giọt máu. Những này giọt máu tại nổ bắn ra thời điểm, lại là biến thành vô số viên đầu người, đối với Diệp Khinh Vân gầm thét. Những người này đều là kiếm xâm dưới kiếm hồn. Lúc đó, hắn dùng thanh kiếm này không biết giết bao nhiêu người, mới khiến cho đến kiếm này sinh ra một cái tà ác kiếm hồn đến. Chết đi. Chương 1848, chín huyết chi cảnh chương 1848, chín huyết chi cảnh hai người này kiếm đạo thật là khủng khiếp, nhìn qua một màn này, bốn phía người ánh mắt nắm chặt, trong lòng rung động mạnh. Diệp Khinh Vân cùng kiếm xâm thực lực rất cường đại, trên kiếm đạo đều có siêu cao thiên phú, trận chiến này cực kỳ đặc sắc. Oanh! Ngay vào lúc này, trong hư không, hai đạo kiếm ảnh va chạm lần nữa ở cùng nhau, trực tiếp đụng nhau, kiếm ý tung hành. Hai bóng người đều là run lên, sau đó đều là lui về phía sau mấy bước. Bất quá, Diệp Khinh Vân lui về phía sau một bước, nhưng mà, kiếm xâm lại trực tiếp bay ngược ra ngoài. Kiếm xâm thân thể đứng thẳng, đột nhiên ngẩng đầu lên, con mắt màu đen bên trong nổi lên chính là mãnh liệt kinh ngạc cùng chấn kinh. Hắn không nghĩ tới tại chính mình thi triển một chiêu mạnh nhất sau đều không thể mang đi Diệp Khinh Vân. Lại là một kiếm rơi xuống, màu đỏ như máu kiếm ảnh tựa như là một đầu thức tỉnh yêu thú. Thời khắc này kiếm xâm tựa như là một đầu bị vây ở trong lồng giam dã thú, phi thường điên. Ta không tin một kiếm này vẫn không giết được ngươi, ngươi chết cho ta. Kiếm xâm thanh âm đều trở nên khàn khàn đứng lên, một kiếm chém ra. Mênh mông kiếm khí sau đó một khắc tạo thành một đạo dài đến trăm trượng kiếm ảnh, phản phất có thể đem không gian xé rách một dạng, trong không khí có gào thét cương phong. Kiếm đạo của ngươi lĩnh ngộ đến không đủ ta sâu, ngươi không phải là đối thủ của ta. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn qua nổi giận không gì sánh được kiếm xâm, như là đánh giá. Ánh mắt của hắn phi thường bình tĩnh, làm cho người giận sôi. Trực tiếp thi triển ra một chiêu kiếm thức, một cỗ to lớn kiếm thức chính là phóng lên tận trời, cùng kiếm khí của đối phương lại lần nữa đụng vào nhau. Oanh! Lấy Diệp Khinh Vân làm trung tâm, đạo kia bành bài kiếm khí hướng phía bốn phương tám hướng mà đi, không gian đều giống như bị xé nứt một dạng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên vang lên. Sau một khắc, kiếm xâm thân hình chính là lùi gấp mấy bước, ở trên người hắn đã là tràn ngập máu tươi tới. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, lại lần nữa kinh ngạc. Bọn hắn đều coi là Diệp Khinh Vân rất khó chiến thắng được kiếm xâm. Dù sao thuyết kiếm xâm thế nhưng là kiếm táng biết đệ nhất thanh niên cao thủ, trên kiếm đạo có siêu cao thiên phú. Nhưng mà, hiện tại Diệp Khinh Vân chiến thắng kiếm xâm. Cái này sao có thể, đám người kêu lên một tiếng sợ hãi. Kiếm xâm căn bản là không chiến thắng được Diệp Khinh Vân. Người sau toàn thân trên dưới đều là máu tươi, đã lại không bất kỳ chiến đấu nào lực. Diệp Khinh Vân đứng tại chỗ, cầm trong tay một thanh lợi kiếm màu vàng, không tiếp tục nhìn về phía kiếm xâm, ngẩng đầu, nhìn qua cách đó không xa quốc sư. Hôm nay, hắn tới đây chính là đánh giết người quốc sư này. Giờ phút này, quốc sư nhìn thấy một màn này, sắc mặt phi thường âm trầm, hắn không nghĩ tới Diệp Khinh Vân sẽ cường đại đến loại tình trạng này, đây tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của hắn. Ta thật không nghĩ tới một con run dế có thể trưởng thành đến loại tình trạng này. Chỉ là, sâu kiến bất như cũng là sâu kiến. Trong mắt ta, ngươi cũng liền so trước đó hơi lớn một chút mà thôi. Quốc sư trong con ngươi hàn quang bùng lên lấy, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, thanh âm băng lãnh, ta đến một lần nghĩ không ra ngươi có thể triệu tập đến nhiều người như vậy vì ngươi bán mạng. Thứ hai, nghĩ không ra thực lực của ngươi cường đại đến loại tình trạng này, cho dù là kiếm xâm cũng không phải đối thủ của ngươi. Bất quá, màn kịch hay của ngươi nên kết thúc. Ngươi bây giờ chỉ là một sợi tàn hồn, là ta để cho ngươi sống tiếp, mà đương nhiên, ta có thể cho ngươi chết. Ngươi sống tiếp duy nhất ý nghĩa chính là để cho ngươi thể nội 10 ma tâm bẩn cấp tốc trưởng thành, đạt tới ma thánh trái tim. Mà bây giờ, ngươi thành công. Điều này đại biểu lấy ngươi đối với ta mà nói không còn có giá trị lợi dụng, đây cũng là vì cái gì ta trước đó không tìm ngươi tính sổ nguyên nhân. Mà bây giờ, trái tim của ngươi liền về ta đi. Thanh âm rơi xuống, tại quốc sư trên thân chợt bộc phát ra một cỗ mãnh liệt linh lực ba động. Cái này một cỗ linh lực ba động tuyệt đối không phải tại tinh vũ cảnh bên trong. Khó trách đối phương như vậy không có sợ hãi. Diệp Khinh Vân tự nhiên biết tinh vũ cảnh tuyệt đối không phải võ đạo một đường điểm cuối cùng. Ngươi biết đây là cảnh giới gì sao? Quốc sư cao ngạo nói, lạnh lùng nhìn về Diệp Khinh Vân một chút, mở miệng nói, chín huyệt chi cảnh. Tinh vũ cảnh phía trên chính là chín huyệt cảnh, ta hiện tại đã thông một cái huyệt vị, chính là một huyệt cảnh. Ngươi làm sao có thể là của ta đối thủ? Chết đi. Nói, quốc sư tay phải hướng phía trước đẩy. Đám người chính là hoảng sợ phát hiện tại trên bầu trời kia mây đen dày đặc, ngay sau đó, một bàn tay cực kỳ lớn chính là nhanh chóng tụ tập lại. Trong bàn tay kia ẩn chứa cực kỳ năng lượng cuồng bạo, giống như là thủy triều có tới. Trong lòng bàn tay có rất nhiều vân tay, vô cùng rõ ràng. Nơi tay trưởng vỗ xuống trong nháy mắt, một cỗ siêu cấp năng lượng cuồng bạo như là núi lửa một dạng bạo phát ra. Giữa thiên địa giống như bị đè ép một dạng, vô cùng cường đại, khủng bố như vậy. Bàn tay thẳng hướng lấy Diệp Khinh Vân ép đi, dáng vẻ như vậy giống như muốn đè chết người sau. Bất quá, phía trước đi thời điểm, bàn tay kia tốc độ trở nên chậm chạp. Ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy chết mất. Ta sẽ từ từ tra tấn ngươi. Hiện tại, ngươi cảm thấy thống khổ sao? Têu đi ra liền sẽ không thống khổ. Ta muốn nghe đến ngươi tê tâm liệt phế thống khổ âm thanh, quốc sư phi thường biến thái nói. Bàn tay kia khoảng cách Diệp Khinh Vân có 10 trượng vị trí, nhưng lại áp lực lại vô cùng lớn, tựa như là 9981 tòa dãy núi lớn hướng phía Diệp Khinh Vân hung hăng ép đi. Một trường kia chi lực làm cho bốn phía võ giả trái tim đều nhảy đến trong cổ họng đi. Bọn hắn con mắt đều trừng tròn xoe tròn vo. Đây là vượt qua tinh vũ cảnh cửu trọng tu vi cao thủ tuyệt thế. Quốc sư dưới một trường phát ra tới uy áp kinh khủng, khiến mọi người cảm thấy ngạt thở, được đè nén rất khó chịu. Tất cả mọi người biết Diệp Khinh Vân sợ là muốn bị quốc sư chậm rãi nghiền ép. Chỉ là, Khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, lại là tại chỗ sững sờ. Chỉ gặp trong hư không, đạo thân ảnh kia vẫn như cũng là ngạo nghễ đứng thẳng. Diệp Khinh Vân ánh mắt tương đương lạnh lùng mà kiên định, cũng không có chút nào lùi bước chi ý cùng vẻ sợ hãi. Hắn còn muốn phản kháng. Một huyết cảnh thì như thế nào? Cao tu vi người nhất định có thể giết được tu vi thấp người sao? Đây là ai định ra tới kết luận? Diệp Khinh Vân cái kia bình thản thanh âm đột nhiên vang lên. Mà hắn lời này, trong nháy mắt để vô số người trong lòng xông lên mãnh liệt chấn kinh cùng kinh ngạc. Ai có thể tưởng tượng đạt được Diệp Khinh Vân cho dù dạng này, cũng không ý kỵ tí nào quốc sư. Tu vi của bọn hắn chênh lệch thực sự quá lớn, một cái mới vừa tiến vào đến tinh vũ cảnh nhất trọng, mà một cái đã là tại một huyết cảnh chúng. Bình thường tinh vũ cảnh nhất trọng võ giả đối mặt cường giả như vậy, ngay cả dũng khí phản kháng đều không có. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân nhưng vẫn là bất khuất không sợ, phản kháng đến cùng. Tại Diệp Khinh Vân trong từ điển, cho tới bây giờ liền không có từ bỏ cái này một từ ngữ. Phản kháng, đương nhiên muốn phản kháng. Tốt, 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 nghe được Diệp Khinh Vân phách lối như vậy tùy tiện lời nói, quốc sư giận quá thành cười, âm trầm con ngươi nhìn chằm chằm người phía trước nhìn, băng lãnh mang theo sát ý thanh âm tại thời khắc này đột nhiên vang lên, ngươi cái miệng này ngược lại là rất sắc bén. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có bản lĩnh gì. Chương 1849 Diệp Nhất Đao chương 1849, Diệp Nhất Đao võ đạo một đường, trọng yếu nhất không phải thiên phú, mà là tâm tính kiên định. Đối mặt cao tu vi người, liền kết đảm, liền sợ sệt, võ đạo thành tựu lại có thể cao đi nơi nào? Vô luận gặp phải địch nhân kinh khủng đến cỡ nào, cường đại đến mức nào, đều phải làm đến bất khuất không có nhục. Oanh! Tại bốn phía người dưới sự trợn mắt hốt hoồm, Diệp Khinh Vân trên thân bạo phát ra một cỗ hoảng sợ kiếm khí, xông thẳng lên trời, hắn muốn lấy kinh người kiếm khí đi ngăn cản đạo kia điên cuồng áp lực. Ân, ta ngược lại thật ra nhìn xem ngươi còn có thể kiên trì tới khi nào. Chỉ cần ngươi không gọi xuất ra thanh âm đến, ta liền liều mạng đè chết ngươi." Quốc sư trên mặt nổi lên một vòng vẻ dữ tợn, tay phải hướng phía trước có chút đẩy đi. Ngay vào lúc này, trong hư không, bàn tay kia chính là lại lần nữa hướng phía dưới mà đi, khoảng cách Diệp Khinh Vân thân thể cách xa nhau chỉ thước. Trước đó áp lực bây giờ trở nên to lớn hơn. Bụt bụt bụt. Tại như vậy bên dưới, Diệp Khinh Vân thân hình liên tục lui về phía sau mấy bước, trên thân cũng là bắt đầu thấm vào máu tươi tới. Nhưng vẫn tại kiên trì. Bốn phía người cảm nhận được cái này một cú áp lực, sắc mặt đều có biến hóa. Bọn hắn để tay lên ngực tự hỏi, chính mình căn bản là chịu không được cái này áp lực lớn, nhưng mà Diệp Khinh Vân làm được. Trong hư không, cái kia khổng lồ bàn tay lại lần nữa hướng phía dưới ép đi, khoảng cách Diệp Khinh Vân thân thể đã là gặp nhau năm trượng. Cố áp lực kia trở nên càng thêm cuồng bạo, giống như sơn hải một dạng hướng phía Diệp Khinh Vân hung hăng mà đi. Tiếp nhận đến cái này một cố cuồng bạo áp lực, Diệp Khinh Vân thân thể giống như là bàn trải một dạng, máu tươi cuồn cuộn. Thượng cổ ma thể, gầm nhẹ một tiếng, Diệp Khinh Vân trên thân bỗng nhiên xuất hiện vô số đầu màu đen tuyến, lan tràn tại toàn thân hắn trên dưới, hắn vẫn như cũ ngạo nghễ đứng thẳng. Không phát ra một chút xíu thống khổ âm thanh, giống như là một tôn khinh thường tiên điệu thần ma mở dạng. Thể nội âm đan cùng dương đan đang điên cuồng vận chuyển, chống lại lấy đối phương áp lực. Huyết mạch đang điên cuồng thiêu đốt lên. Không sai, tiểu tử, ngươi nếu có thể ngăn cản được bên dưới, không sai, bất quá, cái này cũng dừng ở đây rồi. Quốc sư lạnh lùng nhìn một chút phía dưới thanh niên áo trắng, trong ánh mắt tràn ngập sát ý lạnh như băng, sau một khắc, tay phải chính là lại lần nữa hướng phía trước đẩy đi. Bèn, bàn tay kia chính là hướng thẳng đến Diệp Khinh Vân ép đi. Nơi tay trưởng sắp tiếp cận Diệp Khinh Vân thời điểm, đột nhiên cái kia âm đan cùng dương đan bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ kinh hãi lực lượng. Đồ Long huyết mạch đang điên cuồng vận chuyển, tại Diệp Khinh Vân trên đầu lâu xuất hiện một cái cực kỳ đầu lâu dữ tợn. Tử Văn Long huyết mạch cũng tại vận chuyển, hậu phương xuất hiện một mảnh biển lớn màu tím, không ngừng mà cuồn cuộn lấy, còn truyền ra cực kỳ yêu dị thanh âm, để cho người ta nghe đều có một loại run rẩy cảm giác. Còn có khác huyết mạch cũng là đang lan lộn lấy. Diệp Khinh Vân mái tóc dài màu đen kia giờ phút này biến thành màu đỏ như máu, khiến cho hắn nhìn qua yêu dị không gì sánh được. Một đạo màu đen hơi khói ở trên người hắn không ngừng mà lượn lờ lấy, gia tăng cảm giác thần bí. Diệp Khinh Vân đây là muốn làm phản kháng cuối cùng. Hắn biết mình rất có thể liền chết ở đây, nhưng hắn trừ làm như vậy, không có lựa chọn nào khác. Hắn đánh giá thấp quốc sư thực lực, không nghĩ tới người sau lại là một vị vượt qua tinh vũ cảnh siêu cấp cường giả. Ngay tại Diệp Khinh Vân sử dụng toàn bộ chiêu thức thời điểm, đột nhiên, một đạo hơi thở hết sức mạnh mẽ chính hướng phía hắn bên này mà đến. Có người đến. Diệp Khinh Vân trên mặt nghiêm trọng, hắn không biết đối phương là địch hay bạn. Quốc sư tự nhiên cũng đã nhận ra cái kia một cỗ khí thế, sắc mặt hơi đổi, bởi vì hắn biết người đến thực lực không kém chút nào hắn. Cho nên, hắn quả quyết xuất thủ. Tốc độ xuất thủ so trước đó nhanh hơn. Vừa ra tay, nhanh như lôi đỉnh, nhanh như thiểm điện, trùng trùng điệp điệp hướng lấy Diệp Khinh Vân ép đi. Diệp Khinh Vân cảm nhận được cái kia một cỗ mãnh liệt khí tức, biến sắc, dừng tay. Ngay vào lúc này, trong hư không vang lên một đạo tiếng nổ mạnh. Ngay sau đó, tại ngoài ngàn mét, một đạo thân ảnh khôi ngô đang nhanh chóng mà đến, thân ảnh khôi ngô kia phảng phất có thể xé rách không gian một dạng. Một đạo tràn trề đao khí bay thẳng mà đến, nhanh chóng tại Diệp Khinh Vân trước người tạo thành một mặt đao ý hộ thuẫn. Cái kia hộ thuẫn dài đến trăm trượng. Trong hư không, cái kia đạo bàn tay bỗng nhiên rơi xuống, cùng đao ý hộ thuẫn nhanh chóng đụng vào nhau. Bành! Trong chớp mắt, chính là đụng vào nhau. Chỉ gặp sau một khắc, bàn tay kia chính là từng tầng đất nứt mở, cuối cùng tan thành mây khói. Lại nhìn đao ý kia hộ thuẫn, không nhúc nhích tí nào. Thật mạnh. Diệp Khinh Vân thấy cảnh này, không khỏi sợ hãi than một tiếng. Cái kia nhìn như phi thường mỏng đao ý hộ thuẫn lực phòng ngự vậy mà như thế cao thâm. Một màn này cũng là làm cho bốn phía võ giả sắc mặt hơi đổi. Quốc sư sắc mặt cũng là có biến hóa, trên mặt nổi lên vẻ kinh hãi, không ngừng nói thầm lấy, hai huyết cảnh cấp bậc cao thủ, chín huyết chi cảnh, mỗi một cảnh chênh lệch đều rất lớn. Quốc sư tự nhiên biết mình tuyệt đối là đối thủ của người nọ, tại thời khắc này, hắn ẩn ẩn có ý lùi bước, sau một khắc, thân hình của hắn chính là run lên. Chỉ là tại lui ra phía sau thời điểm, ánh mắt của hắn hướng phía sau Diệp Khinh Vân nhìn lại, "Tiểu tử, tính mạng của ngươi trước giữ lại, về sau ta sẽ thu. Tại trong đoạn thời gian này, ngươi liền hảo hảo tu luyện thể nội trái tim đi." Thanh âm rơi xuống, thân hình của hắn chính là biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, cái kia đạo đao khí từ ngoài ngàn mét mà đến, ngay sau đó, tại Diệp Khinh Vân trước người chính là nhiều hơn một đạo thân ảnh khôi ngô. "Ngươi chính là Diệp Khinh Vân sao?" Cái kia khôi ngô võ giả ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nhìn từ trên xuống dưới. Diệp Khinh Vân cũng là ở trên bên dưới đánh giá khôi ngô võ giả. Trước mắt vị võ giả này có một đầu tóc vàng, dáng người giống như thiết tháp một dạng, cầm trong tay một thanh trường đao màu vàng nóng. Thanh trường đao kia dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang màu vàng. Nhìn qua người trước mắt, Diệp Khinh Vân hơi sửng sở, hắn chưa bao giờ thấy qua người này, bất quá, hắn vẫn gật đầu, nói ta chính là. "Tốt, ngươi đi theo ta, tiến về Chư Thần Học Viện đi." Vị kia khôi ngô võ giả nhẹ gật đầu, chợt nghĩ tới điều gì, nói ra, "Đúng rồi, là Lý tiểu thư để cho ta tới." "Lý tiểu thư? Chân thực danh tự là cái gì?" Diệp Khinh Vân hơi sửng sở, hỏi. "Chân thực danh tự, cái này ta cũng không biết, ta liền biết nàng họ Lý." Khôi Ngô võ giả nói ra, sau đó vô vô lồng ngực, nói ra, "Ta gọi Diệp Nhất Đao." "Tốt, ta có thể đi theo ngươi, bất quá, trước lúc này, ta phải giải quyết một chút sự tình." Diệp Khinh Vân nói ra, sau một khắc, chính là nhanh chóng gia nhập vào trong chiến trường. "Cái này dễ xử lý, ta tới giúp ngươi." Diệp Nhất Đao cởi mở cười một tiếng, sau đó liền thả người nhảy lên. Tu vi của hắn là toàn trường cao nhất, sự gia nhập của hắn giống như là một đầu sư tử tiến vào trong bầy cừu, giết đến những người này không chừa mảnh giáp. Thời gian lặng yên trôi qua, đại địa đều nhiễm lên máu tươi, mùi máu tươi tràn ngập tại bốn phía, khiến người nghe thấy đều có một loại nôn mửa cảm giác. Mùi vị đó quá có gây mũi mùi. Trên mặt đất nhiều hơn một bộ lại một bộ thi thể lạnh băng. Chương 1850, Chư Thần Núi chương 1850, Chư Thần Núi Diệp Nhất Đao tu vi xa xa vượt qua Tinh Vũ cảnh cửu trọng, lấy thực lực của hắn muốn chém giết những này táng kiếm sẽ, Kim Long môn người quá mức dễ như trở bàn tay. Có Diệp Nhất Đao hỗ trợ, rất nhanh, chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. Diệp Khinh Vân đương nhiên sẽ không quên trước đó đã đáp ứng những người này điều kiện. Phong Ma đoàn đội diệt đi đằng sau, hắn chính là lấy được 20 cái lệnh bài, đây là đại biểu cho tiến vào Chư Thần Núi danh ngạch. Đem cái này 20 cái lệnh bài phân cho trước đó đáp ứng rồi võ giả. Những võ giả này cầm lệnh bài, trên mặt đều là nổi lên một vòng vẻ kích động, không ngừng mà đối với Diệp Khinh Vân nói ra cảm tạ loại hình lời nói. Đương nhiên, trừ cái đó ra, Diệp Khinh Vân còn luyện chế ra vô số viên đan dược. Hắc Phong Đế quốc dù sao cũng là Phong Ma Đế vực tam đại đế quốc một trong, quốc lực hùng hậu, quốc khố phong phú. Ở bên trong có rất nhiều dược liệu quý giá. Diệp Khinh Vân bản thân tại trên luyện đan có tạo hóa cực lớn, luyện chế những đan dược này đối với hắn mà nói là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Khi kết thúc về sau, đã là khoảng cách chiến đấu có 3 ngày. Ngày thứ 4, Diệp Khinh Vân đi theo Diệp Nhất Đao phía sau. "Diệp tiên bối, ngươi nói vị kia họ Lý cô nương muốn để ta tiến vào Chư Thần Học Viện bên trong?" Diệp Khinh Vân không hiểu hỏi. "Đúng a?" Diệp Nhất Đao nhẹ gật đầu, "Nói ta là Lý cô nương thủ hạ một tên manh tướng. Chư Thần Học Viện là chư thần trong núi lớn nhất một cái học viện, mà Lý cô nương là Địa Long bảng người, nàng xếp tại người thứ 10." "Địa Long bảng?" Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, hơi sửng sở, chợt hỏi, "Không phải Tiềm Long bảng sao?" "Tiềm Long bảng đó là đối với tinh vũ cảnh cấp bậc phân chia, mà Địa Long bảng chính là đối với chín huyệt chi cảnh cấp bậc người phân chia." Diệp Nhất Đao chậm rãi nói ra. "Tại Chư Thần Học Viện bên trong có như vậy một đầu quy định, phàm là tiến vào Địa Long bảng học sinh, sẽ có hai cái tuyển nhận người danh ngạch. Lý cô nương đem bên trong một cái danh ngạch cho ngươi." "Nguyên lai dạng này." Diệp Khinh Vân con ngươi lóe lên một cái, hắn âm thầm nghĩ đến dòng họ là Lý Bằng Hưu. Hắn nghĩ tới một người, Lý Quynh Tâm. Rất có thể người này là Lý Quynh Tâm phải tới. "Đi thôi, ngươi gia nhập vào Chư Thần Học Viện, cũng chính là Chư Thần Học Viện một tên tân sinh. Ta nhớ được sắp tiến hành tân sinh vương, chúng ta sớm một chút tiến vào Chư Thần Học Viện bên trong, hy vọng không cần gặp được những người kia." Nói đến đây, Diệp Nhất Đao trên gương mặt nổi lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. "Những người kia?" Diệp Khinh Vân hơi sửng sở, chợt mê hoặc mà hỏi thăm, "Có ý tứ gì?" "Cái này muốn từ Chư Thần Núi thế lực tới nói, Chư Thần Núi có rất nhiều thế lực, nhưng tổng thể mà nói, những thế lực này chia làm hai cái phe phái. Một cái là Quang Minh phe phái, một cái là Hắc Ám phe phái. Tổng thể mà nói, chính là một cái tu luyện công pháp chính là chính nghĩa, một cái tu luyện công pháp là tà ác. Hắc Ám phe phái chuyên môn lấy giết người đến để thăng tu vi, vì thu hoạch được thực lực cường đại, bọn hắn đều sẽ không từ thủ đoạn, chỉ cần có thể đạt tới mục tiêu này, vô luận là phương pháp gì đều có thể. Những người này từ trước đến nay liền tà ác không gì sánh được, cho nên, ngươi gặp những người này, nhưng phải coi chừng. Những người này cùng cầm thú không hề khác gì nhau a." Diệp Nhất Đao phi thường ngưng trọng nói ra, nhìn về phía Diệp Khinh Vân. "Hắc Ám phe phái bên trong có một cái học viện, tên là Lạc Thị Thần Học Viện. Hắn là Hắc Ám phe phái bên trong lớn nhất một cái học viện. Học viện này người chuyên môn cùng Chư Thần Học Viện người đối kháng, nói là tử địch cũng không chút nào quá đáng." Diệp Nhất Đao lên tiếng lần nữa, đem một chút Chư Thần Núi thực lực từng cái nói ra. "Tổng thể mà nói, tại Chư Thần trong núi, Quang Minh phe phái thế lực lớn nhất hết thảy có 3 cái, theo thứ tự là Chư Thần Học Viện, Chư Thần Cung, Chư Thần Võ Quán. Mà Hắc Ám phe phái bên trong thế lực lớn nhất cũng có 3 cái, đối ứng là Thị Thần Học Viện, Thị Thần Cung cùng Thị Thần Võ Quán." "Đúng rồi, tình vũ cảnh đằng sau tu vi chính là chín huyệt chi cảnh sao?" Diệp Khinh Vân nghĩ tới điều gì, tò mò hỏi. "Ân, đúng." Hai người ở trong hư không bay lượn lấy, Diệp Nhất Đao nghe được Diệp Khinh Vân lời này, nhẹ gật đầu, chợt nói ra, võ giả thể nội tổng cộng có lấy 9 đại huyệt, mỗi mở ra một đạo huyệt chính là đào móc tự thân bảo tàng. Tinh vũ cảnh là đem dương đan cùng âm đan kết hợp với nhau, tương đương với một cái mở ra huyệt chốt mở. Nguyên lai dạng này, cái kia 9 huyệt chi cảnh phía sau là cảnh giới gì? Diệp Kinh Vân lại lần nữa hỏi. Đó là đại thánh cửu biến nói đến đây, Diệp Nhất Đao thần sắc đều bắt đầu trở nên nghiêm trọng, chậm rãi nói ra, cảnh giới này ta cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá, muốn đạt tới cảnh giới này, liền cần mở ra thể nội 9 đại huyệt điểm. Chỉ có mở ra mới có thể thông hướng đại thánh cửu biến. Tốt, chúng ta đã nhanh đến chư thần núi cổng truyền thống. Diệp Nhất Đao nhìn về phía trước, bọn hắn giờ phút này đã là đi vào một tòa sơn mạch đỉnh phong nhất bên trên. Giờ phút này, tại Diệp Nhất Đao trong tay nhiều hơn 2 khối lệnh bài. Trên lệnh bài viết một chữ, trừ. Chúng ta đi vào đi. Truyền tống trận này có chút quỷ dị, không có cụ thể định vị. Hy vọng vận khí của chúng ta tốt. Diệp Nhất Đao nói ra, liền đem một tấm lệnh bài để vào đến phía trước. Chỉ gặp truyền tống trận kia bỗng nhiên phát ra một đạo hào quang vô cùng sáng chói. Sau một khắc, Diệp Nhất Đao chính là vừa xài bước đi, thân hình biến mất. Diệp Kinh Vân vẹn vẹn đi theo tới, cũng là đem một tấm lệnh bài đưa tới, thân hình cũng là biến mất không thấy gì nữa. Tam đại đế vực phía trên chính là chư thần núi. Nghe đồn, một cái sắp người chết mất khi tiến vào đến chư thần phía sau núi, đều sẽ kéo dài dòng dã 10 năm tuổi thọ. Cho nên đối với tam đại đế vực người mà nói, chư thần núi là thiên đường. Giờ phút này, tại chư thần núi nơi nào đó không gian khẽ chấn động, giống như nước gợn sóng một dạng, ngay sau đó, ở mảnh này trong không gian khẽ run lên, hai bóng người bắt đầu từ bên trong chậm rãi đi ra. Hai người này theo thứ tự là một thanh niên một trung niên nhân. Trung niên nhân ngẩng đầu, đầu tiên là quét mắt một vòng, chợt sắc mặt hơi đổi, thầm kêu không tốt. Tại bốn phía là một mảnh không gì sánh được đen kịt rừng rậm, bên trong màu đen hơi khói quẩn quẩn mà đến, để cho người ta có một loại tiến vào địa ngục cảm giác. Nơi này là, bên người, Diệp Kinh Vân mê hoặc quét mắt một vòng, nhìn về phía bốn phía, mê hoặc mà hỏi thăm. Nơi này là thị huyết dây núi. Chư thần núi có 9999 dây núi, mà cái này thị huyết dây núi chính là tà ác dây núi một trong. Vận khí của chúng ta thật là tâm không tốt, nói chung truyền tống tới đây xác suất không đủ 1/1. Diệp Nhất Đao đắng chắc nói, không đến 1/1 xác suất lại bị chúng ta đụng phải. Diệp Kinh Vân khỏe mắt hung hăng co quắp một chút, tựa hồ vận khí của hắn liền không có tốt như vậy qua. Đến cấp tốc rời đi dãy núi này. Dãy núi này có thể rất quỷ dị. Diệp Nhất Đao trên mặt ngưng trọng nói ra. Nói đi, hai người chính là nhanh chóng hướng phía dưới núi mà đi. Thân hình của bọn hắn tại cao lớn trong cây cối quan xuyên, thi triển thân pháp võ kỹ, tốc độ rất nhanh. Chương 1851, ta nếu không chết, tất sát ngươi. Chương 1851, ta nếu không chết, tất sát ngươi. Một cái màu đỏ như máu dữ tợn con rơi tại dãy núi bên trong xuyên thẳng qua bay lượn, phát ra một đạo quỷ dị thanh âm. Nơi này là Thị Huyết Sơn. Chư thần núi tổng cộng có 9999 dãy núi. Thị Huyết Sơn là tương đối nổi danh một tòa sơn mạch, phi thường tà ác. Giờ phút này, hai bóng người đang từ Thị Huyết Sơn xuyên thẳng qua mà đến. Bọn hắn một mực hướng phía trước mà đi, mục tiêu là Chư Thần Học Viện. Cái này Thị Huyết Sơn địa thế phức tạp, hoàn cảnh ác liệt, mà lại có thể sẽ xuất hiện những võ giả khác, cẩn thận một chút. Diệp Nhất Đao đối với Diệp Khinh Vân thiện ý nhắc nhở. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu. Hai người đi không bao lâu, đột nhiên, ngay vào lúc này, một trận âm phong đánh tới. Ngay sau đó, ở phía trước đột nhiên xuất hiện một đoàn màu đen hơi khói bên trong, linh lực cuộn cuộn. Nhìn qua, tại hơi khói kia bên trong có một bóng người. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Diệp Nhất Đao, chúng ta lại gặp mặt, âm thanh kia như lôi đình, trực tiếp xuyên qua vài dặm bên ngoài, bốn phía yêu thú đều tại run lẩy bẩy, nằm rạp trên mặt đất. Diệp Nhất Đao nghe nói như thế, sắc mặt hơi đổi. Vận khí thật sự là không tốt, gặp được thị thần học viện người. Là như vậy, Quang Minh phe phái cùng Hắc Ám phe phái vốn là đối địch. Chúng ta đều quy định phàm là đánh giết đối phương, đều có thể thu hoạch được Quang Minh điểm. Mà đối phương nếu là đánh chết chúng ta, thì sẽ thu hoạch được Hắc Ám điểm. Điểm số nhiều ít quyết định bởi tại thực lực của đối phương. Những này điểm có thể dùng đem đổi lấy công pháp, võ kỹ, thần khí, thậm chí dị hỏa chờ chút. Diệp Nhất Đao biết Diệp Khinh Vân không rõ, đối với người sau nói ra. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, chỉ cần gặp phải, như vậy thì nhất định sẽ chém giết. Vận khí không tốt. Ngươi là tại Khôi Hải sao? Nơi này là thị huyết sơn mạch, là chúng ta Hắc Ám phe phái địa bàn. Ngươi lại tới đây, chẳng lẽ còn muốn gặp được người của mình? Người kia cười khẽ một tiếng, trong thanh âm mang theo nghiền ngẫm. U Ám Tiên, ta biết tu vi của ngươi giống như ta, nhưng là đao pháp của ta cao hơn nhiều ngươi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, ngươi cút đi. Diệp Nhất Đao nói như vậy, sở dĩ không chiến, là bởi vì sợ thêm ra càng nhiều địch nhân, như thế sẽ không hay. Ha ha. Diệp Nhất Đao, ngươi coi ta ngớ ngẩn sao? Không giết ta. Ta chỉ cần hơi ngăn chặn ngươi, ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. U Ám Thiên lạnh cười một tiếng, chợt quả quyết xuất thủ. Diệp công tử, ngươi coi chừng. Ta đi đối phó gia hỏa này. Diệp Nhất Đao đối với Diệp Khinh Vân nhắc nhở, chợt chân phải bước ra một bước, thân hình run lên, trong tay trường đao màu vàng nóng chính là bỗng nhiên mà tới. Mênh mông đao khí xông thẳng lên trời. Diệp Nhất Đao đao pháp cao minh. U Ám Thiên trên người khói đen phóng đại, tại những hơi khói này bên trong, còn có vô số viên đấm máu đầu lâu, nhìn đặc biệt sâm bạch. So sánh xuống, Diệp Nhất Đao thủ đoạn cực kỳ quang minh lỗi lạc, mà U Ám Thiên thủ đoạn liền cực kỳ tà ác, tựa như là một cái đại ma đầu một dạng. Song phương giao chiến, mang theo trầm thấp âm thanh xé gió. Diệp Kinh Vân xuất hiện ở trên một cây đại thụ, âm thầm quan sát đến đây hết thảy. Diệp Nhất Đao đao pháp rất có tạo nghệ, vững vàng tự phong. U Ám Thiên giờ phút này trên mặt âm trầm, hắn cũng không liều mạng xuất thủ, một công một thủ, dáng vẻ như vậy hiển nhiên là vì kéo dài thời gian, chờ đợi cường giả đến. Ú theo trời, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi muốn kéo dài thời gian. Ta trước đó nói qua, nếu là ngươi không xuất thủ, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nhưng ngươi không nghe người ta nói. Ngươi còn tưởng rằng ta vẫn là 3 năm trước đây cái kia Diệp Nhất Đao sao? Lúc nói chuyện, Diệp Nhất Đao tay bỗng nhiên giơ lên nào, một chân đột nhiên bước ra, chợt một đạo cuồng bạo đao khí nhanh chóng tăng gọn, gào thét mà ra. U Ám Tiên nhìn thấy một màn này, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng đao khí bên trong cái kia một cỗ cực kỳ năng lượng cuồng bạo, cái này tuyệt không phải là chính mình có thể ngăn cản. Bất quá, U Ám Tiên vẫn như cũng là làm ra phòng ngự đến, tại trước người hắn xuất hiện một cái màu đen hơi khói, những hơi khói này nhanh chóng hợp thành một cái màu đen hộ thuẫn đến. Bèn, đao khí cùng màu đen hộ thuẫn nhanh chóng đụng vào nhau. Chỉ gặp U Ám Tiên thân hình run lên, sau một khắc, một ngụm máu tươi cuồn phún ra ngoài. Đao pháp của ngươi vậy mà tăng lên tới loại tình trạng này, U Ám Tiên trên mặt vẻ kinh ngạc. Đi. Diệp Nhất Đao cũng không để ý tới U Ám Tiên, hắn biết vừa rồi một trận chiến đưa tới động tĩnh rất lớn, nếu ngươi không đi, đại lượng địch nhân sẽ tới, đối với Diệp Khinh Vân là lớn. Diệp Khinh Vân nặng nề mà nhẹ gật đầu, tế ra dài đến 30 trượng phượng hoàng cánh. Phe phẩy cánh, mang theo trầm thấp âm thanh xé gió. Diệp Khinh Vân chính là nhanh chóng đi theo tại Diệp Nhất Đao sau lưng. Chỉ là, ngay vào lúc này, hậu phương, một đạo mang theo hàn quang mũi tên lấy như lôi đỉnh tốc độ nhanh chóng hướng phía bên này phóng tới. Ta đến. Diệp Nhất Đao lớn tiếng vừa hô, chính là bước ra một bước, cầm trong tay một thanh trường đao màu vàng nóng, lấy trường đao để ngăn cản đối phương mũi tên. Chỉ là, mũi tên kia tại bắn đi ra thời điểm, đột nhiên một hóa thành hai, hai lại biến thành bốn, bốn hóa thành tám, thời gian dần qua, trong hư không xuất hiện đầy trời mũi tên, như nước mưa giống như tán lạc xuống, khí thế như vậy càng mãnh liệt. Vô số đạo mũi tên cấp tốc mà đến, hung hăng rơi vào phía dưới trên thân người. Diệp Nhất Đao cầm trong tay trường đao, một đao đột nhiên vung vẩy mà đi, đi ngăn cản những mũi tên này. Có thể ngay vào lúc này, trong hư không đột nhiên nhiều hơn một bóng người. Người kia nói thầm một tiếng, trước tiên đem tiểu tử này làm rồi nói sau. Sau đó, chính là một trường đột nhiên vút tới. Người này tu vi tại hai huyệt cảnh bên trong, chín huyệt chi cảnh không phân nặng, kích hoạt thể nội một đạo chuẩn thần huyệt, liền có được cường đại chuẩn thần lực. Diệp Khinh Vân tu vi bất quá là tại tinh vũ cảnh nhất trọng mà thôi, lại thế nào có thể là đối thủ của đối phương? Một trường kia gào thét mà đến, nhanh như tật phong. Hắn căn bản là né tránh không được. Nếu không có khả năng tránh né, hắn chỉ có thể ngã chiến. Bàn tay hung hăng hướng phía trước vung vẩy mà đi, rất nhanh liền cùng đối phương lòng bàn tay đụng vào nhau. Vang một tiếng, Diệp Khinh Vân vụt lui về phía sau mấy bước, bên khóe miệng nhấc lên một vòng máu tươi đến, sắc mặt trở nên trắng bệch, tựa như là một tấm giấy trắng mờ dạng. Ân, vị cao thủ kia nhìn thấy một màn này, hơi sửng sở, vậy mà ngăn cản ta một trường này. Phải biết, tu vi của đối phương chỉ là tại tinh vũ cảnh nhất trọng. Phổ thông tinh vũ cảnh nhất trọng võ giả đối mặt hắn một trường này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, người trước mắt lại có thể chịu được hắn một trường này. Vậy liền thử một lần ta trưởng thứ hai đi, vị cao thủ này phi thường vô sỉ nói, trong ánh mắt có nồng đậm trêu tức, dáng vẻ như vậy hoàn toàn là đem Diệp Khinh Vân xem như sâu kiến. Diệp Khinh Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn qua người trước mắt, đem người này thật sâu nhớ ở trong lòng. Ta nếu không chết, tất sát ngươi. Thanh âm âm lãnh kia từ trong miệng hắn phun ra. Ha ha ha, thanh niên tóc đỏ nghe nói như thế, phát ra cùng thiếu, hiển nhiên là không có đem Diệp Khinh Vân lời nói coi là chuyện đáng kể. Chương 1852, Diệt Thế Truyền Thừa chương 1852, Diệt Thế Truyền Thừa tốt, vậy ngươi phải nhớ kỹ tên của ta, ta gọi U Hỏa. Thanh niên tóc đỏ liếm môi một cái, sau đó nói, "Bất quá, lúc trước ta phải đối với ngươi ra lại một trường, không biết ngươi có thể hay không đỡ được ta một trường này." Thanh âm rơi xuống, thanh niên tóc đỏ chính là một trường ra lại, hùng hậu trường lực tựa như đại dương mênh mông một dạng hướng phía Diệp Khinh Vân mà đi. "Oanh!" Diệp Khinh Vân thân hình run lên, trực tiếp tiếp nhận một trường này, thân hình chính là rơi thẳng xuống dưới. Cách đó không xa, Diệp Nhất Đao nhìn thấy một màn này, quát to một tiếng, muốn đi cứu, nhưng này vô số mũi tên tại thời khắc này lại là tổ hợp thành một đầu cự long, gào thét một tiếng, hướng phía hắn điên cuồng mà đi. Diệp Nhất Đao sắc mặt hung hăng biến đổi, ra sức ngăn cản. Hắn chiến đến máu me khắp người. Thời gian lặng yên trôi qua. Ta nhất thời khắc, Diệp Khinh Vân giơ lên nặng nề mí mắt, chính là phát hiện chính mình xuất hiện ở địa phương là trong một cái sơn động. Hắn kinh ngạc phát hiện chính mình bốn phía là 9981 đóa kỳ quái hoa. Những hoa này nhan sắc đều là màu đen. Đây là cái gì? Hắn trên mặt vẻ kinh ngạc. Hắn không biết mình làm sao lại tiến vào nơi này. Nhưng là ngay vào lúc này, bốn phía cái kia 9981 đóa hoa đen bỗng nhiên phát ra một đạo quang mang đến, thời gian dần qua, tại trên phần đầu của hắn chính là xuất hiện một mảng lớn mây mù màu đen. Trong mây mù màu đen lóe ra hào quang màu đen, vẽ tại Diệp Khinh Vân trên gương mặt. Một cỗ lực lượng vị dị giống như là thủy triều tràn vào đến Diệp Khinh Vân thể nội. Cái kia một cỗ năng lượng rơi xuống, khiến cho Diệp Khinh Vân bắt đầu nổi điên. Trong hai con mắt của hắn lóe ra quang mang màu đỏ tươi, khiến cho hắn nhìn cực kỳ yêu dị. Hắn tóc dài luân vũ, nguyên bản tấm kia thanh tú tuấn dật khuôn mặt giờ phút này trở nên dữ tợn không chịu nổi. Quần áo trên người đều thành vải rách. Đau, đau quá. Diệp Khinh Vân quỳ trên mặt đất, hai tay ôm đầu, tựa như là một đầu điên cuồng dã thú mượn dạng. Muốn rời khỏi nơi này, chỉ là bốn phía tồn tại cấm chế nào đó chi lực. Hắn ngầm trộm nghe gặp một đạo thanh âm kỳ quái. Nghĩ không ra, hắn sẽ có như vậy thể chất. Ngàn vạn năm, rốt cục bị ta phát hiện như thế một cái đặc thù đặc chất người. Tiểu tử, trên người ngươi huyết dịch một nửa là ma, một nửa là thánh, mà trong cơ thể ngươi trái tim càng là ma thánh trái tim. Ta hiện tại, để cho ngươi huyết mạch ngưng tụ thành ma huyết mạch. Thanh âm rơi xuống, nguyên bản thể nội viên kia tinh đan bỗng nhiên chia làm hai cái. Huyết mạch một lần nữa lưu động, sau đó tổ hợp. Diệp Kinh Vân cảm giác được chính mình tựa như là thân ở thủy hỏa lưỡng trọng thiên bên trong, cái kia cực nhiệt cùng cực lạnh lực lượng ở trong cơ thể hắn tùy ý xuyên loạn lấy, khiến cho khuôn mặt của hắn trở nên càng thêm dữ tợn. Đau đớn kịch liệt để hắn giác quan bắt đầu chết lặng, thân thể của mình giống như trở nên bành trướng một dạng. Trên phần đầu cái kia một mảnh tầng mây màu đen bên trong đột nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện, đem toàn bộ cửa hàng chiếu sáng đứng lên, đồng thời chiếu sáng Diệp Khinh Vân một tấm kia cực kỳ dữ tợn khuôn mặt. Âm ầm thanh âm khiến cho bốn phía yêu thú đều trở nên cực kỳ bất an. Những yêu thú này đều núp ở trong xảo huyệt, cũng không dám ra ngoài. "Tiểu tử, ngươi cần đi qua 9 đạo lôi kiếp mới có thể sống sót, bởi vì thiên phú của ngươi quá nguy tiên, đương nhiên chỉ cần ngươi quá đáng rồi, liền sẽ đạt được không ít chỗ tốt, tu vi sẽ cực kỳ gia tăng." Diệp Khinh Vân ở chỗ này thừa nhận thống khổ. Mà tại màng nhĩ của hắn bên trong một mực liền có một thanh âm vang lên, âm thanh kia nghe vào có chút kích động, lại dẫn cần trương. Ầm ầm. Trên phần đầu, một tia chớp nhanh chóng cắt tới, tiếng sấm dày đặc, điếc màng nhĩ người, rơi xuống Diệp Khinh Vân trên thân. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân con ngươi trở nên đỏ như máu không gì sánh được, ngửa mặt lên trời gào hét, bộ mặt càng thêm dữ tợn không gì sánh được. Đạo lôi đỉnh kia chém thẳng vào bên trong thân thể của hắn, khiến cho hắn da chóp thịt bong, toàn thân cháy đen. Hắn thống khổ ôm đầu bộ, gào thét liên tục. Như vậy thống khổ tuyệt đối không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Mà đây chỉ là đạo thứ hai lôi đỉnh. Bất quá, đạo lôi đỉnh này chi lực thuận Diệp Khinh Vân làn ra thấm vào, lưu chuyển tại trong toàn thân, khiến cho Diệp Khinh Vân tu vi tăng lên rất nhiều, từ tinh vũ cảnh nhất trọng trực tiếp nhảy vọt đến tinh vũ cảnh tam trọng. Ầm ầm. Lại là một đạo kinh người diệt thế lôi đỉnh bỗng nhiên hạ xuống tới, hung hăng bổ vào Diệp Khinh Vân trên thân. Đau đến hắn tê răng niết miệng, quần áo trên người sớm đã bị đạo lôi đỉnh này hóa thành tro bụi. Nhục thể của hắn giờ phút này nhìn qua không có một chỗ là hoàn chỉnh, đẫm máu một mảnh, mà bốn phía những nham thạch kia tại đạo lôi đỉnh này bên dưới tức thì bị bổ đến vỡ nát, hóa thành đá vụn. Đạo thứ tư lôi đỉnh ầm vang hạ xuống. Diệp Khinh Vân cảm giác được khung xương đều giống như bị đánh tan một dạng, toàn thân đen kịt không gì sánh được. Thật rất đau, rất đau. Nhưng mãnh liệt cầu sinh ý niệm khiến cho hắn không ngừng mà kiên trì, lại kiên trì. Mặt của hắn vặn vẹo không còn hình dáng. Đạo thứ 5 lôi đỉnh, đạo thứ 6 lôi đỉnh cũng là nhanh chóng hạ xuống tới. Diệp Khinh Vân cảm thấy mình đầu váng mắt hoa, cảm giác mình phảng phất đã là tiến vào trong địa ngục, trên thân là vô biên vô tận thống khổ. Bất quá, tuy nói rất thống khổ, nhưng hắn tu vi đã là đạt đến tinh vũ cảnh thất trọng chúng. Mà lúc này, đạo thứ 7 lôi đỉnh cũng là không chút do dự đáp xuống trên người hắn, ánh sáng màu tím tại trên thân thể của hắn nhanh chóng lưu chuyển. "Tiểu gia hỏa, ngươi tuyệt đối không có khả năng nhận thua a." Âm thanh kia ở bên tai của hắn vang lên. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân gương mặt tương đương dữ tợn, ánh mắt của hắn ảm đạm không gì sánh được, hắn thầm kêu chính mình vận khí thực tình không tốt, vừa đến nơi này, chính là không giải thích được tiếp nhận lôi đỉnh chi lực này. Nếu không phải mình có được thượng cổ ma thể, thể chất là bình thường võ giả gấp trăm lần, sợ chính mình sớm đã bị cái này từng đạo lôi đỉnh đánh chết. "Oanh!" Đạo thứ 8 lôi đỉnh ầm vang rơi xuống, thẳng hướng Diệp Khinh Vân trên thân. Diệp Khinh Vân toàn thân đều là máu tươi chảy ngang, thể nội sinh mệnh tinh hoa ngay tại từng điểm biến mất lấy. Hắn nguyên bản gầy gò thân thể giờ phút này càng thêm gầy gò, thậm chí, những thịt kia bắt đầu biến mất. Trong mắt của hắn trở nên càng thêm mờ đi đứng lên. Tại thời khắc này, hắn cảm nhận được tuyệt vọng. Nói thật, sinh tử hắn đã sớm nghi thoáng, nhưng mà, đương tử vong tiến đến thời điểm, hắn phát hiện chính mình vẫn như cũ không muốn chết. Hắn còn có rất nhiều chuyện không có hoàn thành. Ta phải chết sao? Nhưng ta không cam tâm a, điên cuồng thanh âm trong lòng của hắn gào lên. Ta không cam tâm. Chính là cái này một cố ý niệm khiến cho hắn mỗi một lần đều tại sinh tử quanh quẩn một chỗ ở giữa. Không, ta tuyệt đối không thể chết. Diệp Khinh Vân ở trong lòng không ngừng mà gầm thét, sau một khắc, thân thể của hắn vậy mà bắt đầu từ từ khôi phục. Chỉ là, đầu kia bên trên mảng lớn mây đen bỗng nhiên lóe ra một đạo so trước đó muốn càng thêm lóa mắt, càng thêm hào quang sáng chói, đạo ánh sáng kia lóe lên một cái rồi biến mất, chậm nhanh chóng rơi vào Diệp Khinh Vân trên thân. Đây là cuối cùng một tia chớp. Đạo lôi đỉnh này giống như là thượng cổ yêu long mở dạng, không ngừng mà gầm thét, trong đôi tròng mắt kia nổi lên chính là sát ý lạnh như băng, chợt đột nhiên xông về Diệp Khinh Vân. Chương 1853, Diệt Thế Võ Đạo chương 1853, Diệt Thế Võ Đạo đạo thứ 9 lôi đỉnh chi lực, đạo lôi đỉnh này chi lực so trước đó bất luận cái gì một đạo đều cường đại hơn. Năng lượng cùng bạo tràn ngập tại bốn phía, khiến cho không gian đều ngưng kết lại. Cái kia cuối cùng một tia chớp rơi vào trên dãy núi, đều có thể đem dãy núi bổ đến vỡ nát. Ầm ầm. Cuối cùng, đạo lôi đỉnh này bỗng nhiên rơi vào Diệp Khinh Vân trên thân. Nguyên bản ngay tại cắn răng kiên trì Diệp Khinh Vân nhận được đạo này cuồng bạo lôi đỉnh chi lực sau, toàn bộ thân hình run lên bần bật, toàn thân đẫm máu. Tại thời khắc này, Diệp Khinh Vân cảm thấy mình là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, ngay vào lúc này, thể nội ma thánh trái tim bỗng nhiên phát sáng. Trước đó, hắn phục dụng nhiều viên đan dược lưu lại xuống dược hiệu tại thời khắc này bỗng nhiên phát huy đi ra. Một đạo quang mang màu vàng bỗng nhiên chiếu rọi tại trên người hắn, ba phủ. Mà thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng khép lại. Cặp kia nguyên bản ảm đạm ánh mắt cũng là từ từ khôi phục sinh cơ. Chỉ là thân hình của hắn có hoàn toàn biến dạng, trở nên gầy trơ cả xương. Hắn hiện tại cùng trước đó cái kia Diệp Khinh Vân có sai lệch quá nhiều. Bị hào quang màu vàng bao trùm hắn, ở trên người đột nhiên là hiện ra một cỗ diệt thế khí tức, cái kia một cỗ quần quật mà lực lượng thần bí giống như một đầu ngủ say yêu thú từ từ thức tỉnh lấy, khí tức kinh khủng làm cho không gian đều ngưng kết lại. Diệp Khinh Vân rốt cục đạo kia lực lượng kinh khủng áp chế, cuối cùng thân thể oanh một tiếng, ngã trên mặt đất. Cả người hắn tựa như là một than cốc một dạng. Đang ngủ say thời điểm, hắn bên tai vang lên một đạo âm thanh kích động. Thành công. Thành công. Như vậy tốt quá. Ngươi có được diệt thế võ đạo. Lão phu rất muốn biết, coi ngươi thành công đã thức tỉnh ánh sáng thánh võ đạo sau, có thể hay không đột đạt tới cái kia thần thoại tăng thương thanh âm rơi xuống sau, chính là không còn vang lên. Thời gian lặng yên trôi qua. Diệp Khinh Vân đưa tới động tĩnh như vậy tự nhiên là đưa tới không ít người chú ý, vừa rồi hào quang màu vàng kia bắt đầu từ cửa hàng kia tỏa ra, hẳn là nói ở nơi đó có bảo bối gì. Rất có thể. Chúng ta đi xem một chút đi. Ha ha, vừa vặn bắt được một cái mỹ nữ, bản công tử muốn đi bên kia đến thử ngon ngọt. Đó là một đội nhân mã. Người cầm đầu đối với Diệp Khinh Vân tới nói cũng không lạ lắm, chính là vừa rồi một trưởng thương người của hắn, Ú Hỏa. Giờ phút này, Ú Hỏa ôm một nữ tử. Nữ tử kia dáng người thon dài, có tuyết trắng làn da, người mặc một kiện quần áo, chân dài tuyết trắng phi thường mê người. Giờ phút này, Ú Hỏa đi vào trong sân động, chính là phát hiện ở phía trước có một đạo khét lẹt thân ảnh, như than đen một dạng. Bây giờ Diệp Khinh Vân dáng người gầy trơ cả xương, cho nên Ú Hỏa này tự nhiên không nhận ra người sau đến. Mà lại, Diệp Khinh Vân hiện tại thể nội không có bất kỳ sinh cơ gì, tại Ú Hỏa xem ra, đây chính là một người chết. Ú Hỏa hơi nhướng mày, nhìn về phía bốn phía. Nữ tử kia phát ra bén nhọn thanh âm, "Ngươi thả ta ra. Ta là Phương Thanh Thanh, là Phương gia tiểu thư, càng là Chư Thần Học Viện đệ tử, ngươi như đối với ta làm ra cấp độ kia sự tình, ta chết cũng sẽ không buông tha ngươi." Phương Thanh Thanh hung hăng cắn môi, một đôi mắt phượng tại thời khắc này trở nên lạnh như băng đứng lên, mang theo hàn quang. "Ha ha," Ú Hỏa đối với lời này lại là hoàn toàn không dành để ý, ngược lại là cười râm một tiếng, "Phương gia sao? Rất tốt, ta đang muốn cùng người của Phương gia trở thành thân gia. Tốt như vậy, chúng ta liền gạo nấu thành cơm. Chắc hẳn ngươi còn không có kinh lịch phương diện kia sự tình đi. Bản công tử nói cho ngươi, sẽ rất thoải mái rất thoải mái, tuyệt đối để cho ngươi dục tiên dục tử." Ha 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 ha. Cái kia dâm đãng tiếng cười truyền khắp tại toàn bộ trong sân động. Ú Hỏa đối với bên người hai cái tiểu đệ nói ra, "Các ngươi nhìn chung quanh một chút có cái gì bảo vật. Ta trước cùng cô nàng này chơi một chút." Nói, hắn chính là ôm nữ tử hướng về một phương hướng đi đến. Hai vị kia võ giả nặng nề mà nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu trên dưới đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Phát hiện ở chỗ này tựa hồ đã trải qua cái gì đại chiến một dạng. Gia hỏa này là thế nào chết? Đã chết khó coi như vậy, tựa như là bị lôi đình đánh chết đi. Một vị mập mạp võ giả hí mắt, nhìn phía dưới cái kia như than đen một dạng thi thể, trên mặt nổi lên mê hoặc chi sắc. Kỳ quái, nếu như là bị sét đánh chết, như vậy cái này động làm sao lại bình yên vô sự đâu? Một vị khác dáng người cực kỳ gầy gò võ giả cao mày, nhìn qua phía dưới. Mặc kệ, dù sao hắn chính là một người chết, mập mạp võ giả trầm giọng nói. Cũng là người chết mà thôi, võ giả cao gầy cũng là nói. Chỉ là ngay vào lúc này, một đạo thanh âm rất nhỏ đột nhiên vang lên. Cái này nhưng làm hai vị võ giả giật mình kêu lên. Thanh âm gì? Ở đâu ra thanh âm? Hai người lẫn nhau trừng trong mắt. Võ giả cao gầy phát hiện trên mặt đất thi thể tay vậy mà tại có chút đông lúc đích, sắc mặt của hắn liền đại biến. Không phải người chết. Bên người mập mạp võ giả lại là nói ra, xem ra còn chưa có chết cái thấu chết ta, hôm nay ta bàn ra vui vẻ, liền tiễn ngươi một đoạn đường tốt. Hai người này cũng không phải người tốt lành gì, đặc biệt là mập mạp này, vậy mà nói lời như vậy. Thanh âm hắn rơi xuống, mập mạp chân phải chính là bỗng nhiên giơ lên, sau đó muốn một cước rơi xuống, muốn dẫm bạo thi thể kia đầu lâu. Mập mạp võ giả lời nói ngược lại là đưa tới võ giả cao gầy cười to. Vậy ta cũng tiễn ngươi một đoạn đường tốt. Hai người cười. Có thể ngay vào lúc này, một cái không có chút nào huyết nhục tay bỗng nhiên bắt lấy mập mạp võ giả đùi phải, ngay tại lúc đó, một đạo thanh âm âm lãnh đột nhiên vang lên. Có đúng không? Muốn đưa ta đoạn đường, hay là ta đưa các ngươi hai người đoạn đường đi? Thanh âm rơi xuống, hai vị võ giả thân thể bỗng nhiên run rẩy một chút. Đột nhiên, trên mặt đất bóng người kia bỗng nhiên chiến đấu. Đó là một tấm nhìn qua không có chút nào huyết nhục gương mặt, giờ phút này, khuôn mặt này nổi lên hiện ra chính là vẻ dữ tợn, nhìn qua không gì sánh được yêu dị, lại dẫn một loại nào đó ma tính. Cặp kia con mắt đen nhánh bên trong thời gian dần qua xuất hiện tơ màu đến, mái tóc dài màu đen theo gió luân vũ. Thời khắc này Diệp Khinh Vân tựa như là từ trong địa ngục đi ra ma quỷ một dạng, để cho người ta nhìn đều có một loại cực kỳ khiếp đảm cảm giác. "Ác ma, ngươi là ác ma?" Mập mạp võ giả phát ra bén nhọn thanh âm, trên mặt dữ tợn đều đang run rẩy lấy, mắt nhỏ bên trong nổi lên chính là mãnh liệt sợ hãi chi quang. "Ma quỷ a." Bên người dáng người kia gầy gò võ giả cũng là phát ra không gì sánh được sợ hãi thanh âm đến, Diệp Khinh Vân trên thân cái kia một cỗ diệt thế sát cơ để hắn khí đều không kịp thở. Hắn rất khó tin tưởng người trước mắt trên thân lại có cường liệt như vậy sát khí, mang đến cho hắn một cảm giác thật giống như đối phương là từ trong đống người chết đi ra. Ma quỷ, nếu như các ngươi cảm thấy ta là, như vậy ta chính là. Diệp Khinh Vân liếm liếm khô cằn bờ môi, cái kia lạnh lùng trên khuôn mặt có một đôi màu đỏ như máu con ngươi, bắn ra băng lãnh chi quang, mang theo mãnh liệt sát khí, loạn vũ tóc dài khiến cho hắn nhìn qua thật tựa như là ma quỷ một dạng. Chương 1854, ta đối với ngươi mệnh dám hứng thú. Chương 1854, ta đối với ngươi mệnh dám hứng thú. Ngươi là ai? Mập mạp võ giả mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, thân thể phát run lui về sau đi, trong ánh mắt nổi lên chính là sợ hãi. Diệp Khinh Vân trên thân cái kia phun trào đi ra khí tức tựa như là từ trong địa ngục truyền đến, ép tới hắn khí đều không kịp thở. Giống như đối phương là từ trong đống người chết đi ra. Diệp Khinh Vân không nói gì thêm, chỉ là giờ phút này hắn gương mặt kia nhìn qua như thị huyết ác ma, cái kia lạnh lùng biểu lộ, huyết hồng con người, tóc đen tung bay tóc dài, liền thật tựa như là tu la mở dạng. Hắn không biết mình tại sao phải biến thành dạng này, chẳng qua là cảm thấy chính mình không gì sánh được đói khát. Vô số mặt trái cảm xúc tràn vào đến trong lòng của hắn bên trên. Thị huyết, hủy diệt, cuồng bạo chờ chút, khiến cho hắn toàn bộ ngũ quan đều trở nên dữ tợn. Hắn hiện tại chỉ muốn giết đối phương. các hạ, ta và ngươi không oán không cừu, cầu ngươi đừng có giết ta. Mập mạp kia triệt để sợ, liên tục mở miệng. Nhưng mà Diệp Kinh Vân Lý đều không để ý hắn, bên khoẹt miệng nhấc lên một vòng nụ cười quỷ dị, một bước chính là đi tới mập mạp võ giả trước người, trong khi vung vẩy bốn phía mang theo mãnh liệt của phong, trên người cái kia một cỗ ngập trời sát khí điên cuồng mà phun trào đi ra, thế không thể đỡ, một trưởng vô hướng mập mạp võ giả. Mập mạp võ giả nhìn thấy một màn này, bản năng muốn phản kháng, chỉ là hắn đánh giá thấp Diệp Kinh Vân thực lực. Phanh! Tại Diệp Kinh Vân dưới một trưởng, trong lòng bàn tay mang đến cuồng bạo năng lượng điên cuồng hiện ra đến, diệt thế võ đạo điên cuồng hiện ra đến. Mập mạp võ giả trong tay cơ trường kiếm trực tiếp bị hủy diệt, truyền đến thanh thúy kim loại đứt gãy thanh âm. Mà mập mạp võ giả cả người như là người rơm một dạng bay ra ngoài. Phúc. Mập mạp võ giả trực tiếp là một ngụm máu tươi phun ra, cả người quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tuyết, đầu tóc rối bời không chịu nổi, cực kỳ chật vật. Diệp Kinh Vân từng bước đi tới, không nhanh không chậm. Bộ pháp nhẹ nhàng băng lên, tiếng bước chân này rơi vào mập mạp võ giả bên hai, như tử vong thanh âm. Tim của hắn đều đang run rẩy lấy, theo Diệp Kinh Vân càng ngày càng tiếp cận hắn, tim của hắn đều không khác mấy muốn nhảy ra ngoài. Quá kinh khủng. Quá dọa người. Người trước mắt mang đến cho hắn một cảm giác chính là ác ma, phản phất muốn đem hắn ăn một miếng rơi. Mập mạp võ giả trên khuôn mặt nhanh chóng nổi lên vẻ hoảng sợ, cực kỳ hốt hoảng nhìn xem từng bước đi tới Diệp Kinh Vân, đối phương mỗi đi một bước, trái tim của hắn thật giống như đình chỉ một giây. Sợ hãi trong lòng đạt đến cực hạn, liên tục nói ra, "Đừng giết ta, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi." Làm trâu làm ngựa? Muốn cái gì đều có thể cho ta? Diệp Kinh Vân bỗng nhiên dừng bước, hai mắt đều trở nên trống rỗng, giống như biến thành người khác một dạng. Trong hai con ngươi đen nhánh kia nổi lên quang mang màu đỏ tươi, giống như nguyên thủy nhất giết chóc. "Đối với, đừng có giết ta, ta có thể vì ngươi làm trâu làm ngựa." Mập mạp võ giả đáng thương nói ra. "Ta đối với ngươi trở thành trâu của ta ngựa không cảm thấy hứng thú." Diệp Khinh Vân cái kia vắng vẻ thanh âm bỗng nhiên dừng lại, ngay sau đó, tại khóe miệng của hắn bên cạnh nổi lên một vòng âm trầm độ cong đến, một đôi mắt ngưng tụ ở phía trước mập mạp võ giả trên thân, trên dưới dò xét, thấy mập mạp võ giả trong lòng rung động mạnh. Đối với mập mạp võ giả mà nói, Diệp Khinh Vân đạo ánh mắt này thật như ma quỷ một dạng. "Vậy ngươi đối với ta cái gì cảm thấy hứng thú?" Mập mạp võ giả thanh âm đều mang cực hạn sợ hãi, bối rối. "Ta đối với ngươi mệnh giảm hứng thú." Diệp Kinh Vân liếm liếm khô cằn bờ môi, không tình cảm chút nào vứt xuống một câu, ngay sau đó, chính là mạnh hữu lực bắt lấy mập mạp võ giả góc áo, dùng màu đỏ tươi ánh mắt ngưng tụ tại người sau trên thân, tay phải bỗng nhiên vỗ tới. Bàn tay phải bên trong xuất hiện mãnh liệt hấp lực, lại từng chút đem võ giả trên người sinh mệnh tinh hoa, thậm chí linh lực toàn bộ hấp thu. Làm xong một bước này, hắn còn liếm môi một cái, làm ra một bộ cực kỳ hưởng thụ bộ dáng. Như vậy biểu lộ giống như là đang ăn sơn chân hải vị một dạng. Một bên, vị kia võ giả cao gầy nhìn thấy một màn này, da đầu đều tê dại, muốn đi. Nhưng mà, sau một khắc, Diệp Kinh Vân quả quyết xuất thủ, trực tiếp diệt võ giả này. Hấp thu hai người này sinh mệnh tinh hoa sau, Diệp Kinh Vân thân thể liền không còn khô cằn, trở nên như trước đó như vậy gầy gò. Chỉ là hắn bộ thân thể này nhìn qua vô cùng kỳ dị, lại là mang theo quang mang màu vàng, khiến cho hắn nhìn qua thần thánh không gì sánh được. Nhưng là thủ đoạn của hắn giống như ma quỷ một dạng tàn nhẫn. Nghe thấy ngoài động truyền đến nữ tử điên cuồng tiếng cầu cứu. "Cứu mạng, cứu mạng a." Diệp Kinh Vân con ngươi tinh quang lóe lên một cái, một bước chính là mười trượng, trong nháy mắt đi tới nguồn âm thanh chỗ, chính là trông thấy một vị nam tử chính thân thể trần truồng, dự định làm chuyện nam nữ. "Ân, là ngươi?" Diệp Kinh Vân trên người sát khí thực sự quá đậm, trực tiếp là đưa tới thanh niên nam tử chú ý, người sau ngẩng đầu, chính là nhìn thấy tấm kia gương mặt tuấn dật. Diệp Kinh Vân đối với nam tử này cũng không lạ lắm. "U hỏa." "Bất quá, hắn giờ phút này đang hấp thu trước đó hai vị kia võ giả thể nội sinh mệnh tinh hoa sau, năng lượng cuồng bạo kia tại bên trong thân thể của hắn bốn chỗ suy loạn, thể nội mỗi một đạo gân mạch đều bành trướng lên. Đau, không gì sánh được đau." Diệp Kinh Vân ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, cái kia thoải mái con mắt đỏ ngầu bên trong nổi lên sát ý điên cuồng, trên mặt gân xanh một đầu mà hiện lên đi ra, tựa như là một đầu nổi điên dã thú mở dạng. U Hỏa nhìn thấy một màn này, da đầu đều tê dại, hắn nhìn ra được tu vi của đối phương đã là đạt đến tinh vũ cảnh cửu trọng bên trong. Nhưng người sau trên người sát khí để hắn sợ hãi. Đối phương đến cùng đã trải qua cái gì? Coi như hắn đang nghĩ tới thời điểm, giờ phút này, Diệp Kinh Vân đã sớm xuất động, như mãnh hổ hạ sơn mở dạng, một quyền hướng phía hắn mà đến. Kinh khủng lực quyền tựa như đại dương mênh mông một dạng. U Hỏa chiến đến liên tiếp lui về phía sau, mà cuối cùng, hắn cũng là tàn chết tại Diệp Khinh Vân trong tay. Hắn căn bản cũng không phải là Diệp Khinh Vân đối thủ. "Ma đạo, ngươi nhập ma đạo." Vị nữ tử kia nhìn thấy một màn này, phát ra bén nhọn thanh âm, nhưng rất nhanh, trên gương mặt đẹp đẽ chính là nổi lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, từ màu sắc cổ xưa trong chiếc nhẫn lấy ra một cổ cầm đến, ngồi xếp bằng, ngọc thủ lạc tại trên cổ cầm, bắn lên. Thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên, vang vọng ở trong thiên địa. Mà tại thanh âm này bên dưới, Diệp Khinh Vân cặp kia nguyên bản xích hồng con ngươi từ từ phai nhạt đi, khôi phục lại bình tĩnh. Tấm kia khuôn mặt dữ tợn kia cũng là trong nháy mắt khôi phục bình thường. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn về phía trước nữ tử, thần trí rốt cục khôi phục. Hắn cau mày. "Ta gọi Phương Thanh Thanh, đến từ Chư Thần Học Viện." Phương Thanh Thanh ngẩng đầu, lộ ra một tấm đẹp đẽ khuôn mặt, một đôi mắt phượng ngưng tụ tại Diệp Kinh Vân trên thân, thanh âm ngọt ngào từ trong cổ họng phát ra tới, "Ngươi đây là nhập ma dấu hiệu, ta khuyên ngươi đừng lại tu luyện bộ công pháp kia." Diệp Kinh Vân hơi sững sờ, hắn cũng không có tu luyện công pháp gì, chỉ là trước đó không biết đạt được cái gì truyền thừa. Chương 1855, Thị Huyết Mã Tặc. Chương 1855, Thị Huyết Mã Tặc. Hắn chỉ nhớ rõ bên tai thỉnh thoảng vang lên bốn chữ: Diệt Thế Võ Đạo. Nghĩ đến cái này, hắn ngẩng đầu, nhìn qua trước mắt tấm này đẹp đẽ khuôn mặt, hỏi: "Phương Thanh Thanh, ngươi biết Diệt Thế Võ Đạo sao?"
"Cái gì? Diệt Thế Võ Đạo?"
Nghe được bốn chữ này sau, tại Phương Thanh Thanh trên gương mặt nổi lên một vòng vẻ kinh hãi, ánh mắt đột nhiên run rẩy, sau đó mới bình phục tâm tình của mình, chậm rãi nói ra: "Ngươi biết vì cái gì Chư Thần Núi chia làm hai đại phe phái sao?" "Chư Thần Thế Núi lực có rất nhiều, nhưng tổng thể mà nói, chia làm hai cái đại phái hệ, theo thứ tự là Hắc Ám phe phái cùng Quang Minh phe phái. Là bởi vì nơi này từng xuất hiện hai đại siêu cấp cường giả. Hai người này, một người nắm giữ lấy Diệt Thế Võ Đạo, một người khác nắm giữ lấy Ánh Sáng Thánh Võ Đạo. Hai người bọn họ võ đạo hoàn toàn khác biệt, nhất định sẽ trở thành địch nhân. Bất quá, lại người nói hai người này là một đôi tình lữ, không biết thực hư. Võ đạo chia làm hai loại, một loại là chính phái, một loại khác là tà phái. Diệt Thế Võ Đạo chính là tà phái võ đạo bên trong tà ác nhất một loại. Dựa theo Phương Thanh Thanh lời nói, thời kỳ thượng cổ có hai người giáng lâm đến nơi đây. Nguyên bản Chư Thần Núi chỉ có một tòa sơn mạch, nhưng hai người bằng vào thủ đoạn thông thiên, ngạnh sinh sinh mở ra 9999 dãy núi. Vị kia có được Diệt Thế Võ Đạo cường giả làm toàn bộ Chư Thần Sơn huyết mưa gió canh, sinh linh đồ thán, về sau cũng không biết tính sao liền biến mất. Trải qua thời gian dài dằng dặc trôi qua, cuối cùng mảnh này Chư Thần Núi liền chia làm hai thế lực lớn. Một phương thế lực đi thường nhân chi lộ, công pháp tu luyện, dựa vào hấp thu thiên địa linh khí, tăng lên thủ đoạn. Một phương khác thế lực đi không tầm thường chi lộ, thông qua không ngừng thôn vệ người khác thể nội linh lực đến để thăng tu vi, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Diệp Kinh Vân nghe đến mấy cái này, đột nhiên nghĩ đến trước đó cái kia không ngừng tại hắn trong màng nhĩ vang lên tang thương thanh âm thầm kinh hãi. Người kia không phải là vị kia có được Diệt Thế Võ Đạo tiền bối đi? Bất quá, hắn ẩn ẩn nhớ kỹ người kia từng nói qua nếu là đã thức tỉnh Ánh Sáng Thánh Võ Đạo. Điều này nói rõ, trong cơ thể hắn còn ẩn giấu đi Ánh Sáng Thánh Võ Đạo. Cả hai nếu là dung hợp, sẽ va chạm dạng gì hỏa hoa? Bất quá, đối với cái này, hắn cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Tu vi hiện tại của hắn tại Tinh Vũ cảnh cửu trọng, còn kém một bước liền có thể bước vào đến một huyệt cảnh. Ngươi tốt nhất đừng lại tu luyện công pháp kia, không phải vậy muốn trêu đến thế nhân truy sát. Phương Thanh Thanh nặng nề mà mở miệng nói. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, trên thực chất, hắn chỉ cần không thả ra Diệt Thế Võ Đạo, tất cả mọi người không biết hắn có được Diệt Thế Võ Đạo. Đúng rồi, ta cũng là Chư Thần Học Viện học sinh, là tân sinh sở lên đầu, Diệp Khinh Vân mỉm cười nói ra. A, như vậy phải không? Phương Thanh Thanh nghe nói như thế, nhãn tình sáng lên, nói vậy liền quá tốt rồi, chúng ta cùng đi đi. Ta vốn là đi theo Mã sư mình, kết quả nửa đường gặp một đám người, sau đó ta liền bị cái này gọi Hú Hỏa người bắt được. Phương Thanh Thanh nói như vậy. Diệp Kinh Vân nghiêm túc nhìn Phương Thanh Thanh một chút. Người sau trên thân thể mềm mại có linh lực ba động, tu vi hẳn là tại một huyệt cảnh bên trong. Dựa theo Phương Thanh Thanh lời nói, nàng cùng một chút Chư Thần Học Viện học sinh tới đây tìm kiếm Thị Huyết Cổ Bảo bảo tàng. Thị Huyết Cổ Bảo là thị huyết dãy núi một tòa cổ bảo. Thị huyết trong dãy núi có một cái cực kỳ nổi danh mã tặc đoàn đội, tên là Thị Huyết Mã Tặc. Những này thị huyết mã tặc thuộc về thế lực Hắc Ám, bọn hắn quanh năm tại từng cái trong dãy núi cướp đoạt, cướp bóc, không biết tích xúc bao nhiêu tài phú. Mã sư huynh là Chư Thần Học Viện địa long trong bảng xếp hạng thứ 80 đại nhân vật. Hắn dẫn đầu thủ hạ đến đây đoạt bảo tàng. Phương Thanh Thanh giống như đối với cái kia tên là Mã sư Minh thanh niên cực kỳ sùng bái. A, nghe ngươi nói, thị huyết mã tặc nếu là nơi này thế lực lớn nhất, cái kia theo lý thuyết, thực lực của bọn hắn không kém. Huống hồ, bọn hắn đều tồn tại lâu như vậy, khẳng định là có chút bản lãnh. Con ngựa kia sư Minh có thể nuốt trôi như thế một khối lớn bánh ngọt. Diệp Kinh Vân mê hoặc mà hỏi thăm. Đương nhiên là không được. Bất quá thị huyết trong pháo đài cổ có vô số tòa nhỏ cổ bảo, Mã sư Minh chỉ là đi một cái nhỏ trong pháo đài cổ đoạt bảo tàng. Phương Thanh Thanh nói như vậy. Nguyên lai dạng này. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu. Vậy ta cũng đi thử một lần đi. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nói như vậy. Cái gì? Nghe nói như thế, Phương Thanh Thanh lập tức cứ thế ngay tại chỗ. Có người đến, ở bên tai của nàng chính là lại lần nữa xuất hiện thanh âm. Ân, hẳn là ngươi nói vị kia Mã sư Minh. Diệp Kinh Vân bây giờ tinh thần lực cực kỳ khổng lồ, phương viên 10 vạn dặm sự vật, hắn đều có thể nhìn rõ ràng. Ở chỗ này 1 vạn dặm chỗ, hắn trông thấy có một đội nhân mã chính hướng phía bên này mà đến. Những người này trang phục đều như thế, trên đó viết 4 chữ, Chư Thần Học Viện. Rất hiển nhiên, những người này đều đến từ Chư Thần Học Viện. Cầm đầu là một vị thanh niên, trên thân người này tản ra quần quật linh lực, hẳn là Phương Thanh Thanh trong miệng nói tới Mã sư huynh. Ngươi liền ở lại đây đi, ta đi trước. Diệp Kinh Vân đối với Phương Thanh Thanh lộ ra một cái dáng tươi cười đến, sau đó thân hình run lên, phía sau xuất hiện một đôi dài đến 30 trượng cánh, rất nhanh liền biến mất không thấy. Cái gì? Có người? Phương Thanh Thanh nhìn về phía bốn phía, lại phát hiện bốn phía ngay cả cái bóng người đều không có, nàng hung hăng dậm chân, trên mặt không vui, vứt bỏ ta, cũng không cần dùng phương thức như vậy à? Chỉ là, ước chừng thời gian một nén nhang, từng đạo trầm thấp âm thanh xé gió đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, hơn 10 người chính là xuất hiện ở Phương Thanh Thanh trước người. Mã sư Minh. Phương Thanh Thanh nhìn thấy cầm đầu thanh niên, có chút kích động nói ra. Phương Thanh Thanh, ngươi không sao chứ? Mã sư Minh trên mặt khẩn trương nói ra. Chỉ là, giờ phút này Phương Thanh Thanh đỗng nhiên nghĩ đến trước đó vị kia thanh niên áo trắng, trong lòng không khỏi run lên. Đối phương là thế nào biết Mã sư Minh tới? Cao thủ A. Phương Thanh Thanh, ngươi thế nào? Nhìn thấy Phương Thanh Thanh cứ thế tại nguyên chỗ, Mã sư Minh hỏi. Không có việc gì. Phương Thanh Thanh ánh mắt lóe lên một cái, nói như vậy. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân thân hình như viên hầu một dạng phi thường linh hoạt tại trong bụi cỏ xuyên qua, mang theo trầm thấp âm thanh xé gió. Hắn muốn định rời đi thị huyết dãy núi, nhưng nghe Phương Thanh Thanh lời nói, trong nháy mắt liền cải biến chủ ý, hắn cũng muốn lấy được những bảo tàng kia. Tinh thần lực liếc nhìn một vòng, tìm đúng một cái phương hướng, chính là ở trên lục địa lướt đi,
tốc độ rất nhanh, tựa như thiểm điện. Phía trước đi thời điểm, theo cùng thị huyết cổ bảo khoảng cách rút ngắn, Diệp Kinh Vân cảm nhận được không khí bốn phía đều mang một tia mùi máu tanh. Thấy lạnh cả người ngay tại đánh tới. Thật cường đại lực lượng tà ác, bất quá cũng không có mang đến cho ta chút nào khó chịu. Diệp Kinh Vân con ngươi tinh quang lóe lên một cái, nói thầm một tiếng, chẳng lẽ đây là Diệt Thế Võ Đạo đem đến cho ta tác dụng. Hắn biết mình lấy được tuyệt đối là Diệt Thế Võ Đạo. Nếu như thi triển đi ra, rất dễ dàng để cho người ta cảm thấy hắn chính là thế lực hắc ám người. Chương 1856, thị huyết cổ bảo chương 1856, thị huyết cổ bảo phía trước hẳn là thị huyết cổ bảo. Diệp Kinh Vân con ngươi tinh quang lóe ra, ngẩng đầu nhìn lại, chính là thấy được một tòa cực kỳ bao la hùng vĩ đại thành. Tại trong thành chỉ có to to nhỏ nhỏ cổ bảo, mà tại trung ương nhất chỗ cổ bảo kia to lớn vô cùng, tựa như là một con hung thú phụ phục ở trong đó. Những cái kia cao cao tường thành là do to lớn tảng đá cây cột đắp lên mà thành, ẩn chứa năng lượng ba động. Mà đây cũng là nổi tiếng tại thị huyết dãy núi thị huyết cổ bảo. Diệp Kinh Vân đứng tại trên cành cây, nhìn về phương xa, đã nhìn thấy cái kia lớn như vậy thị huyết cổ bảo bốn phía có từng đội mã tặc đang tuần tra. Những mã tặc này người mặc màu đỏ sẫm áo bào, bên hông bên trên đều phối thêm một thanh màu đỏ như máu lợi kiếm. Mỗi một người bọn hắn mặt đều mang túc sát, mà lại hai mắt đỏ bừng, vừa nhìn liền biết không phải hiền lành gì. Những này thị huyết mã tặc phổ biến tu vi đều tại một huyệt cảnh, hai huyệt cảnh bên trong, mà đây chẳng qua là đang bên ngoài. Bên ngoài liền có nhiều như vậy thị huyết mã tặc, ở bên trong chẳng phải là càng nhiều. Diệp Kinh Vân âm thầm nghĩ tới, trong lòng thì là kinh ngạc liên tục. Hắn đem khí tức toàn bộ thu liễm, thân hình run lên, chính là đi tới mặt khác một gốc thương thiên trên đại thụ, nhìn về phương xa. Từ nơi này vị trí bên trên, có thể đem toàn bộ cổ bảo thấy nhất thanh nhị sở. Ta nhất thời khắc, hắn chợt phát hiện một chi đội ngũ chính hướng phía một tòa nhỏ cổ bảo mà đi. Đội ngũ kia đè ép một người. Ân. Diệp Nhất Đao. Diệp Kinh Vân gặp được người kia, cảm thấy rất tin tưởng, nhìn kỹ, lại là Diệp Nhất Đao tiền bối. Giờ phút này, Diệp Nhất Đao bị giam giữ tại trong xe chở tù, hai tay bị xiềng xích lấy, máu me khắp người, hiển nhiên là đã trải qua một trận đại chiến. Diệp Nhất Đao từng đã cứu ta, ta không có khả năng thấy chết không cứu. Diệp Kinh Vân con người lóe lên một cái, rất nhanh chính là hạ quyết định, đem Diệp Nhất Đao cứu ra. Coi như hắn suy tư thời điểm, đột nhiên, sau lưng vang lên một đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Ngay sau đó, một bóng người chính là phiêu nhiên rơi xuống. Người này động tác nhanh nhẹn, trong nháy mắt chính là xuất hiện ở trên một gốc cổ thụ, nhìn về phương xa. Không biết đang suy nghĩ gì. Ta nhất thời khắc, hắn chợt phát hiện Diệp Kinh Vân, hơi sững sờ, chợt trong ánh mắt nổi lên cảnh giác chi quang. Chư thần học viện. Diệp Kinh Vân cũng là nhìn đi qua, phát hiện bóc người này khôi ngô thanh niên chất phác. Thanh niên kia hơi sững sờ, bản năng mở miệng hỏi, làm sao ngươi biết? Ngươi mặc quần áo không phải liền là chư thần học viện quần áo sao? Diệp Kinh Vân trên mặt nổi lên mấy đầu hắc tuyến. À, thanh niên bừng tỉnh đại ngộ, chợt hỏi, ta nhìn ngươi một mặt chính khí, hẳn không phải là đến từ thế lực hắc ám. Ngươi là nơi nào? Giống như ngươi, chư thần học viện, bất quá ta là tân sinh, còn chưa báo đạo. Diệp Kinh Vân trầm giọng nói. A, trùng hợp như vậy, thanh niên kia trong ánh mắt cảnh giác chi quang biến mất vô tung vô ảnh, nói ta cũng là chư thần học viện tân sinh. Tốt như vậy làm, ngươi tới nơi này cũng là vì những bảo tàng kia đi, vì những cái kia huyệt mạch đan đi. Huyệt mạch đan? Đây là vật gì? Diệp Kinh Vân hơi sững sờ, mê hoặc mà hỏi thăm. Ngươi không biết sao? Thanh niên nhìn thấy Diệp Kinh Vân biểu tình kia, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, sau đó nói, tu vi đạt tới chín huyệt chi cảnh, muốn nhanh chóng tăng cao tu vi, như vậy phục dụng huyệt mạch đan là hữu hiệu nhất phương pháp. Huyệt mạch đan có thể là do chín huyệt chi cảnh võ giả luyện hóa mà thành, cũng có thể là luyện đan sư luyện chế mà thành. Bất quá, muốn luyện chế huyệt mạch đan dược liệu thế nhưng là phi thường hiếm thấy. Cái này thị huyết mã tặc quanh năm du tẩu tại từng cái trong dãy núi, trộm được huyệt mạch đan nhiều chi lại nhiều. Tục truyền nghe, bọn hắn một cái nhỏ trong pháo đài của huyệt mạch đan liền có thể đi quốc. Nếu không, đợi lát nữa hai người chúng ta liên thủ đi ăn cắp cái này huyệt mạch đan. Ngươi bây giờ tu vi tại tình vũ cảnh cửu trọng, cũng cần đại lượng huyệt mạch đan, thôn phệ sau, ngươi rất nhanh liền có thể tăng cao tu vi. Đúng rồi, quên giới thiệu chính mình, ta gọi Hàn Thanh. Ngươi tên gì? Thanh niên chất phát nháy máy mắt, nhìn về phía Diệp Kinh Vân. Diệp Kinh Vân. Diệp Kinh Vân đáp lại nói. Liên thủ sao? Hàn Thanh cười nhẹ một tiếng. Diệp Kinh Vân nhìn ra được người trước mắt tu vi giống như hắn, tại tinh vũ cảnh cửu trọng bên trong, bất quá, người sau thể nội ẩn giấu đi một loại nào đó cực kỳ năng lượng của bạo. Người trước mắt chân thực sức chiến đấu sẽ rất mạnh. Tốt, bất quá, ta muốn cứu một người. Ngay sau đó, Diệp Kinh Vân liền đem Diệp Nhất Đao sự tình nói cho Hàn Thanh. Cái này không có vấn đề, tất cả mọi người là chư thần học viện người, lẽ ra giúp đỡ cho nhau. Hàn Thanh ngược lại là vô cùng cởi mở, một lời đáp ứng. Hai người chính là lại lần nữa nhìn về phương xa. Cái này thị huyết mã tặc tu luyện công pháp không gì sánh được tà ác, mà lại bọn hắn đều nếu là không địch lại, đều sẽ lựa chọn tự bạo thân thể. Cho nên, đợi lát nữa đối phó bọn hắn phải cẩn thận một chút. Ta nghe nói những người này công pháp chính là tà linh công pháp, chuyên môn hấp thu người khác huyết mạch, đồng thời tu luyện đằng sau sẽ trở nên lục thân không nhận, cực kỳ thị huyết. Bất quá loại công pháp này cũng là phi thường biến thái, trên cơ bản không ngừng mà hấp thu người khác huyết mạch, chẳng khác nào là tại phục dụng huyết mạch đan, tu vi sẽ vụt dâng đi lên. Hàn Thanh nói như vậy, biến thái như vậy. Diệp Kinh Vân nghe Hàn Thanh lời nói, âm thầm kinh hãi, đồng thời hắn nghĩ tới chính mình trước đó một màn kia, thôn phệ sinh mệnh người khác tinh hoa, tựa hồ chính mình so những này thị huyết mã tặc công pháp còn muốn biến thái. Đúng vậy, rất biến thái, những này thị huyết mã tặc cũng là có địa vị phân chia. Không mang mũ giáp đều là lâu la, mà mang theo mũ giáp thị huyết mã tặc đều là đại nhân vật, gặp được những người này, chúng ta đều muốn cẩn thận một chút. Hàn Thanh lần nữa mở miệng nói. Diệp Kinh Vân nặng nề mà nhẹ gật đầu. Thị huyết ma tặc cường đại nhất võ giả nghe nói là vị kia có được diệt thế võ đạo tiền bối đệ tử ký danh, người này phi thường tà ác, chính mình sáng tạo ra bộ công pháp kia đến. Chư thần học viện tiền bối đều dự định đem hắn tìm kiếm đi ra, đem nó tru sát, miễn cho hắn lại lần nữa hai họa dân chúng. Tốt, chi đội ngũ này chính hướng phía một phương hướng khác mà đi, chúng ta đi vào đi. Nói, Hàn Thanh chính là hướng phía trước bắn tới, tốc độ của hắn rất nhanh, mà lại thân hình bỉ mị, không tỏa ra chút nào khí tức, thu liễm cho hết đẹp, khiến người ta cũng không biết hắn tiến vào. Tốt thân pháp. Diệp Kinh Vân con người lóe lên một cái, cũng là chăm chú cùng tới, hướng phía tòa kia nhỏ cổ bảo mà đi, tốc độ cũng rất nhanh, lập tức liền đuổi kịp Hàn Thanh. Ân. Hàn Thanh nhìn đến Diệp Kinh Vân đi theo bên cạnh hắn, có chút kinh ngạc. Phải biết, rất ít người có thể tại phương diện tốc độ sánh ngang được hắn. Lần này, chư thần học viện phái tới không ít người đến đây nơi này. Hàn Thanh phía trước đi trong quá trình, âm thầm đối với Diệp Kinh Vân truyền âm nói. Ta nhất thời khắc, phía trước đống nhiên xuất hiện một bóng người. Muốn chết. Hàn Thanh con ngươi bên trong hàn quang bùng lên, tay phải đống nhiên vung lên, lại vung ra một đạo kình phong đến. Chương 1857, cứu ra Diệp nhất đao. Chương 1857, cứu ra Diệp nhất đao phốc. Diệp Kinh Vân thân hình run lên, nhanh chóng tiến vào phía trước trong pháo đài cổ, như một đạo thiểm điện sẽ qua. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía là nhà cao tầng, một tầng tiếp lấy một tầng. Trong pháo đài cổ có thị huyết mã tặc đang đi tuần. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân cùng Hàn Thanh ở vào một chỗ âm u chi địa. Thị huyết cổ bảo thật rất lớn, lớn nhất một cái tại trung ương nhất chỗ. Mà Diệp Kinh Vân vị trí tòa cổ bảo này bất quá là một tòa nhỏ. Hắn đầu tiên là hướng phía trước nhìn, sau một khắc, ánh mắt có chút ngưng tụ, liền phát hiện bị người đè ép Diệp Nhất Đao. Phải nghĩ biện pháp đem Diệp Nhất Đao tiền bối cứu ra. Diệp Kinh Vân âm thầm nghĩ tới. Hàn Thanh đối mặt Diệp Kinh Vân, biết người sau suy nghĩ trong lòng, nhẹ gật đầu. Sau một khắc, hai người đồng thời xuất động, tốc độ cực nhanh, như quỷ mị giống như biến mất không thấy gì nữa. Diệp Kinh Vân hiện tại thi triển bộ công pháp kia tên là Cửu Long Ảnh Bước. Công pháp này sớm đã bị hắn thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế, bị hắn lĩnh hội tạo hóa. Thể nội linh lực vận chuyển, chân phải phóng ra một bước, như rồng bóng dáng lơ lửng không cố định, giống như có thể dung hợp không khí. Hắn nhìn một chút Hàn Thanh, phát hiện người sau thân pháp cũng là cực kỳ tốt, ẩn tàng khí tức, tại không gian màu đen bên trong xuyên thẳng qua mà qua, phổ thông thị huyết mã tặc căn bản là không phát hiện được hai người bọn họ tồn tại. Ta nhất thời khắc, một đạo hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Một vị thị huyết mã tặc trên cổ chính là nhiều hơn một đầu huyết sắc lằn ngang, phu phu một tiếng, toàn bộ đầu lâu rơi xuống đất. Không đến một lát, Diệp Kinh Vân cùng Hàn Thanh chính là giải quyết những người này. Diệp Nhất Đao nhìn về phía Diệp Kinh Vân, lộ ra cực kỳ kích động. Ba người tập hợp lấy. Diệp tiên bối, chúng ta dự định đi ăn cắp trong cổ bảo này huyệt mạch đan. Diệp Kinh Vân đi lên đi thẳng vào vấn đề, nói như vậy. Huyệt mạch đan. Diệp Nhất Đao con ngươi bỗng nhiên sáng lên, hai người các ngươi dạ tâm rất lớn, bất quá, ta thế nhưng là nghe nói mỗi một tòa trong pháo đài cổ đều có một vị cao thủ tọa trấn lấy. Ta hiện tại thể nội thương thế rất lớn, sợ là khó đối phó. Diệp Nhất Đao là một vị hai huyệt cảnh cao thủ, trước đó chiến đấu qua nhiều, lưu lại thương thế quá nặng, không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Hắn hiện tại chỉ có thể đối phó một huyệt cảnh cấp bậc võ giả. Không sao, Diệp tiên bối chỉ cần giúp ta đối phó một chút lâu la liền có thể. Diệp Kinh Vân lắc đầu, đạo: "A, ngươi nói là ngươi tới đối phó người kia?" Diệp Nhất Đao hơi sững sờ, chợt trên dưới quan sát một chút Diệp Kinh Vân, sau một khắc, hai mắt tinh quang bùng lên, "Ân, tu vi của ngươi, Tinh Vũ cảnh cửu trọng." "Ân, không sai, tu vi của ta bây giờ đã đạt đến Tinh Vũ cảnh cửu trọng, còn kém một bước, liền có thể bước vào đến một huyệt cảnh trong hàng ngũ." Diệp Kinh Vân nặng nề mà nói ra, trên mặt nổi lên nụ cười tự tin. Tu vi tăng lên tới Tinh Vũ cảnh cửu trọng sau, lực chiến đấu của hắn có rõ ràng biên độ tăng lên. Bất quá, đừng quên, hắn có Diệt Thế Võ Đạo. Tế gia này võ đạo, lực chiến đấu của hắn sẽ bạo tăng, hắn đoán chừng mình tại Tế gia Diệt Thế Võ Đạo sau, có thể đối phó được hai huyệt cảnh cấp bậc võ giả. Diệp Nhất Đao lại lần nữa sững sờ, hắn có thể rõ ràng trông thấy Diệp Kinh Vân trên mặt một màn kia tự tin mãnh liệt. Tự tin như vậy, tiểu tử này sợ thật sự có nắm chắc. Tốt, không có vấn đề. Diệp Nhất Đao phủi tay, sau đó nhìn về phía Hàn Thanh, nói Tiềm Long bảng thứ 12, Hàn Thanh. Diệp Kinh Vân nghe nói như thế, hơi sững sờ, ngược lại là không nghĩ tới Hàn Thanh là Tiềm Long bảng cao thủ. Tiềm Long bảng, Địa Long bảng, Thiên Long bảng. Đây là chư thần học viện tam đại bảng danh sách. Diệp Kinh Vân nhìn ra được Hàn Thanh thực lực rất không tệ. Diệp tiên bối, quá khen. Hàn Thanh mang trên mặt ý cười. Tốt, chúng ta lên đường đi. Diệp Kinh Vân nói ra, sau một khắc, cả người giống như là một cơn gió một dạng cực nhanh tiến vào cổ bảo chỗ sâu. Hậu phương, Hàn Thanh, Diệp Nhất Đao chăm chú đi theo tới. Tiến vào cổ bảo nội bộ, nơi này hút máu mã tặc ngược lại là so phía ngoài muốn ít đi rất nhiều, bất quá những này hút máu mã tặc đều là tinh anh, tại trên người của bọn hắn hiện ra hùng hậu linh lực ba động. Thật là nhiều máu ao. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn về phía trước, liền phát hiện tại cái kia trong đại sảnh rộng rãi, có một tòa lại một tòa huyết trì. Mỗi một tòa huyết trì đều có máu tươi, ở bên trong riêng phần mình ngồi một đạo thân ảnh khôi ngô. Hết thảy năm người. Siêu. Diệp Kinh Vân, Hàn Thanh, Diệp Nhất Đao ở vào chỗ tối tăm, nhìn về phía trước. Nơi này trắng lệ, có từng cây cây cột khổng lồ. Trong huyết chỉ máu tươi đang sôi trào lấy, năm người này đang hấp thu huyết dịch chi lực. Diệp Nhất Đao hơi nhướng mày, năm người này tu vi đều tại một huyệt cảnh bên trong, không biết bảo tàng kia ở nơi nào. Bên người, Hàn Thanh con ngươi tinh quang lóe lên một cái, âm thầm nói thầm một tiếng. Diệp Kinh Vân bốn phía nhìn qua, đang tìm bảo tàng. Không cần kinh động năm người này, chúng ta đi tìm bảo tàng. Diệp Kinh Vân nói như vậy. bên người hai người đều là nhẹ gật đầu. Chỉ là, ngay vào lúc này, phía dưới, một vị ngồi xếp bằng yêu dị trung niên nhân đột nhiên mở mắt, một đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, ngẩng đầu, hy vọng phương hướng rõ ràng là Diệp Khinh Vân bên này. Không tốt. Diệp Khinh Vân thầm kêu một tiếng không tốt, bọn hắn bị phát hiện. Kẻ xông vào, chết. Người kia gầm nhẹ một tiếng, theo thanh âm của hắn rơi xuống, cũng là đánh thức kỳ ngộ bốn người. Năm người ánh mắt như thị huyết yêu thú một dạng nhìn xem Diệp Khinh Vân bọn người, sau đó cùng nhau động thủ. Ta đối phó hai cái. Hàn Thanh trước tiên mở miệng, trực tiếp bước ra một bước, tìm hai vị thị huyết mã tặc, nhanh chóng giao chiến. Diệp tiên bối, ngươi đối phó một người liền có thể. Hai người khác, giao cho ta. Diệp Khinh Vân đối với bên người Diệp Nhất Đao nói ra, sau đó thân hình run lên, cũng là xuất thủ, trên mặt không có chút nào sợ hãi. Gặp hai người đều xuất thủ, Diệp Nhất Đao hơi sửng sở, chợt khóe mắt hung hăng co quắp một chút. Phải biết, vài ngày trước, Diệp Khinh Vân thực lực còn không cách nào đánh bại một huyệt cảnh võ giả, mà bây giờ, người sau lại muốn khiêu chiến hai vị một huyệt cảnh võ giả, hơn nữa còn tự tin như vậy. Diệp Nhất Đao âm thầm nghĩ tới, khó trách Lý Cô Nương muốn dẫn đi hắn, nguyên lai, thiên phú của hắn như thế mới tiên. Không nghĩ thêm, Diệp Nhất Đao quả quyết xuất thủ, bước ra một bước, toàn thân trên dưới đao khí tăng vọt đứng lên, tựa như là một đầu tử trong vực sâu đi ra giao long mở dạng. Đao khí dài đến trăm trượng, trùng trùng điệp điệp đánh tới. Ba người đồng loạt ra tay. "Tiểu tử, tu vi ngươi bất quá là tinh vũ cảnh cửu trọng mà thôi, cũng dám đối phó hai người chúng ta, cái này thị huyết mã tặc gặp Diệp Khinh Vân vào tới, trên mặt không khỏi nổi lên tức giận." Hắn thấy, Diệp Khinh Vân nhìn thấy bọn hắn, lẽ ra chạy trốn. Nhưng mà, hiện tại người sau vậy mà như thế phách lối đuổi giết bọn hắn, liền có một loại cảm giác, tựa như là cửu nhà đang đuổi lấy lão hổ. Bớt nói nhiều lời. Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, một trường hướng phía trước vỗ tới. Muốn chết, vị kia thị huyết mã tặc bị triệt để chọc giận, hét lớn một tiếng, linh lực trong cơ thể đang điên cuồng vận chuyển, tản ra hoàng sợ sát khí. Thanh âm hắn bén nhọn, sát khí bừng bừng. Chương 1858, kịch chiến thị huyết mã tặc chương 1858, kịch chiến thị huyết mã tặc thanh âm rơi xuống, tại thị huyết mã tặc trong tay nhiều hơn một đầu màu đỏ như máu roi. Roi đột nhiên vung dậy, giữa trời quất tới. Huyết long ảnh roi. Cái roi kia vung dậy ra ngoài, xuất hiện một đạo màu đỏ như máu bóng dáng, cái bóng kia tựa như là một con rồng mở dạng, dữ tợn không gì sánh được, gào thét không ngừng, đánh phía Diệp Khinh Vân. Công pháp này uy lực hiển nhiên không sai, mang theo dòng khí tức, đánh tan không khí, gào thét mà đến. Mà lại âm thanh kia phi thường kỳ dị, tựa như là địa ngục tới thanh âm. Thị huyết mã tặc không biết dùng chiêu này đánh chết bao nhiêu người. Chỉ là, Diệp Khinh Vân tư không chút nào sợ, một chiêu địa ngục quyền trực tiếp tế ra. 18 đạo âm thanh của tử vong đột nhiên vang lên. Năm đấm kia ở trong hư không xuất hiện vô số đạo quyền ảnh, mỗi một đạo quyền ảnh đều mang nhất là cực hạn sát ý, đều giống như là ác ma hóa thân, đem đó là máu mã tặc bao phủ trong đó. Tại chỗ cùng thị huyết mã tặc roi đụng tới. Bụt bụt bụt. Thị huyết mã tặc liên tục lui về phía sau mấy bước, mà đổi thành bên ngoài một vị võ giả như mãnh hổ hạ sơn, trong tay nắm lấy một thanh màu đỏ như máu trường thương. Đầy trời thương vũ, thanh âm băng lãnh vang lên. Vô số đạo thương mang gào thét mà đến, như nước mưa một dạng. Chỉ là nước mưa này không phải phổ thông nước mưa, mang theo nguyên thủy nhất sát ý, tại linh khí bao khỏa phía dưới, tốc độ càng nhanh, rơi thẳng Diệp Khinh Vân trên thân. Diệp Khinh Vân thể nội đồ long huyết mạch điên cuồng vận chuyển, tại vai trái của hắn phía trên nổi lên một viên dữ tợn to lớn đầu rồng. Đầu rồng kia vừa xuất hiện, chính là ngửa mặt lên trời gào thét, há miệng đống nhiên khẽ hấp, liền đem những nước mưa này toàn bộ hút vào đến thể nội. Giống. Thanh âm điếc tai nhức óc vang vọng toàn bộ trong đại sảnh. Oanh. Vị kia thị huyết mã tặc liên tục lui về phía sau mấy bước, thân hình run lên, phun ra một ngụm máu tươi đến. Diệp Khinh Vân đặt ở trong hư không, nhìn về phía hai vị sắc mặt đống nhiên trở nên khẩn trương lên thị huyết mã tặc, hỏi, bảo tàng ở đâu? Hai vị thị huyết mã tặc nghe nói như thế, khóe mắt bên trong hung hăng co quắp một chút, sau một khắc, chính là lại lần nữa ra tay. Đừng hòng biết. Đối với hai người này nói, Diệp Khinh Vân bật cười một tiếng, vậy các ngươi là đang tìm cái chết. Tiếp tục chiến đấu. Hai vị thị huyết mã tặc càng đánh càng kinh ngạc. Trong mắt bọn hắn, Diệp Khinh Vân tu vi rõ ràng chỉ có tinh vũ cảnh cửu trọng, nhưng mà, lại có thể bộc phát ra vượt xa tinh vũ cảnh cửu trọng võ giả sức chiến đấu, đơn giản quỷ dị. Hai người chiến đến phía sau, trong lòng đã là sinh sôi ra mãnh liệt sợ hãi tới. Chết. Huyết ảnh thần tiên, tay cầm huyết sắc bên sân thị huyết mã tặc lạnh lùng nói ra, trên mặt gân xanh đều tại một đầu bạo lộ ra, roi trong tay không ngừng mà quơ, còn mang theo âm thanh bén nhọn, đâm rách hư không. Hừ. Nhưng mà, cái roi kia liền muốn vung vẩy mà đi, đột nhiên, một bóng người lấp lóe mà đến, người đứng đầu liền tóm lấy đối phương màu đỏ như máu roi. Nói hay là không nói? Diệp Khinh Vân lạnh lùng phun ra một câu nói như vậy. Nhưng mà, sau lưng, một đạo huyết sắc ấn ký quỷ dị mang theo ngập trời uy lực, hướng phía hắn đột nhiên vỗ tới. Đó là một vị khác võ giả, tại trong ánh mắt của hắn nổi lên sát ý đến, hắn cũng không tin cái này đều giết không chết Diệp Khinh Vân. Đây là hắn toàn lực một trưởng. Huyết ảnh trưởng ấn. Thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Chỉ là, oanh một tiếng. Cái kia huyết sắc trưởng ấn sau đó một khắc trực tiếp bắn ngược, sau đó vỡ nát. Cùng lúc đó, Diệp Khinh Vân tay phải nhanh chóng rút ra vô tình thánh long kiếm. Thiên mạch rút kiếm. Kiếm rút ra, hàn quang bùng lên, rơi vào sau lưng thị huyết mã tặc. Diệp Khinh Vân trực tiếp xuất thủ, lần này không lưu tay nữa, một kiếm vung ra. Kiếm kia tựa như là từ tử thần bên trong tới, kiếm mang hung hăng rơi vào thị huyết mã tặc trên bộ ngực, một cái rõ ràng màu đỏ như máu cửa hàng nổi lên, kiếm khí tràn ngập. Thị huyết mã tặc trong mắt trừng tròn xoe tròn vo, thân thể bay một tiếng, ngã trên mặt đất. Trước người vị kia thị huyết mã tặc nhìn thấy đồng bạn chết thảm tại Diệp Khinh Vân trên thân kiếm, trên mặt nổi lên bối rối chi sắc. Nói, hay là không nói? Diệp Kinh Vân lạnh lùng ngẩng đầu, đem vô tình thánh long kiếm thả lại trong vỏ kiếm. Thị huyết mã tặc triệt để luống cuống, liên tục mở miệng, ta nói, chỉ cầu ngươi đừng có giết ta. Bảo tàng kia ngay tại huyết trì này dưới đáy. A, Diệp Kinh Vân tới một tia hứng thú. Chỉ là, đương nhiên, cái này thị huyết mã tặc trong ánh mắt bắn ra một đạo sát ý lạnh như băng, ngay sau đó, lại là cầm màu đỏ như máu roi, như mãng xà một dạng hướng phía Diệp Kinh Vân mà đi. Muốn chết? Ngươi đây là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Diệp Kinh Vân sắc mặt băng lãnh, căn bản cũng không lui ra phía sau, trùng trùng điệp điệp hướng lấy phía trước đánh ra một trường. Không hề cố kỵ, vỗ tới một trường. Oeng! Thị huyết mã tặc toàn bộ thân hình như người rơm một dạng bay ngang ra ngoài, nặng nề mà ném xuống đất, lại không khí tức. Chỉ là, ngay vào lúc này, một đạo khí lưu từ Diệp Kinh Vân thể nội bắn tới, sau đó rơi vào phía dưới hai vị thị huyết mã tặc trên thân. Trong thân thể chính là có một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay cùng loại yêu đan đồ vật chậm chậm nổi lên. Ân. Yêu đan này bên trên tán phát lấy hùng hậu khí tức, linh lực cuồn cuộn. Diệp Kinh Vân hơi sững sờ. Đây là trong cơ thể của bọn hắn huyết đan, bởi vì bọn hắn quanh năm hấp thu huyết dịch, dùng cái này đến để thăng tu vi, cho nên bọn hắn tại thể nội tạo thành một cái huyết đan. Diệp Nhất Đao đã là giải quyết chiến trường, ở trong tay của hắn cũng là có một viên huyết sắc đan. Rất nhiều chư thần học viện đệ tử đều muốn đánh giết những này thị huyết mã tặc, tới đây thu hoạch được trong cơ thể của bọn hắn huyết đan tác dụng so tiên mạch đan hào dự mạnh. Chỉ là, hấp thu trước đó, trước tiên cần phải huyết đan này tịnh hóa một chút, để tránh lây dính một chút mùi vị huyết tinh, dễ dàng nhập ma. Diệp Nhất Đao nặng nề nói, nguyên lai dạng này. Diệp Kinh Vân con người lóe lên một cái, phất ống tay áo một cái, cầm đi cái này hai viên huyết đan. Hắn lại nhìn phương xa đang cùng hai vị thị huyết mã tặc chém giết Hàn Thanh. Hàn Thanh thực lực rất mạnh, có cùng mặt ngoài tu vi khác biệt sức chiến đấu, không đến một lát, Hàn Thanh liền đem hai người đánh chết, sau đó từ thân thể của bọn hắn bên trong lấy xuống to như nắm tay huyết đan. Giải quyết. Hàn Thanh nết miệng cười một tiếng. Diệp Kinh Vân tại chỗ sẽ đạt được tin tức nói cho Hàn Thanh cùng Diệp Nhất Đao. Tại huyết trì này lần này sao? Diệp Nhất Đao con ngươi tinh quang lóe lên một cái, sau đó bước ra một bước, trong tay trường đao màu vàng nóng đột nhiên vùng vẫy mà đi, kinh khủng đao khí tựa như là thủy triều một dạng hướng phía dưới mà đi, rơi vào trên cái ao kia. Oeng. Cái kia huyết sắc ao đột nhiên nổ tung, nhìn kỹ, ở nơi đó lại là có một đầu thông đạo. Ân. Hàn Thanh nhìn thấy một màn này, hơi sững sờ, chợt chính là nói ra, chúng ta đi xuống đi. Tốt. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu. Sau đó bọn hắn chính là hướng phía thông đạo dưới lòng đất mà đi. Ba người thân hình run lên, tốc độ như thiểm điện, giống như quỷ mị tung bay đi vào, rất nhanh liền biến mất không thấy. Bọn hắn đi trước trong quá trình, phát hiện phía trước truyền đến một cỗ hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Có người. Chương 1859, chia cắt chương 1859, chia cắt đầu thông đạo này, bốn phía vô cùng băng lãnh, hẳn khí bức người. Dưới đáy có rất nhiều chỗ rẽ, như mê cùng một dạng. Khí tức hùng hậu địa phương, khẳng định là khoanh chân ngồi một vị cường giả. Nơi đó nhất định có bảo tàng. Diệp Kinh Vân nói ra. Diệp huynh, ngươi nói rất đúng, chúng ta liền hướng phía phương hướng kia mà đi đi. Hàn Thanh biểu thị đồng ý sau lưng Diệp Nhất Đao cũng là nặng nề mà nhẹ gật đầu. Ba người quyết định một cái phương hướng, chính là gào thét mà đi, thi triển tốc độ kinh người. Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện phía trước có một cái cửa hang. Trong động khẩu khoanh chân ngồi một vị mang theo mũ giáp người. Thị huyết mã tặc. Tại thị huyết mã tặc bên trong, phàm là mang theo mũ giáp, đều là cao thủ, đều là nhân viên cao tầng. Giờ phút này, cái này thị huyết mã tặc đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Khinh Vân bọn người, liếm liếm khô cằn bờ môi, các ngươi rất không tệ. Vậy mà có thể tìm được nơi này. Bất quá, các ngươi sẽ trở thành ta chất dinh dưỡng. Diệp Kinh Vân đứng tại chỗ, ngẩng đầu, trên dưới đánh giá cái này thị huyết mã tặc. Trước mắt cái này thị huyết mã tặc đối với lúc trước gặp phải hoàn toàn khác biệt. Những cái kia thị huyết mã tặc tướng mạo cùng nhân loại không có gì khác biệt, kỳ thật cũng chính là võ giả nhân loại, chỉ là bọn hắn thông qua hấp thu người khác huyết mạch chi lực đến tăng cường thực lực. Nhưng mà, trước mắt cái này thị huyết mã tặc giống như là một cái quái nhân một dạng. Ở trên người hắn có bộ lông màu đỏ ngòm, những lông tóc này như là thép nguội, lóe ra băng lãnh quang trạch. Đây là một vị hai huyết cảnh cấp bậc võ giả. Hơn nữa còn không phải phổ thông hai huyệt cảnh võ giả, là một vị cao thủ, linh lực trong cơ thể dị thường hùng hậu. Thị huyết mã tặc lạnh lùng nhìn về Diệp Kinh Vân bọn người. Sau một khắc, căn bản không có cái gì do dự, trực tiếp xuất thủ. Ba người đại chiến thị huyết mã tặc. Thị huyết mã tặc bắt đầu trên mặt nổi lên vẻ khinh thường, hừ lạnh một tiếng, hai vị tinh vũ cảnh cửu trọng võ giả, một vị nhận trọng thương hai huyệt cảnh võ giả, cũng dám tới giết ta. Lao tử đưa các ngươi xuống địa ngục. Thê lương thanh âm từ trong miệng hắn phun ra. Nhưng mà, theo cái chiến, hắn hoảng sợ phát hiện hai vị kia tinh vũ cảnh cửu trọng thanh niên sức chiến đấu quá mức mỹ tiên. Làm sao có thể? Bụt bụt bụt. Tại Diệp Kinh Vân cùng Hàn Thanh liên thủ, thị huyết mã tặc không ngừng mà lui ra phía sau lấy. Tại thị huyết mã tặc trên khuôn mặt nổi lên một vòng vẻ không thể tin được. Hai người này còn là người sao? Sức chiến đấu mạnh như vậy. Diệp Kinh Vân cùng Hàn Thanh liếc nhau, hai người đều là có thể minh bạch đối phương trong ánh mắt ý tứ, đều là nhẹ gật đầu. Sau một khắc, hai người một trái một phải, hình thành vây công chi thế, nhao nhao sử xuất thủ đoạn mạnh nhất. Đồ long huyết mạch. Diệp Kinh Vân trong tay phải bỗng nhiên bạo phát ra một đạo quang mang, ngay sau đó, một cái đầu rồng huyễn ảnh nổi lên. Đầu rồng kia là bình thường đầu rồng cấp 2, phi thường đánh, mở ra huyết sắc răng nanh, đối với thị huyết mã tặc đống nhiên tác tới. Tại hắn bên phải, Hàn Thanh cũng là quả quyết xuất thủ, tay phải vô ra một đạo ấn ký. Gió xuân ấn. Tựa như là một đạo gió xuân bay tới, một đạo ấn ký cấp tốc hình thành, sau đó đống nhiên rơi vào thị huyết mã tặc trên thân. Oeng. Hai người thế công như thủy triều nước một dạng. Thị huyết mã tặc phản kháng, thân eo run lên, song quyền đánh ra. quyền ảnh tràn ngập không gian, mang theo liên tiếp tiếng nổ mạnh, phân biệt rơi vào Diệp Khinh Vân cùng Hàn Thanh trên thân. Hoa Mỹ võ kỹ đột nhiên bộc phát. Bành! Thị huyết mã tặc vẫn như cũng là đánh giá thấp Diệp Khinh Vân cùng Hàn Thanh thực lực, võ kỹ của hắn tầng tầng phá toái, cuối cùng, toàn bộ thân hình ảnh một tiếng bay ngược ra ngoài, chết thảm. Sau một khắc, Diệp Khinh Vân cùng Hàn Thanh cùng nhau đánh nổ hang đá cửa đá. Oanh một tiếng, đá vụn bay ra. Ở phía trước, xuất hiện một gian mật thất. Bên trong có đại lượng thiên mạch đan. Những đan dược này khoảng chừng ngàn vạn. Thật nhiều huyền mạch đan. Hàn Thanh con ngươi bỗng nhiên sáng lên, âm thầm nói ra, cái này đầy đủ để cho ta tu vi tăng lên tới một huyền cảnh. Chúng ta đem bọn hắn phân đi. Diệp Khinh Vân nói ra. Tốt, ta đồng ý. Diệp Nhất Đao ánh mắt lửa nóng gật gật đầu, sau đó nói, tu vi đạt tới chín huyền chi cảnh bên trong, muốn nhanh chóng tăng cao tu vi, hữu hiệu nhất phương pháp chính là không ngừng mà phục dụng huyền mạch đan. Mà tu vi càng cao, phục dụng huyền mạch đan số lượng thì càng nhiều. Tinh vũ cảnh cửu trọng võ giả muốn đi vào đến một huyền cảnh cần phục dụng trọn vẹn 3 triệu huyền mạch đan, mà tu vi càng đi về phía sau, phục dụng huyền mạch đan số lượng thì càng nhiều, thành chỉ số lên cao. Rất nhanh, ba người liền đem những này huyền mạch đan chia cắt. Bọn hắn đều có nhận không gian, muốn chia cắt những này huyền mạch đan cũng không khó khăn. Mỗi người đều có trọn vẹn 3,5 triệu huyền mạch đan. Đồng thời, tu vi đến một bước này sau, tiền tệ giao dịch đã không còn là linh thạch, mà là huyền mạch đan. Trừ huyền mạch đan bên ngoài, còn có một chút binh khí, cũng là bị Diệp Khinh Vân ba người chia cắt. Giờ phút này, bọn hắn nhận không gian đồ vật đều từ từ, không sai biệt lắm có thể đối phó một cái thế lực nhỏ. Ba người tiếp tục xem, có hay không mặt khác bảo vật. Thỏa thích tìm kiếm. Tốt, chúng ta đều chia cắt hoàn tất, đạt được không ít đồ vật, là thời điểm trở về. Hàn Thanh trên mặt nổi lên nồng đậm ý cười, lần này hắn đến đây không uổng thời gian, đạt được không ít huyền mạch đan, còn có một số vũ khí, võ kỹ loại hình, lập tức liền giàu có. Ân, chúng ta hay là mau chóng rời đi nơi này đi, nếu như bị mặt khác thị huyết mã tặc phát hiện, cũng không tốt. Diệp Nhất Đao là một cái cảnh giác người, nặng nề mà mở miệng nói. Tốt, rút lui đi. Diệp Khinh Vân cũng không phản đối, bọn hắn tới tòa cổ bảo này chỉ là một cái nhỏ nhất, bên trong không có cao thủ gì, nếu là gặp một tôn ba huyệt cảnh võ giả, ba người bọn họ cộng lại đều khó có khả năng chiến thắng được. Ba người có quyết định này, chính là cùng nhau rời đi, chỉ là phía trước đi thời điểm, chợt nghe phía trên truyền đến tiếng chém giết. Xem bộ dáng là có một nhóm người đang chém giết lẫn nhau lấy. Bọn hắn rời đi mặt đất, liền phát hiện một đoàn người ngay tại ra sức đối kháng thị huyết mã tặc. Ánh mắt liếc nhìn một vòng, liền phát hiện một người như hổ đói một dạng nhào vào đến trong bầy cừu, tùy ý đánh giết lấy chung quanh thị huyết mã tặc. Đây là một vị thanh niên, người mặc một kiện chiến bào màu vàng nóng, mái tóc dài màu vàng nóng tung bay lấy. Trong những người này, có một người đối với Diệp Khinh Vân tới nói cũng không lạ lắm, đó là ngay tại ra sức chém giết nữ tử, Phương Thanh Thanh. Phương Thanh Thanh là một vị một huyệt cảnh võ giả, tại trong tay nàng nắm lấy một thanh trường kiếm màu tím, càng không ngừng quơ, kiếm khí bạo tăng. Bất quá, muốn nói lợi hại nhất hay là vị kia người mặc chiến bào màu vàng nóng thanh niên, ở phía sau hắn nổi lên một vòng màu vàng liệt dương, công pháp phi thường thánh khiết, quang minh. Một kiếm hung hăng đánh xuống, phát ra tiếng nổ mạnh, khí lưu loạn xạ, xuất tại trên sàn nhà, khiến cho trên sàn nhà đều xuất hiện một cái hố to đến, khói trắng cuồn cuộn. Kiếm kia giống như bao trùm nham tương một dạng, có thể đem mặt đất đều hòa tan một dạng, xuất thủ đứng lên, giống như là một đoàn thái dương tại bay tới bay lui. Chương 1860, không thèm nói đạo lý chương 1860, không thèm nói đạo lý một vòng màu vàng liệt dương nở rộ. Mã sư huynh đang lúc chém giết địch nhân, kiếm khí bay thẳng, khí lưu loạn xạ, lan đến gần mặt đất, trên mặt đất những gạch kia đều tại từng khối nổ tung. Hắn xuất thủ quả quyết, mà lại công pháp đều là thần thánh không gì sánh được, như muốn diệt đi hết thể yêu ma quỷ quái. Hắn giống như thánh nhân một dạng. Bốn phía thị huyết mã tặc căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn, liên tục bại lui. Mã sư huynh một kiếm hung hăng đánh xuống. Một vị thị huyết mã tặc thân thể tại chỗ bị đánh thành hai nửa, đẫm máu một màn để bốn phía run lên. Mã sư huynh rút ra những người này yêu đan. Ta nhất thời khắc, hắn phát hiện Diệp Khinh Vân bọn người. Ân. Mã sư huynh nghĩ tới điều gì, con người bên trong hàn quang bùng lên lấy. Các ngươi lấy những bảo tàng kia, hắn cất bước mà đến, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân bọn người. Không có. Diệp Nhất Đao trầm giọng nói, đồng thời trong lòng kinh hãi, đối với bên người Diệp Khinh Vân nói ra, người này là địa long người trên bảng. Tên là Mã Tu, thực lực phi phàm, cẩn thận một chút. Diệp Khinh Vân trên dưới quan sát một chút Mã Tu, người này phía sau có một vòng thái dương màu vàng, khiến cho hắn nhìn qua thần thánh không gì sánh được, giống như là thái dương chi tử mở dạng. Không có. Nói đùa cái gì? Ta không tin, đem bọn ngươi lấy được tất cả bảo tàng giao ra, sau đó cút đi. Mã Tu không khách khí nói ra. Những này là chúng ta lấy được, dựa vào cái gì muốn cho các ngươi? Hàn Thanh nhíu mày, quát lớn một tiếng. Dựa vào cái gì? Ta hỏi ngươi, ngươi muốn mạng vẫn là phải bảo vật? Mã Tu đông nhiên vừa hô, thanh âm vang dội, như lôi đỉnh giống như rơi xuống, chấn người bọn họ màng nhĩ đều tại ông tác hưởng. Mã sư huynh, đông nhiên, một bóng người xinh đẹp nhanh chóng đi tới, người này chính là Phương Thanh Thanh. Người này chính là cứu ta người, hy vọng Mã sư huynh nể tình ta, không nên làm khó bọn hắn. Phương Thanh Thanh nói như vậy. Phương Thanh Thanh, ta cũng không định giết bọn hắn, dù sao đều là chư thần học viện học sinh. Chỉ cần bọn hắn ngoan ngoãn giao ra lấy được tất cả bảo tàng, ta coi như sự tình không có phát sinh. Mã Tu đứng chắp tay, cao cao tại thượng, như quân vương mở dạng, dựa vào cái gì chúng ta ở chỗ này chém giết, mà bọn hắn lại đạt được chỗ tốt. Diệp công tử, cái này Phương Thanh Thanh nghe nói như thế, có chút hơi khó nhìn xem Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân hơi nhướng mày, lời này Mã Tu cũng nói đạt được miệng. Đứng ở bên cạnh hắn Hàn Thanh sắc mặt không tốt. Mã Tu đơn giản không thèm nói đạo lý, rõ ràng là muốn có được bọn hắn bảo tàng, lại nói ra lời như vậy.
Không cho, đi.
Diệp Kinh Vân gầm nhẹ một tiếng. Ba người đồng thời hướng phía bên ngoài bay đi, thi triển kinh người thân pháp. Các ngươi là đang tìm cái chết. Mã Tu ra mặt hung hăng co quắp một chút, sau đó lập tức chính là tế ra một đôi cánh màu đen, nhanh chóng phe phẩy, mang theo trầm thấp âm thanh xé gió, thân hình run lên, nhanh chóng hướng phía Diệp Kinh Vân đuổi theo. Liệt Dương chi kiếm. Mã Tu cơ trường kiếm trong tay, trên sau lưng cái kia một vòng mặt trời màu vàng lưu một tiếng dung nhập vào trên thân kiếm, lập tức, cả thanh trường kiếm tản ra sáng chói hào quang màu vàng, hướng phía Diệp Kinh Vân nhanh chóng mà đi. Đối mặt một chiêu này, Diệp Kinh Vân biết tránh né căn bản là chuyện không thể nào, hắn quả quyết rút ra Vô Tình Thánh Long kiếm đến. Kiếm khí bạo tăng, như một đầu cự long một dạng hướng phía trước phóng đi. Trong nháy mắt, đụng vào nhau, phát ra trầm thấp tiếng oanh minh. Diệp Kinh Vân bên khóe miệng nhanh chóng thấm vào một vòng máu tươi, tu vi của đối phương tại ba huyệt cảnh bên trong, vô cùng cường đại, thực lực hùng hậu. Tu vi chênh lệch quá lớn, hắn không có cách nào đánh bại đối phương. Hưu, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Ngay sau đó, một bóng người cấp tốc mà đến, rơi vào trước người hắn. Ngươi cảm thấy ngươi có thể trốn được sao? Xuất hiện tại trước người hắn người tự nhiên là Mã Tu. Diệp Kinh Vân nghe nói như thế, ánh mắt âm trầm. Giao ra bảo tàng, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Đây là ta cuối cùng nói cho ngươi, nếu không có xem ở ngươi cứu được Phương Thanh Thanh phân thượng, ngươi bây giờ đã là một bộ thi thể lạnh băng. Mã Tu lãnh không nói. Diệp Kinh Vân thần sắc âm tình bất định. Người trước mắt đơn giản làm khó dễ, không thèm nói đạo lý. Xem ra muốn cùng hắn đánh một trận. Ngay vào lúc này, Hàn Thanh vừa xài bước đến, đi tới Diệp Kinh Vân bên người. Không đơn giản hắn, Diệp Nhất Đao cũng là tới. Hai người đều không có đi. Ba người hợp lực, cùng một chỗ chiến hắn. Diệp Nhất Đao nói ra. Ha 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 ha, nhưng mà, nghe nói như thế, Mã Tu điên cùng địa đại nở nụ cười, trong tươi cười là tràn đầy trào phúng, ba người các ngươi chiến ta. Các ngươi cảm thấy có thể chiến thắng ta. Ha ha ha, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Đừng bảo là ba người, cho dù đến 100 cái dạng này các ngươi, ta giết các ngươi cũng là động động ngón tay sự tình. Mã Tu lạnh lùng mở miệng nói, trong thanh âm lộ ra bá đạo, tự tin. Hắn cứ như vậy, phàm là hắn coi trọng đồ vật, người khác đoạt đều đoạt không được. Động thủ, bây giờ trốn là trốn không thoát, chỉ có thể chiến. Hàn Thanh trong nháy mắt, quả quyết xuất thủ, trong tay lợi kiếm càng không ngừng cơ. Hắn một chiêu này tên là Mưa Xuân Kiếm. Kiếm ra, như mưa xuân giống như tán lạc xuống. Bốn phía đều là lít nha lít nhít sợi tơ, hướng phía Mã Tu mà đi, như mưa xuân mở dạng, vung vãi xuống tới, lại mang theo sương mù nồng nặc. Diệp Nhất Đao cũng là quả quyết xuất thủ, trong tay trường đao màu vàng nóng bên trong bùng lên ra một đạo màu vàng hào quang óng ánh. Đao mang dài đến trăm trượng, như một đầu thức tỉnh giao long đống nhiên gào thét, hư không vì thế mà chấn động. Diệp Kinh Vân cũng là xuất thủ, tay phải nắm thành quả đấm, từng quyền đánh phía, đầy trời quyền ảnh trùng trùng điệp điệp mà đi. Ba người chi lực cùng nhau đột phát, giống như là thủy triều hiện lên Mã Tu. Các ngươi cảm thấy dạng này liền có thể đối phó được ta? Vậy các ngươi cũng quá xem thường ta Mã Tu. Mã Tu cười nạo một tiếng, trong ánh mắt tràn ngập trêu tức, sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất, trường kiếm trong tay lại lần nữa ra khỏi vỏ. Các ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nếu như thế, ta liền muốn mạng của các ngươi. Thanh âm rơi xuống, trên mặt sát ý mười phần, tay cơ trường kiếm. Trường kiếm kia trước đó xuất hiện ba vầng liệt dương, mỗi một vòng liệt dương đều là do vô cùng vô tận kiếm khí chỗ tạo thành, nóng bỏng không gì sánh được, mang theo quỷ thần khó lường, phân biệt rơi vào ba người trên thân. Trực tiếp va chạm, bộc phát ra kinh người thanh âm, như lôi đỉnh tiếng oanh minh. Và anh, ở dưới một chiêu này, Hàn Thanh vụt lui về phía sau mấy bước, vừa rồi ổn định thân thể. Diệp Nhất Đao vốn là thụ thương, bây giờ lại thương tích, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch đến như một tấm giấy trắng một dạng. Mà Diệp Kinh Vân cũng là lui về phía sau mấy bước. Ha ha ha, nhìn thấy một màn này, Mã Tu lại lần nữa phá lên cười, trong tươi cười càng là nồng đậm trào phúng. Hắn thấy, ba người này chính là một con run dế. Mã Tu không hổ là địa long bảng người, thực lực hùng hậu, sức chiến đấu kinh người không gì sánh được, so sánh cùng cấp bậc tu vi võ giả, thực lực của hắn càng thêm cường đại. Ta vừa rồi đã cho các ngươi cơ hội, nhưng mà, các ngươi không biết trân quý, sau đó, ta đưa các ngươi xuống địa ngục. Mã Tu lạnh lùng mở miệng nói. Chương 1861, Kim Liệt Chi Long chương 1861, Kim Liệt Chi Long Mã Tu một mặt lãnh khốc mà nhìn chằm chằm vào Diệp Khinh Vân bọn người. Sau một khắc chính là quả quyết xuất thủ, trong tay lợi kiếm chấn động, Kim Liệt Chi Long. Thanh âm rơi xuống, bốn phía xuất hiện vô số đạo kiếm khí, gào thét lao nhanh, ngưng tụ thành một đầu màu vàng liệt long. Thân rồng là do vô số đạo kiếm khí ngưng tụ mà thành, mang theo nóng bỏng. Diệp Kinh Vân thể nội đồ long huyết mạch điên cuồng vận chuyển, trước người ngưng tụ ra một viên to lớn vô cùng đầu rồng, dữ tợn không gì sánh được, gầm thét một tiếng, chính là một ngụm đem Kim Liệt Chi Long cắn rơi. Kim Liệt Chi Long bản năng run rẩy, đồ long khí tức tràn ngập bốn phía, phảng phất có thể đem Kim Liệt Chi Long thân thể cho khóa chặt lại. Ân, đây là. Mã Tu hơi sững sờ, sau một khắc, chính là bất khả tư nghị phát hiện chính mình một chiêu kia Kim Liệt Chi Long lại là bị đối phương thôn vệ. Chuyện cho tới bây giờ, Diệp Kinh Vân muốn đối phó Mã Tu, liền không thể không sử xuất Diệt Thế Võ Đạo. Chỉ là nhiều người ở đây, nếu là tế ra Diệt Thế Võ Đạo, người khác nhất định sẽ đem xem như ác ma. Đến tìm một cái chỗ không có không ai. Diệp Kinh Vân con người lóe lên một cái, trên lưng tế ra một đôi phượng hoàng cánh đến, phe phẩy cánh, thân thể run lên, khóa chặt một cái hướng khác, chính là biến mất không thấy gì nữa, đồng thời đối với Hàn Thành cùng Diệp Nhất Đao quát, các ngươi đi. Hàn Thanh cùng Diệp Nhất Đao nhìn nhau một chút, đều là nhẹ gật đầu. Hiện tại bọn hắn cho dù lưu tại nơi này, cũng không giúp được cái gì, mà lại hạ chẳng sẽ chỉ chết. Hàn Thanh cùng Diệp Nhất Đao phân biệt hướng về một phương hướng ban tới. Các ngươi đuổi theo hắn, ta đuổi theo tiểu tử này. Mã Tu ánh mắt lóe lên một cái, sau đó nói, đám người đứng phía sau chia làm hai cái bộ phận, phân biệt đuổi theo Hàn Thành cùng Diệp Nhất Đao. Mã Tu sư minh. Phía dưới, duyên dáng yêu kiều Phương Thanh Thanh sốt ruột hô hào, đáng tiếc Mã Tu căn bản cũng không để ý tới nàng. Nhìn thấy một màn này, Phương Thanh Thanh hung hăng dậm chân. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân chính hướng về một phương hướng bắn tới, tiến vào mặt khác trong một tòa pháo đài cổ. Vừa tiến vào, một đạo thanh âm trầm thấp chính là đột nhiên vang lên. Người nào dám xâm nhập nơi đây? Muốn chết. Tại tháp cao kia phía trên, một đạo bóng người màu đỏ ngòm đứng thẳng trong đó. Hắn người mặc một kiện trường bào màu đỏ ngòm, ở trên người hắn không có chút nào thị huyết mã tặc khí tức, nhưng lại có một loại để cho người ta cảm thấy kiêng kỵ khí tức, phản phất một đạo khí tức này là đến từ trong địa ngục. Người này tu vi tại ba huyệt cảnh bên trong. Hắn đạp ở tháp cao, trên người có một đoàn màu đỏ như máu khối không khí, khiến cho hắn nhìn qua không gì sánh được yêu dị. Ân. Gặp người phía dưới nhanh chóng hướng phía trước chạy tới, thanh niên yêu dị hơi sững sờ, chợt bên khóe miệng nổi lên một vòng nụ cười tàn nhẫn, muốn chết. Thanh âm băng lãnh rơi xuống, sau một khắc, thanh niên thân hình đột nhiên khẽ động, như gió như điện, hướng phía trước mà đi. Chỉ là, tại lúc này, hậu phương lại lần nữa truyền đến một đạo khí tức, đồng thời một đạo khí tức này so trước đó đạo kia hùng hậu không gì sánh được. Người đến trên thân mang theo hào quang màu vàng, như thái dương chi tử, vô cùng uy nghiêm. Tay hắn nắm lấy một thanh lợi kiếm, cất bước mà đến, giống như liệt dương một dạng bay tới. Ân, người đến trong nháy mắt làm cho thanh niên yêu dị cải biến chủ ý, bởi vì người đến tu vi giống như hắn, đều tại ba huyệt cảnh bên trong. Mà cái thứ nhất tới võ giả tu vi quá thấp, ngay cả một huyệt cảnh đều không có. Hắn thấy, đối phương xâm nhập nơi này là đang tự tìm đường chết. Hắn bỗng nhiên quay người, ngẩng đầu, chính là phát hiện phía trước thanh niên, Địa Long bảng, người thứ 80, Ma Tu. Ma Tu cũng là phát hiện thanh niên yêu dị, kinh hô một tiếng, thị thần học viện đệ tử, Dương Kỳ. Địa Long bảng, thứ 79 tên. Thanh niên yêu dị này chính là Dương Kỳ. Ta không muốn cùng ngươi chiến đấu. Ngươi đi nhanh, ta hôm nay có việc. Ma Tu nhanh chóng nói ra. Ha ha. Dương Kỳ cười lạnh vài tiếng, căn bản cũng không có để ý tới Ma Tu, trực tiếp xuất thủ. Ở sau lưng của hắn có một màu đỏ như máu đan lô. Trong đan lô kia có nham tương tại nhấp nô, phát ra từ từ thanh âm. Ma Tu, ta muốn đem ngươi trấn áp, rút ra huyết nhục của ngươi. Dương Kỳ lạnh như băng mở miệng nói. Gặp Dương Kỳ xuất thủ, Ma Tu không thể không ra tay, trong ánh mắt nổi lên một vòng tức giận đến. Dương Kỳ, ngươi đây là bức ta xuất thủ. Ít nói lời vô ích. Dương Kỳ cười lạnh vài tiếng, nhanh chóng xuất thủ. Hai người trực tiếp chém giết. Cái này Dương Kỳ phía sau đan lô chính là ma huyết đan lô, có thể đem thi thể bỏ vào, tiến hành luyện hóa, tăng cường thực lực. Hắc ám phe phái nhân thủ đoạn đều như vậy. Ma Tu sắc mặt trầm xuống, nếu là không gặp được Dương Kỳ, hắn tin tưởng đã sớm đuổi tới Diệp Kinh Vân, đem người sau chém giết tại dưới kiếm, trở thành dưới kiếm của hắn hồn. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân một mực hướng phía cổ bảo nội bộ mà đi, lần này, hắn cũng không có lại đoạt bảo tàng ý tứ. Bởi vì lấy thực lực của hắn bây giờ, lại đối phó những cái kia thị huyết mã tặc, không thể nghi ngờ khó khăn trùng điệp. Hắn tìm một cái cửa ra phương hướng, nhanh chóng phe phẩy cánh, thân hình run lên, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Ước chừng nửa canh giờ, Diệp Kinh Vân chính là rời đi thị huyết trong pháo đài cổ. Hắn giờ phút này xuất hiện ở một gốc màu sắc cổ xưa đại thụ trên cành cây, ngẩng đầu, nhìn về phương xa, liền phát hiện những cái kia thị huyết mã tặc đang không ngừng tuần tra, đồng thời nhân số là trước kia mấy lần, hiển nhiên bọn hắn phát hiện chư thần học viện học sinh xâm lấn. Những này thị huyết mã tặc tu luyện công pháp đều vô cùng tà ác. Diệp Kinh Vân trong con ngươi quang mang lấp loé. Lần này đến, hắn thu hoạch không ít, đạt được đại lượng huyết mạch đan, còn có một số những vật khác, đều rất chân quý. Coi như hắn lúc rời đi, đột nhiên, phía trước truyền đến một đạo cực kỳ vang dội tiếng oanh minh. Tại nào đó một chỗ cổ bảo phía trên, đột nhiên bạo tạc, trong hư không liệt hỏa cháy hùng hực, tựa như là một đầu hỏa long mở dạng. Một vòng mặt trời màu vàng chầm chậm lên cao, mỗi lần thăng một phần, khí tức chính là hùng hậu một phần. Ẩn ẩn có thể trông thấy, có hai người ngay tại chém giết lấy. Một người trong đó, cầm trong tay lợi kiếm màu vàng, không ngừng vung dậy, tản ra trận trận kiếm khí, như một vầng mặt trời, tựa như thái dương chi tử. Một người khác người mặc chiến bào màu đỏ ngòm, phía sau có một tôn màu đỏ như máu đan lô, trong đó có quỷ khóc sói gào, thê thê lương lương. Một chút đầu lâu giữ tận từ trong đan lô kia xuất hiện, tản ra thanh âm đến, những này ma âm rơi vào mảng nhĩ của người ta bên trên, khiến cho những người này đều đang run rẩy lấy. Trong bầu trời xuất hiện một mảng lớn biển lửa. Hiển nhiên, là Dương Kỳ cùng Mã Tu một trận chiến. Thực lực của hai người không kém nhiều. Trong hư không, chỉ gặp một đạo thanh âm tức giận vang lên. Dương Kỳ, ngươi không chiến thắng được ta, nhưng ngươi lại hỏng chuyện tốt của ta, ta Mã Tu hôm nay cho dù không giết được ngươi, cũng muốn đoạn ngươi một tay. Mã Tu lanh không nói, trong thanh âm lộ ra tự tin mãnh liệt. Ha ha ha. Dương Kỳ nghe nói như thế, lại là bật cười một tiếng, đoạn ta một tay. Tốt, tốt. Ta Dương Kỳ hôm nay cũng sẽ đoạn ngươi một tay, luyện hóa cánh tay phải của ngươi, trở thành ta linh lực nguồn suối. Chịu chết đi. Hai người nói đi, chính là bắt đầu đại chiến. Chương 1862, Chư Thần Học Viện chương 1862, Chư Thần Học Viện Mã Tu, Địa Long bảng người thứ 80. Dương Kỳ, Địa Long bảng thứ 79 tên. Hai người thứ tự không sai biệt lắm, thực lực cũng kém không nhiều. Hai người này tại đại chiến, sử xuất hoa mỹ võ kỹ. Diệp Kinh Vân đạp ở một gốc cổ thụ trên cành cây, nhìn về phương xa, nhìn xem đại chiến hai người. Nói thật, còn tốt Dương Kỳ xuất hiện, không phải vậy, giờ phút này, hắn liền muốn đối phó Ma Tu. Đương nhiên, nếu như hắn tế ra diệt thế võ đạo, hắn có nắm chắc đào tẩu, nhưng không có nắm chắc đánh giết Ma Tu. Diệp Kinh Vân, đột nhiên, một thanh âm vang lên. Ngay sau đó, tại không phương xa liền xuất hiện hai bóng người. Hai người này chính là Hàn Thành cùng Diệp Nhất Đao. Hai người nhìn thấy Diệp Khinh Vân, trên mặt đều hiện lên ra vẻ kích động, đương nhiên, sau đó chính là xuất hiện vẻ khiếp sợ. Diệp Khinh Vân có thể từ Mã Tu trong tay đào thoát ra ngoài, cái này chứng minh người sau thực lực đến cỡ nào hùng hậu. Hàn Thanh, Diệp Nhất Đao. Diệp Khinh Vân cũng là kêu một tiếng, trên mặt nổi lên dáng tươi cười đến. Chúng ta bây giờ rời đi nơi này đi. Tốt, chúng ta đang có quyết định này. Hàn Thanh nhẹ gật đầu. Sau đó, ba người chính là hướng phía Chư Thần Học Viện mà đi. Ba người vừa đi vừa nói chuyện, mà thông qua nói chuyện, Diệp Khinh Vân cũng là biết tại Chư Thần Học Viện bên trong, đệ tử đẳng cấp rõ ràng, có thể xếp vào tới Đất Long bảng người đều là Chư Thần Học Viện đệ tử tinh anh, mà có thể xếp vào Thiên Long bảng học sinh là Chư Thần Học Viện thánh đệ tử, cũng là trọng yếu nhất đệ tử. Giống trước đó gặp phải Ma Tu, người này chính là Chư Thần Học Viện đệ tử tinh anh, mà xếp vào Tiềm Long bảng bên trên người chỉ là Chư Thần Học Viện đệ tử bình thường mà thôi, về phần ngay cả Tiềm Long bảng đều không có bước vào người chỉ tính là Chư Thần Học Viện tạp dịch. Nói như vậy, Chư Thần Học Viện cũng không có bao nhiêu đệ tử, đại bộ phận đều là tạp dịch. Diệp Kinh Vân nói ra. Ân, không sai, bất quá, phàm là xưng chính mình là Chư Thần Học Viện đệ tử, thực lực cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Diệp Nhất Đao nhẹ gật đầu. Tại Diệp Kinh Vân rời đi một lúc lâu sau, thị huyết trong pháo đài cổ, một đạo máu me khắp người thân ảnh cực kỳ chật vật từ trong bụi mù đi ra, sau đó liều mạng vận chuyển linh lực trong cơ thể, ở sau lưng xuất hiện một đôi cánh màu đen, đột nhiên phe phẩy cánh, hướng phía một cái hướng khác bắn tới. Dương Kỳ, ta nhớ kỹ ngươi, lần tiếp theo gặp mặt chính là lấy ngươi đầu người thời điểm. Thanh âm tức giận từ Mã Tu trong miệng vang lên. Phía dưới, Dương Kỳ trạng thái đồng dạng không tốt, máu me khắp người. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói lần sau gặp mặt, ta trực tiếp đưa ngươi người thả vào đến máu của ta ma đan trong lò. Diệp Khinh Vân, Hàn Thanh, Diệp Nhất Đao trải qua một ngày một đêm buôn ba, xuyên qua tầng tầng dãy núi, rốt cục đi tới Chư Thần Học Viện chúng. Chư Thần Học Viện chính là chư thần trong dãy núi lớn nhất một cái học viện. Có thể trở thành Chư Thần Học Viện đệ tử, thực lực cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Trở lại học viện sau, Diệp Nhất Đao chính là đối với Diệp Khinh Vân nói ra, ngươi vốn là muốn đi gặp một chút Lý Cô Nương, bất quá Lý Cô Nương đi ma vực, tạm thời chưa có trở về, chờ hắn trở lại, ta lại tìm ngươi. Ân, tốt. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, chợt hỏi, ma vực là địa phương nào? Đó là chuyên môn đối với Chư Thần Học Viện đệ tử tinh anh lịch luyện địa phương. Diệp Nhất Đao như nói thật nói, chờ ngươi trở thành Chư Thần Học Viện đệ tử tinh anh, ta lại cùng ngươi nói. Tốt ta. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, cũng không phản đối, hiện tại biết những chuyện này đối với hắn mà nói, cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Bây giờ, hắn chuyện cần làm là tăng cao tu vi, bước vào đến một huyệt cảnh bên trong. Đó là cái gì? Đương nhiên, Diệp Kinh Vân phát hiện ở nơi đó có tam đại dãy núi. Mỗi một dãy núi có điểm sáng, nhìn kỹ, lại là danh tự. Danh tự phía dưới là khe đếm chữ. Thần niệm đảo qua, Diệp Kinh Vân phát hiện tên của mình xuất hiện tại ngọn núi thứ nhất mạch bên trên, ở phía dưới có một con số, là 77. Đây là đối với Tiềm Long bảng, Địa Long bảng, Thiên Long bảng xếp hạng. Phía trên danh tự đều là Chư Thần Học Viện đệ tử. Diệp Nhất Đao nói như vậy, thì ra là thế. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu. Các ngươi hiện tại cũng tại Tiềm Long bảng bên trong, ngược lại là có thể đi sông một chút Tiềm Long biển sâu, có thể thu hoạch được không ít huyệt mạch đan. Diệp Nhất Đao nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói ra. Diệp Kinh Vân cùng Hàn Thanh liếc nhau một cái, đều là nhẹ gật đầu, dù sao nói hiện tại bọn hắn kém nhất chính là huyệt mạch đan. Chờ ta tu vi tăng lên tới một huyệt cảnh sau, liền có thể triệu tập Chư Thần Học Viện tạp dịch. Đến lúc đó mang lên bọn hắn lại đi xâm nhập đó là máu của bảo, ăn cắp huyệt mạch đan. Hàn Thanh con ngươi lóe lên một cái, đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Tại Chư Thần Học Viện bên trong, chỉ cần đi vào đến một huyệt cảnh bên trong, liền có thể tuyển nhận tạp dịch, vì bọn họ bán mạng. Chư Thần Học Viện có Ngũ Đại Vương. Năm người này chính là Chư Thần Học Viện lưu nhất học sinh, thực lực hùng hậu, vô cùng cường đại. Năm người này thủ hạ có hơn bạn, mà lại thủ hạ đệ tử tinh anh vô số, đủ để ngăn chặn nhất quốc chi lực. Hiện tại, ta dẫn ngươi đi dừng chân. Diệp Nhất Đao cười cười, đối với Diệp Khinh Vân nói ra. Rất nhanh, Diệp Nhất Đao liền mang theo Diệp Khinh Vân, Hàn Thanh đi tới một cao lầu. Trước mắt cái này cao lầu như tháp một dạng, tựa như là một đầu cự long một dạng, đột ngột từ mặt đất mọc lên, mười phần bao la hùng vĩ. Đây cũng là đệ tử bình thường chỗ ở, mà đệ tử tinh anh thì là đơn độc một tòa độc phủ, càng thêm cao đại thượng. Không biết có phải hay không vận mệnh, Diệp Khinh Vân liền ở tại Hàn Thanh bên cạnh trong phòng. Diệp Khinh Vân, ta dự định ngày mai đi xâm nhập một chút Tiềm Long biển sâu, ngươi có muốn hay không cùng đi với ta? Hàn Thanh đứng tại cửa gỗ bên cạnh, ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nói như vậy. Tuy nói Diệp Khinh Vân nhìn qua chỉ là tại Tiềm Long bảng bên trong xếp hạng thứ 77 tên, nhưng là hắn có thể không có chút nào xem thường Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân có thể từ Mã Tu trong tay trộm tới, cái này đủ để chứng minh người sau thực lực. Mã Tu thế nhưng là một vị hàng thật giá thật ba huyệt cảnh cao thủ, mà lại người sau ở Địa Long trong bảng xếp hạng người thứ 80, thực lực phương diện tự nhiên không cần nhiều lời. "Tốt, ta cũng đang muốn xông vào một lần Tiềm Long biển sâu." Diệp Khinh Vân cười đáp lại nói, sau đó thu hoạch được huyệt mạch đan, đột phá tu vi. "Ân, ta cũng đang có ý tứ này. Đến lúc đó chúng ta lại đi đó là máu trong pháo đại cổ, ăn cắp huyệt mạch đan." Hàn Thanh nhẹ gật đầu, nói như vậy. "Tốt, cứ như vậy quyết định." Diệp Khinh Vân biểu thị đồng ý, hắn biết tu vi đến phía sau, tuyệt không phải dựa vào tự mình tu luyện mới có thể tăng lên, dựa vào là thiên địa bảo bối. Hai người chính là nhanh chóng hạ quyết định, sau đó phân biệt hướng phía gian phòng của mình mà đi. Giờ phút này, một đạo bóng người màu đỏ ngòm cực kỳ chật vật từ phương xa mà đến, sau đó hướng phía động phủ của mình mà đi. Người này xuất hiện ngược lại là đưa tới phía dưới không ít người chú ý ân. Đây không phải Mã Sư Minh sao? Hắn làm sao lại chật vật như thế? Toàn thân đẫm máu, hẳn là đại chiến một phen đi. Hẳn là, không biết hắn cùng ai một trận chiến.